Chương 54 nhiệm vụ bắt đầu, chương 54 nhiệm vụ bắt đầu, tàng bảo các ba tầng, phi kiếm khu vực. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng chấp sự nghe xong Diêu Đức Long yêu cầu, trong đôi mắt giàn mua vận đục tình quang lóe lên, khẽ bước cẩm. Hắn quay người từ phía sau trên vách tường, mấy cái khảm nạm tại màn sáng trận pháp bên trong trong một ngọc. Lấy ra ba thanh hình thái khác nhau, nhưng đều tản ra nóng dục khí tức phi kiếm. Thanh thứ nhất, toàn thân xích hồng, thân kiếm có khắc phức tạp vân vân, chuôi kiếm khảm nạm hoàng ngọc, sóng nhiệt bức người, tên là Lưu Hỏa kiếm. Chuôi thứ hai, thân kiếm đỏ sậm, ẩn ẩn có dòng nham thạch trôi giống như đường vân, lộ ra một cỗ giữ dằn chi khí, gọi là địa mạch viêm nha. Chuôi thứ ba, vừa có mặt, liền hấp dẫn Diêu Đức Long ánh mắt. Thân kiếm bày biện ra một loại kỳ dị màu sắc cám kim, không phải vàng không phải đá, ẩn ẩn có nhỏ xíu điểm sáng màu vàng nóng tại trong kiếm thể lưu chuyển, phản phất ngưng kết ánh nắng. Đốc kiếm chỗ tương tự một vòng hơi co lại liền nhật, tản ra nội liễm lại không gì sánh được tinh thuần nóng rực cùng dương cương khí tức. Kiếm này tên gọi Kim Ô Tản Chiếu, lao giả chấp sự thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Chính là lấy cực kỳ hiếm thấy, ẩn chứa một tia đại nhật tinh túy thái dương kim tinh làm chủ tài rèn đúc. Nó tính chí dương chí cương, phong mang nội ẩn, nhất là phù hợp thuần dương công pháp, có thể dẫn động một tia thái dương chân hỏa chi uy. Chính là kim đan viên mãn tu sĩ sử dụng, cũng tuyệt không kém. Duy nhất khuyết điểm, quý, giá cả 600 linh thạch trung phẩm. 600 linh thạch trung phẩm. Diêu Đức Long khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra ngay một cái. Giá tiền này là chú linh phong cái kia võ phong khoác classic viêm tinh kim kiếm hai lần. Nhưng cảm thụ được Kim Ô Tản Chiếu trong thân kiếm cái kia cùng mình thể nội đại diễn hồn dương kinh linh lực ẩn ẩn cộng minh bàng bạc thuần dương chi lực, hắn liền biết kiếm này giá trị tuyệt đối cái giá này. Liền nó, Diêu Đức Long không chút do dự, móc linh thạch tay vẫn như cũ ổn định. Tàng bảo các mặc dù quý, nhưng nó phẩm chất xác thực càng sâu. Tay cầm màu ám kim chuôi kiếm, một cỗ tinh thuần ấm áp thuần dương chi lực thuận cánh tay chảy vào thể nội, cùng hắn tự thân linh lực nước sữa hòa nhau, phát ra nhỏ xíu vụ vụ, phản phất xa cách từ lâu trùng vùng. Diêu Đức Long hoàn toàn yên tâm, mục đích chuyến đi này viên mãn đạt thành. Đi ra tàng bảo các, Diêu Đức Long cũng không trực tiếp về ngọn núi, cảm thụ một chút bảng hệ thống bên trên tội nghiệp hai điểm âm dương giá trị, trong lòng hơi động. Thực lực tăng lên là căn bản, chính là hệ thống sử dụng cần thiết âm dương điểm. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn liền ngự kiếm chuyển hướng Sơn Hạ Phường Thị, mục tiêu Vạn Dược Trai. Mùi thuốc quen thuộc đập vào mặt. Sau quầy, Lạc Ngạn đang cúi đầu khuấy động lấy tính toán, nở nang dáng người bao khỏa tại thanh lịch quần áo bên dưới, vẫn như cũng làm cho người mơ màng. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mắt vị này khí tức thâm trầm, khuôn mặt trầm ổn cương nghị tu sĩ trung niên trên thân, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Vị quý khách kia cần thứ gì dược liệu? Diêu Đức Long nhìn xem Lạc Ngạn cái kia mang theo điểm mở mịt gương mặt xinh đẹp, nét miệng lên một vòng ý cười, cũng không đáp lời. Thuần thục vòng vào quầy hàng, kéo lên một cái nàng mềm mại cổ tay, trực tiếp hướng về sau đường đi đến. Ai? Tiền bối. Ngươi. Nô Lạc Ngạn tiếng kinh hô chưa rơi, đã bị kéo vào hậu đường gian kia quen thuộc, che kín cấm chế tinh thất. Là ta. Diêu Đức Long thanh âm khôi phục mấy phần ngày xưa âm điệu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Lạc Ngạn thân thể mềm mại khẽ run, cẩn thận phân biệt lên trước mắt tấm này đã lạ lẫm lại dẫn quen thuộc hình dáng gương mặt, nhất là cặp kia thâm thúy sáng tỏ, mang theo một tia nàng cảm giác quen thuộc. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ nổi lên trong lòng, Diêu, Diêu ca ca, nhận ra. Diêu Đức Long khẽ cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, túi người hôn lên nàng khẽ nết cánh môi. Trong tĩnh thất, tiểu diễm ấm lên, một phen mây mưa vu sơn, âm dương giao hòa. Lạc Ngạn nguyên âm chi lực mặc dù kém xa sư muội Lâm Thanh Tuyết tinh thuần minh mông, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đốt, cùng mục tiêu Lạc Ngạn hoàn thành âm dương điều hòa. Âm dương điểm 17 điểm. Trước mắt âm dương điểm 19 điểm. Theo công pháp tăng lên, thu hoạch âm dương điểm trị số cũng tăng lên. Sáng sớm hôm sau, âm dương tông sân môn. Ánh nắng ban mai mờ mờ, sương mỏng bao phủ nguy nga sân môn. Diêu Đức Long ngự kiếm mà đến. Xa xa liền nhìn thấy ngoài sơn môn đã tụ tập bốn bóng người. Liễu Như Mị vẫn như cũng là một thân hỏa hồng trang phục, tươi đẹp trương dương, như là trong núi ngày vọt hỏa diễm. Tại nàng bên cạnh, đứng đấy một vị thân mang một mạc màu xám kinh trang, dáng người thẳng tắp như kiếm thanh niên. Hắn lưng đeo một thanh trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra trúc cơ trung kỳ khí thế, chính là Liễu Như Mị sư mình, Thiên Kiếm Phong đệ tử Liễu Bạch. Tại Liễu Bạch khác một bên là một vị thân mang màu thủy lam váy dài nữ tử, nàng khí chất dịu dàng như nước, khuôn mặt thanh lệ, da thịt trắng nõn, giữa lông mày phảng phất hòa hợp nhàn nhạt hơi nước, để cho người ta thấy một lần liền lòng sinh yên tĩnh. Đây cũng là Linh Thủy Phong đệ tử Lạc Miểu Miểu, trúc cơ trung kỳ tu vi. Đốt. Mục tiêu Lạc Miểu Miểu, tuổi tác 24, tu vi trúc cơ trung kỳ, linh lực thân hòa độ 8 thượng giai độ thiện cảm. Ba không mới quen mà tại xa hơn một chút một điểm địa phương, lại đứng đấy hai cái để Diêu Đức Long hơi nhíu mày thân ảnh. Một người trong đó dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, ánh mắt bất thiện, chính là có khúc mắc mạnh hổ. Tu vi của hắn lại đột phá đến trúc cơ sơ kỳ. Bên cạnh hắn người, cùng hắn giống nhau đến 7 phần, nhưng dáng người cao lớn hơn chút, khí tức càng hơi trầm xuống hơn dày đặc nặng, một thân đạo bào màu vàng đất. Đúng là hắn Đường Minh, Thổ Nghiêu Phong đệ tử Mạnh Lãng, trúc cơ trung kỳ. Khi Diêu Đức Long rơi xuống kiếm quang, nhìn thấy mạnh hổ một khắc này liền thu liễm khí tức. Không tra xét rõ ràng cũng chỉ có thể cảm ứng được trúc cơ trung kỳ tu vi. Mạnh hổ đầu tiên là tùy ý liếc qua cái này là mặt tu sĩ trung niên, cũng không để ý thẳng đến Liễu Như Mị cười mỉm chào đón, nhiệt tình giới thiệu nói, chư vị sư minh sư tỷ, vị này chính là chúng ta chuyến này vị cuối cùng đồng đội, Lạc Hà Phong Diêu Đức Long sư thúc. Sư thúc mấy vị này là Linh Thủy Phong, Lạc Miểu Miểu Liễu Như Mị đem mọi người cũng là nhất nhất giới thiệu cho Diêu Đức Long. Rơi Miểu Miểu cùng Liễu Bạch đêm thì là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn nhập môn lúc liền nghe nói qua Diêu Đức Long chính là Âm Dương Tông sĩ nhục, hôm nay xem xét làm sao hữu danh vô thực. Diêu Đức Long. Mãnh Hổ trong mắt trong nháy mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều bởi vì chấn kinh mà run rẩy đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Đức Long tấm kia trầm ổn anh tuấn mặt. Làm sao cũng khó có thể đem khí tức này hùng hậu, anh tư bộ phát trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, cùng trong trí nhớ cái kia còn xuống tiểu thụy, gần đất xa trời ngưng khí 9 tầng phế vật liên hệ tới. Làm sao có thể? Mãnh Hổ nghẹn ngào thấp giọng hô, bên cạnh Mạnh Lãng trong mắt cũng hiện lên một tia kinh nghi, lập tức trở nên âm trầm. Cấp tốc đối với Mạnh Lãng trao đổi một ánh mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên tại tự mình truyền âm lưu đồ bí mật lấy cái gì. Mạnh sư điện, Hứa Cửu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diêu Đức Long cười như không cười nhìn về phía Mạnh Hổ, ngữ khí bình thản, lại mang theo một cô áp lực vô hình. Mạnh Hổ ra mặt khẽ nhăn một cái, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nắm sư thúc phúc, còn tốt trong lòng của hắn lại là kinh đào hải lãng. Trong lòng mưu tính trong việc này lấy lại danh dự thậm chí, để cái này gặp vận may sư thúc hoàn toàn biến mất kế hoạch. Diêu Đức Long đem Mạnh Hổ huynh đệ phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn thực lực hôm nay đủ để nghiền ép hai cái này gà đất chó sành, căn bản không cần đem bọn hắn mưu đồ để ở trong lòng. Nhân viên đến đông đủ, chuẩn bị xuất phát. Linh Thủy Phong Lạc Miểu Miểu cùng Thổ Liêu Phong Mạnh Lãng riêng phần mình tế ra phi kiếm. Liêu Bạch cũng tế ra một thanh hàn quang loẹt loẹt phi kiếm, nhìn về phía Liêu Như Mị, sư muội, có thể cần ngồi chung. Hắn ngữ khí bình thản, tựa hồ chỉ là xuất phát từ tình nghĩa đồng môn hỏi ý. Liêu Như Mị lại cười giả dối, trực tiếp đi đến Diêu Đức Long bên người, ngửa đầu hỏi, Diêu sư thúc, ngài kỹ thuật lại nhanh lại ổn, có thể mang hộ đệ tử đoạn đường sao? Trong mắt nàng mang theo vẻ mong đợi cùng thân cận. Diêu Đức Long nhìn thoáng qua Liêu Bạch cũng không giao động mặt, gật gật đầu, không sao, lên đây đi. Đa tạ sư thúc. Liêu Như Mị vui sướng lên tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên Diêu Đức Long trôi kia khoan hậu trầm ổn trung phẩm địa khí phi kiếm, đứng tại phía sau hắn, một cách tự nhiên bắt lấy bên hông hắn áo bảo ổn định thân hình. Mạnh Hổ nhìn xem một màn này, trong mắt lòng đấu kỵ lóe lên một cái rồi biến mất, hừ lạnh một tiếng, cũng là tế ra một thanh phi kiếm. Chương 55 quỷ dị thi thể, chương 55 quỷ dị thi thể, bốn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, vạch phá sáng sớm sương mỏng, hướng về Bạch Vân Sơn mạch phía tây mau chóng bay đi. Dưới chân núi non sông ngòi phi tốc lui lại, cương phong phần phật. Liễu Như Mị nắm lấy Diêu Đức Long áo bảo, cảm thụ được trên người hắn truyền đến trầm ổn tựa như núi cao khí tức, cùng cái kia hùng hậu linh lực ba động. Trong lòng yên ổn lại dẫn một tia hiếu kỳ. Nàng xích lại gần Diêu Đức Long bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, giảo hoạt hỏi, sư thúc, Tiêu Phỉ ngày đó cái kia người áo đen thần bí, kỳ thật chính là ngài đi. Diêu Đức Long ngự kiếm thân hình không hề động một chút nào, nhưng trong lòng thì khẽ động. Nha đầu này làm sao phát hiện? Hắn có chút nghi đầu, làm sao mà biết? Hắc hắc, Liễu Như Mị đắc ý cười nhẹ, đêm đó đã cảm thấy người áo đen kia thân hình cùng sư thúc ngài có điểm giống. Về sau ngài không phải ra cửa mấy ngày, ta vừa vặn có việc đi tìm ngài, kết quả tại ngài nhà tranh bên ngoài. Nàng dừng một chút, thanh âm thấp hơn, mang theo một tia dí dỏm, trông thấy ngài trước kia dùng trôi kia kiếm gì, liền ném ở góc tường. Dạng như vậy, cùng ngày đó người áo đen dùng để chiến đấu kiếm, giống nhau như lúc. Vết gì đơn giản không có sai biệt. Diêu Đức Long giật mình. Nguyên lai là trôi kia theo hắn nhiều năm lại không làm sao sử dụng kiếm gì bại lộ thân phận. Không nghĩ tới nha đầu này quan sát như vậy cẩn thận. Sư thúc, ngài giấu thật là sâu a. Liễu Như Mị trong giọng nói tràn đầy sùng bái cùng một tia hiểu rõ, khó trách đêm đó ngũ hành cơ sở kiếm quyết uy thế. Dọa người như vậy. Diêu Đức Long từ chối cho ý kiến, chỉ là khoe miệng khẽ nhếch, chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Ân. Liễu Như Mị dùng sức gật đầu, nhưng trong lòng thì càng thêm chắc chắn. Vị này rực rỡ hẳn lên sư thúc, tuyệt đối không có ai biết đại bí mật. Nàng nắm lấy Diêu Đức Long áo vào tay, vô ý thức nắm thật chặt. Phi hành ước chừng 2 canh giờ, phía trước một tòa liên miên chập trùng, bị nặng nề màu xám trắng mây mù bao phủ ngọn núi khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt. Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên ẩm ướt cùng có cây hư thối khí tức, ẩn ẩn xen lẫn một kia làm cho người khó chịu tanh hôi. Nơi này đã là Bạch Vân Sơn mạch bên ngoài chỗ sâu. Nhanh đến, dẫn đầu Liễu Bạch trầm giọng nói, thấp xuống phi hành độ cao, mất tích đệ tử cuối cùng ngọc phù truyền tin định vị, ngay tại phía trước khoảng 50 dặm mảnh kia vụ trướng lâm bên ngoài. Đám người nhao nhao đáp xuống một chỗ tương đối khô ráo trên sườn núi. Trước mắt là một mảnh bị nồng đậm màu xanh nâu trướng khí bao phủ rừng rậm. Cao lớn cây cối cành lá vặn vẹo, dây leo như mãng xà giống như quấn quanh, tia sáng lờ mờ. Trong không khí tràn ngập gây mũi ngai ngái vị cùng như có như không mục nát khí tức. Dưới chân mặt đất trơn ướt vũng bùn, bao trùm lấy thật dày lá mục. Thật nặng độc trướng. Lạc Miểu Miểu đôi mi thanh tú cao lại, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một tầng màu lam nhạt màn nước vòng bảo hộ đưa nàng bao phủ, ngăn cách bộ phận trướng khí. Mạnh Lãng cũng khẽ quát một tiếng, trên thân dâng lên vầng sáng màu vàng đất. Liễu Bạch cùng Mạnh Hổ riêng phần mình vận chuyển linh lực hộ thể, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Liễu Như Mị tu vi thấp nhất, lập tức cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng lấy ra một viên tị trướng đan ăn vào. Diêu Đức Long thần sắc bình tĩnh, thể nội đại diễn hôn dương kinh tự hành vận chuyển. Nóng bỏng thuần dương linh lực tại bên ngoài thân hình thành một tầng mắt thường khó phân biệt màu vàng nhạt bừng sáng, những cái kia ẩn chứa tà dị độc tố chướng khí khẽ dựa gần. Tựa như cùng gặp được khắc tinh giống như phát ra rất nhỏ tiếng xèo xèo, bị thiêu đốt tịnh hóa hầu như không còn, căn bản gần không được thân. Nơi đây chướng khí quỷ dị, thân thức cũng thụ áp chế, mọi người coi chừng, chớ có đầu tán. Liễu Bạch làm chuyến này lĩnh đội, trầm giọng nhắc nhở, đi đầu cất bước vào vụ chướng lâm bên trong. Lạc Miểu Miểu theo sát phía sau. Mạnh Lãng cùng Mạnh Hổ trao đổi một ánh mắt, cũng đi theo. Diêu Đức Long mang theo Liễu Như Mị đi tại cuối cùng. Hắn nhìn như tùy ý, nhưng viễn siêu cùng dai, thậm chí có thể so với kim đan sơ kỳ cường đại thần thức sớm đã lặng yên tản ra, như là sóng gợn vô hình, xuyên thấu trùng điệp trường khí, đảo qua mỗi một tấc âm u nơi hẻo lánh. Trường khí tràn ngập trong rừng rậm, mục nát cây khô trên chặt cây, mấy điểm đỏ sẩm chói mắt vết máu như là giữ tợn lạc ấn. Bốn phía thảm thực bất đổ, mặt đất lưu lại thật sâu vết cào cùng linh lực trùng kích vết cháy, vết tích hỗn loạn mà hung bạo, hiển nhiên là tao nộ cực kỳ cường đại hung thú tập kích. Vết máu còn rất tươi mới, ngay ở phía trước. Liễu Bạch vẻ mặt nghiêm túc, đầu ngón tay vê qua một mảnh nhuốm máu lá mục. Hắn lời còn chưa dứt, Mạnh Hổ cùng Mạnh Lãng cấp tốc trao đổi một cái âm tàn ánh mắt. Lập Nưu như thế nào để Diệu Đế Ước Long cùng đội ngũ tách ra? Chỉ là Liễu Bạch, Lạc Miểu Miểu đều không phải hạng người bình thường, tùy tiện hành động phong hiểm quá lớn. Đi, coi chừng cảnh giới. Liễu Bạch quát khẽ, đi đầu dọc theo vết máu truy tung xuống dưới. Đám người theo sát phía sau, đè nén hô hấp, thần kinh căng cứng. Ước chừng một lúc lâu sau, mùi máu tanh nồng đậm cơ hồ lấn át chướng khí hôi thối. Đẩy ra một mảnh rủ xuống, kề cận màu nâu đen chất lỏng dây leo, một bộ thảm không nỡ nhìn thi thể hiện ra tại mọi người trước mắt. Thi thể ngựa mặt nằm tại trong vũng bùn, ngực bụng bị toàn bộ xé ra, nội tạng không cánh mà bay, chỉ để lại một cái kinh khủng khoang trống. Tứ chi và mèo, trên mặt ngưng kết lấy cực hạn hoảng sợ. Trên người Đan Hà Phong đệ tử nội môn phục sức đã bị xé rách đến không còn hình dáng, nhưng miễn cưỡng còn có thể phân biệt. A! Lạc Miểu Miểu che miệng thấp giọng hô, trong mắt màu xanh nước biển bên trong tràn đầy kinh hãi. Là Thang Tam sư minh. Đan Hà Phong trúc cơ trung kỳ Thang Tam sư minh. Mãnh Hổ nhìn thấy thảm trạng này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bước chân vô ý thức về sau xê dịch, hầu kết nhấp đô. Thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cái này, đây rốt cuộc là thứ gì làm? Thang sư minh thế nhưng là trúc cơ trung kỳ a. Chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Sợ hãi cơ hồ muốn bao phủ lý trí của hắn. Thang sư minh vừa vẫn là không lâu. Liễu Bạch cố nén khó chịu, cấp tốc kiểm tra sau trầm giọng nói, huyết dịch chưa hoàn toàn ngưng kết, hung vật kia khả năng liền tại phụ cận. Hắn động tác nhanh nhẹn đem Thang Tam tàn phá thi thể thu vào chữa vật đại. Sợ cái gì? Thang sư minh là Đan Hà Phong, vốn cũng không tự ý chém giết. Chúng ta nhiều người như vậy, lại có Liễu sư minh kiếm tu này tại, còn sợ một đầu xuất sinh phải không? Mạnh Lãng vô Mạnh Hổ bà bay, nhìn như đang đánh khí, kỳ thực ánh mắt lại liếc về phía Diêu Đức Long, mang theo một tia không dễ dàng phát giác các ý tại cổ động đám người tiếp tục, để bọn hắn tìm kiếm ra tay cơ hội. Liễu Bạch nghe vậy, trong mắt kiếm ý lóe lên, phần kia thuộc về kiếm tu ngạo khí bị kích thích, Mạnh sư đệ nói đúng, việc này không nên chậm trễ, tập trung ý chí, tăng tốc đi tới, cần phải cứu ra còn lại hai vị sư đệ sư muội. Hắn đi đầu tăng tốc, thân hình tại trong chướng khí trở nên mơ hồ. Diêu Đức Long ánh mắt đảo qua Thang Tam vẫn lạc chỗ lưu lại to lớn vết cào cùng căn xé vết tích, con người hơi co lại. Trước kia bởi vì tiến độ tu luyện chậm chạp, thường xuyên tìm đọc một chút thương vân thế giới điển tịch. Kết hợp ký ức lập tức một cái hung danh rõ ràng danh tự hiện hiện, Huyết Yêu Nông, Vũ Gia Yêu Thú. Ấu thể liền có chút cơ viên mãn thực lực, trưởng thành kỳ có thể đạt tới kim đan sơ kỳ, thành niên thể càng là hung hãn kim đan trung kỳ. Kẻ này hung tàn xảo trá, thích ăn vật sống nội tạng, lại cực kỳ mang thủ. Cái này tất nhiên là ấu thể, không phải vậy giờ phút này nằm tất nhiên là ba bộ thi thể. Mà cái kia thành niên yêu thú đoán chừng Diêu Đức Long trong lòng còi báo động đại tác, nhưng trên mặt lại so Liễu Bạch còn muốn bình tĩnh ba phần, chỉ là lặng yên đem Liễu Như Mị hộ đến chặt hơn chút nữa. Đồng thời thể nội đại diễn huấn dương kinh yên lặng vận chuyển, thuần dương linh lực vận sức chờ phát động. Chương 56 kịch chiến huyết yêu mông chương 56 kịch chiến huyết yêu mông đám người tốc độ cao nhất tiến lên, Diêu Đức Long xa như vậy siêu cùng giai thần thức như là tinh vi mạng nhện. Giải tại xương mù dày đặc trướng khí bên trong, cảnh giác quét nhìn chúng quanh mỗi một tấc không gian. Mạnh Hổ hai người mặc dù nóng lòng, lại khổ vì không có cơ hội thích hợp thoát ly. Tiến lên bất quá thời gian một nén nhang, kịch liệt tiếng đánh nhau nương theo lấy thê lương thú giống cùng nhân loại nổi giật quát. Đột nhiên từ tiền phương xương độc chỗ sâu truyền đến. Ở phía trước, Liễu Bạch mừng rỡ, kiếm quang tăng gọn, tốc độ lại tăng 3 phần, trong nháy mắt xông ra đồng vụ. Một mảnh tương đối khoáng đạt trên đất trống, chiến đấu kịch liệt. Một tên Đan Hà Phong nam đệ tử tóc thai bù xù, cánh tay trái vô lực rủ xuống, máu tươi đem nửa bên áo vào nhiễm thấu. Chính cơ một thanh linh quang ảm đạm phát trần, gian nan huyễn hóa ra yêu đất phòng ngự màn sáng. Bên cạnh hắn, một vị đồng dạng thân mang Đan Hà Phong phục sức nữ đệ tử càng là thê thảm. Phần bụng có một đạo sâu đủ thấy xương vết cào, máu tươi hào hạt tuôn ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn bộ nhờ một cô ý chí chống đỡ lấy, không ngừng bóp nát đan dược phóng xuất ra trị liệu linh quang, miễn cưỡng kéo lại chính mình cùng sư minh tính mệnh. Bọn hắn đối thủ rõ ràng là một cái giống như to lớn cầy mạn chuột hung thú, nó hình thể có thể so với châu chạy, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm thô cứng rắn lông ngắn, mặt xanh nênh vàng, miệng mũi phun ra tanh hôi lục khí, một đôi huyết hồng con ngươi lóe ra tàn nhẫn cùng bạo ngược, chính là huyết yêu nông ấu thể. Giờ phút này trên người nó cũng mang theo mấy chỗ vết thương, lại càng lộ vẻ hung tính. Lợi chảo vung vậy ở giữa mang theo xé rách không khí gào thét, không ngừng đánh thẳng vào Đan Hà Phong hai người lung lay sắp đổ phòng ngự màn sáng. Là Trần Sư Tỷ cùng Lý Sư Minh. Lạc Miểu Miểu trong nháy mắt nhận ra hai người thân phận, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Mạnh Hổ mắt thấy chỉ là ấu thú lại phe mình người đông thế mạnh, trước đó bị Thang Tam thi thể dọa lùi dũng khí trong nháy mắt bị lập công sốt ruột cùng muốn tại Liễu Như Mị trước mặt biểu hiện dục vọng bao phủ. Hắn hú lên quái dị, chúc cơ sơ kỳ linh lực thuộc tính hỏa mãnh liệt bộc phát, song quyền quấn quanh liệt diễm, vừa người nhào tới. Một cái uy thế mười phần liệt diễm hổ khiếu quyền hung hăng đánh phía huyết yêu mông bên cạnh eo. Bành, chân muộn tiếng va chạm vang lên. Huyết yêu mông ấu thể thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, da lông màu đỏ sẫm bên trên lưu lại một điểm cháy đen vết tích, ngay cả da đều không có phá. Ngược lại là Mạnh Hổ bị lực phản chấn động đến cánh tay run lên, khí huyết cuộn. Giống, bị sâu kiến khiêu khích huyết yêu mông ấu thể triệt để nổi giận, Huyết hồng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt mạnh hổ. Nó chi sau đông nhiên đặt đất, thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, một cái bao trùm lấy ú quang lợi chảo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chọc lên. Mục tiêu trực chỉ mạnh hổ của họng. Hổ đệ coi chừng. Mạnh Lãng quá sợ hãi, hắn phản ứng cực nhanh, trúc cơ trung kỳ thổ thuộc tính linh lực tuôn ra. Một thanh to bằng cánh cửa màu vàng đất cự truy mang theo như núi cao nặng nề cảm giác, tinh chuẩn đánh tới hướng huyết yêu mông ấu thể phần bụng chỗ yếu hại. Đông. Một truy này thế đại lực trầm, dù là huyết yêu mông ấu thể da dày thịt béo, cũng bị nện đến phát ra một tiếng gào lên đau đớn, thế công bị đánh gãy. Mạnh hổ chưa tỉnh hồn, lộn nhào lùi lại, sắc mặt trắng bệnh. Thủy Phược lưu triển. Lạc Miểu Miểu phản ứng cực nhanh, tố thủ dương lên. Mấy đạo mềm dẻo như tơ, lại ẩn chứa phái nhiên thủy linh lực màu lam thủy đới chống rông xuất hiện. Như thiểm điện cuốn về huyết yêu mông ấu thể chân sau khâm nối. Yêu thú hành động lập tức trì trệ. Chém. Liễu Bạch thanh âm như là sắt thép va chạm. Hắn người theo kiếm đi, cả người hóa thành một đạo lăng lệ vô địch bóng xám, trường kiếm trong tay bộc phát ra chói mắt hàn quang. Huyền giai trung phẩm kiếm quyết liệt phong trạng toàn lực phát động. Một đạo cô đọng đến cực điểm, xé rách không khí kiếm khí, tinh chuẩn chạm tại huyết yêu mông ấu thể lúc trước bị Mạnh Lãng trọng truy đập trúng phần bụng vết thương cũ phía trên. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ xuất hiện. Cơ hội tốt. Liễu Như Mị cũng quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo hỏa diễm kiếm khí bổ vào yêu thú trên thân, mặc dù tổn thương có hạn, nhưng quay rối hiệu quả cực dai. Ngao. Huyết yêu mông ấu thể phát ra thê lương đau nhức gào giống, tại độc trướng trong rừng rậm quanh quẩn. Mà thân thể cao lớn kia bởi vì đau nhức kịch liệt mà lảo đảo lùi lại. Đám người tinh thần đại chấn, các loại công kích như là giống như mưa to gió lớn chút xuống. Mạnh Lãng song truy hoành liên tiếp, chuyên chọn chỗ yếu hại, Lạc Miểu Miểu thủy hệ trói buộc cùng quấy nhiều pháp thuật không ngừng suy yếu nó hành động, Liễu Bạch kiếm quang như là giỏi trong xương, chiêu chiêu không rời nó vết thương yếu hại. Huyết yêu mông ấu thể mặc dù hung hãn, bị đám người bây công, nhất là Liễu Bạch kiếm tu này bắt lấy yếu hại tấn công mạnh, cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Trên người nó vết thương chồng chất, khí tức bắt đầu đề bài. Chết. Liễu Bạch trong mắt hàn quang tăng vọt, đụng chuẩn một cái đứng không, thân hình bạo khởi, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi kiếm thế. Đâm thẳng huyết yêu mông ấu thể bởi vì đau nhức kịch liệt mà khẽ nết lộ ra cổ họng. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, xoẹt. Trường kiếm sâu hầu mà vào. Huyết yêu mông ấu thể phát ra sắp chết, như là ống bể rách giống như tê mình, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy. Ha ha, nghiến súc, chết đi. Mắt thấy yêu thú sắp chết, mạnh hổ trước đó sợ hãi bị cuồng hỉ thay thế, nóng lòng đoạt công. Hắn cuồng tiếu thôi động toàn thân linh lực, hai tay kết ấn. Một cái do hỏa diễm hừng hực ngưng tụ giữ tợn đầu hổ, gầm thét đánh phía huyết yêu mông ấu thể trên đầu lâu cái kia đạo bị Liễu Bạch phá vỡ cổ họng vết thương. Bèn, đầu hổ hỏa quyền tại trong vết thương mãnh liệt nổ tung. Ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn vỡ vụn cốt nhục cùng nóng hổi yêu huyết phun tung tóe mà ra. Hổ đệ làm được tốt. Mạnh Lãng cũng là hưng phấn giống to, đồng thời đoạt bước lên trước, quan chú toàn bộ thổ linh lực trọng truy, mang theo khai sơn phá thạch chi uy, hung hăng đánh tới hướng huyết yêu mông ấu thể đã máu thịt bè bét đầu lâu. Bành, như là đập nát một cái cự đại dưa hấu. Huyết yêu mông ấu thể cuối cùng một tiếng gào thét im bặt mà dừng, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, run rẩy mấy lần, triệt để không một tiếng động. Hô, hô. Mạnh Hổ cùng Mạnh Lãng đứng tại huyết tinh yêu thú trên thi thể, kịch liệt thở hào hẹn. Khắp khuôn mặt là sau khi chiến đấu khải hoàn giống như hưng phấn, cùng tự cho là đúng đắc ý. Mạnh Hổ càng là trước tiên nhìn về phía Liễu Như Mị phương hướng, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất tại uy mắng tuyên cáo chính mình vũ dũng. Cái kia hai tên đan hà phong đệ tử Trần Lâm cùng Lý Mặc dắt dịu nhau, trên mặt cũng lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với đám người cảm kích. Nhiều. Đa tạ chư vị sư minh sư tỷ. Trần Lâm suy yếu nói lời cảm tạ. Nhưng mà ngay tại cái này thư giãn cùng thắng lợi vui sướng vừa mới dâng lên một sát na, dị biến nảy sinh. Coi chừng. Diêu Đức Long đống nhiên quát chói hai lên tiếng, đồng thời một tay lấy bên người Liễu Như Mị hung hăng đẩy ra. Một đạo so trước đó huyết yêu mông ấu thể nhanh mấy lần huyết ảnh, không có dấu hiệu nào từ đất chống bên cạnh. Một gốc đại thụ nồng đậm trong tán cây nổ bắn ra xuống. Tốc độ nhanh đến siêu việt trúc cơ tu sĩ phản ứng cực hạn. Nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông, cuồng bạo yêu khí như là sóng lớn giống như trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Huyết ảnh này mục tiêu cũng không phải là vừa mới bị đẩy ra Liễu Như Mị, mà là đang đứng tại trên thi thể, không có chút nào phòng bị, cách tử vong gần nhất Mạnh Hổ. Hổ đệ. Mạnh Lãng muốn rách cả mí mắt, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, như là vải vóc bị xé nứt. Huyết ảnh lướt qua Mạnh Hổ bên người, mang theo một trận thê diễm mưa máu. Thời gian phảng phất đọc lại. Mạnh Hổ trên mặt đắc ý cùng hưng phấn trong nháy mắt cứng đờ, hắn vô ý thức đưa tay che cổ họng của mình. Nơi đó, một đạo tinh tế tơ máu cấp tốc mở rộng, máu tươi như là suối phun giống như từ hắn giữa ngón tay tuôn trào ra. Ôi, ôi, trong cổ họng hắn phát ra thoát hơi giống như thanh âm quái dị. Trong ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi, mờ mịt cùng khó có thể tin. Hắn muốn nói cái gì, cũng chỉ có cố lớn huyết mạt dũng xuất. Thân thể lung lay, thẳng tắp từ yêu thú trên thi thể ngã quỵ xuống tới. Đập âm ầm tại vũng bùn trên mặt đất, kịch liệt run rẩy. Chương 57 đánh nhỏ, tới lớn chương 57 đánh nhỏ, tới lớn thủy liệu thuật sinh sôi không ngừng. Lạc Miểu Miểu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cố nén nôn mửa xúc động cùng sợ hãi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo so trước đó nồng đậm mấy lần màu xanh đậm thủy hoa tuôn hướng Mạnh Hổ cái cổ. Nhu hòa thủy quang bao trùm vết thương, ý đồ tầm bổ, chữa trị, cầm máu. Diêu Đức Long bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Mạnh Hổ thật sự là lại đồ ăn lại yêu trang. Nhưng mà, vết thương kia ẩn chứa một cỗ cực kỳ năng lượng, tràn ngập tính phá hư yêu lực, viễn siêu nàng thủy liệu thuật có khả năng hóa giải. Thủy quang chỉ là để vết dịch chảy tràn hơi chậm, Mạnh Hổ sinh cơ lại như là giữa ngón tay cắt chảy, đảo mắt thấy đấy. Không có. Vô dụng Trần Lâm thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến điệu, tuyệt vọng nhìn xem Lạc Miểu Miểu phí công cố gắng. Ánh mắt của mọi người đều bị đất chống biên giới cái kia đạo tản ra ngập trời hung uy thân ảnh một mực làm sợ hãi. Trưởng thành huyết yêu nông, hình thể khổng lồ như núi nhỏ, màu đỏ sẫm lông tóc, bóng loáng cứng rắn, chuẩn bị dựng thẳng, tản mát ra như kim loại cảm nhận. Cái đuôi cuối cùng cốt thứ càng lạ như mâu giống như kích. Nó mặt xanh nhanh vàng, miệng mũi phun ra nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất màu đỏ tươi sắc khí. Một đôi huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất ấu thú thi thể, lại chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người. Uy áp kinh khủng kia như là vô hình sơn nhà cầm vang đè xuống, nặng nề làm cho người khác ngạt thở, không khí cũng vì đó ngưng kết. Hàng thật giá thật ngũ giai đỉnh tiêm hung thú. Liễu Bạch nắm chặt trường kiếm tay nổi gân xanh, thân kiếm bù bù, bất khuất kiếm thế ở trên người hắn bốc lên. Ý đồ đối kháng cố uy áp này, nhưng hắn mặt tái nhợt cùng run nhẹ nhẹ mũi kiếm, bại lộ nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Lạc Miểu Miểu cùng Liễu Như Mị càng là kiểu khu run rẩy dữ dội, lạnh cả người, răng đều đang run rẩy. Mạnh Lãng thì hoàn toàn ngốc trệ, to lớn bi thống cùng to lớn hơn sợ hãi đem hắn bao phủ, đầu óc trống rỗng. Lý Mặc cùng Trần Lâm càng là triệt để sụp đổ, ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt thất thần, liền chạy trốn suy nghĩ đều không sinh ra. Giống. Huyết yêu mông thành thể phát ra một tiếng chấn động sơn lâm nổi giận gào thét. Màu đỏ tươi ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở trên trận thực lực yếu nhất Liễu Như Mị trên thân. Sát ý như nước thủy triều. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tỉnh lại, một tiếng hùng hậu quát khẽ, lôi cuốn lấy tinh thuần mênh mông thuần dương linh lực, đột nhiên nổ vàng tại mỗi người trong não. Như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng mọi người bộ phận sợ hãi khói mù. Chính là Diêu Đức Long. Hắn bước ra một bước, ngang nhiên ngăn tại Liễu Như Mị cùng cái kia khủng bố giữa yêu thú với nhau. Quanh thân màu vàng nhạt thuần dương vòng bảo hộ quang mang đại thịnh, đem mọi người bao phủ ở bên trong, ngăn cách cái kia làm cho người hít thở không thông yêu khí trùng kích. Huyết yêu mông thành thể con mắt màu đỏ tươi mắt đống nhiên co rụt lại, gắt gao tiếp cận Diêu Đức Long. Nó từ nơi này nhân loại trên thân cảm nhận được một tia mãnh liệt uy hiếp. Cái kia cỗ thuần dương khí tức ẩn ẩn đối với nó thể nội huyết sát yêu lực có khắc chế chi ý. Yêu thú bản năng để nó trong nháy mắt đem Diêu Đức Long liệt vào hàng đầu uy hiếp mục tiêu. Diêu Đức Long ánh mắt sắc bén như điện, nghiêm nghị quát: Liễu Bạch, Lạc Miểu Miểu, dẫn người đi. Lập tức, tất cả mọi người mau trốn. Càng xa càng tốt. Sư thúc. Liễu Như Mị la thất thanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Diêu Đức Long cũng không quay đầu lại, thanh âm chém đinh chặt sắt, lưu lại chính là chết. Thực lực sai biệt quá lớn. Liễu Bạch trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn xem Diêu Đức Long quyết tuyệt bóng lưng cùng cái kia tản ra uy áp kinh khủng yêu thú. Hắn biết nếu như không trốn, giờ phút này tất nhiên toàn quân bị diệt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp kính nể, không do dự nữa, kéo lên một cái sủi lơ Trần Lâm, đi, dẫn người đi. Lạc Miểu Miểu cũng kịp phản ứng, cố nén sợ hãi, đỡ dậy Lý Mặc. Mạnh Lãng bị Liễu Bạch thô bạo quăng lên, vẫn như cũ hai mắt thất thần, như đồng hành thi đi thịt. Đi. Liễu Bạch gầm nhẹ, kiếm quang cuốn lên Trần Lâm cùng mất hồn Mạnh Lãng, đi đầu hướng bên ngoài rừng rậm phóng đi. Lạc Miểu Miểu cũng thôi động thủy linh lực, mang theo Lý Mặc theo sát phía sau. Liên tại bọn hắn khởi hành sát na. Giống. Huyết yêu mông thành thể bị triệt để chọc giận. Con mồi muốn chạy trốn, hung thủ phải chết. Nó thân thể cao lớn hóa thành một đạo xé rách không gian khủng bố với ảnh, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lao thẳng tới Diêu Đức Long. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Lên. Diêu Đức Long trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hai tay đột nhiên giương lên. Siêu, 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 siêu. Năm đạo lưu quang trong nháy mắt từ trong nạp giới bắn ra. Kim, đỏ, vàng, lam, lục. Năm chuôi thuộc tính khác nhau, linh quang rạng rỡ địa khí phi kiếm vạch phá chư khí. Trên không trung trong nháy mắt xen lẫn, phát họa ra một đạo bao phủ phương viên 10 trượng to lớn ngũ mang tinh trận hình. Ông, một cỗ huyền ảo, nặng nề, tràn ngập sinh khắc luân chuyển chi ý to lớn kiếm thế ẩm vàng giáng lâm. Kim mang sắc bén, hồng quang nóng rực, hoàng quang nặng nề, lam quang miên nu, lục quang sinh sôi không ngừng. Ánh kiếm năm màu lưu chuyển, kiếm khí giăng khắp nơi, trong nháy mắt đem đánh tới huyết yêu mông thành thể khốn tại trong trận. Đại ngũ hành kiếm trận, mà lại uy lực không tầm thường. Chính mang người vội vàng thối lui Liễu Bạch hãi nhiên quay đầu, nhìn thấy cái kia bao phủ nửa cái đất chống huyền ảo kiếm trận, con ngươi đột nhiên co lại. Làm Thiên Kiếm Phong đệ tử, hắn biết rõ kiếm trận chi đạo khó khăn cỡ nào, nhất là loại dung hợp này ngũ hành biến hóa, công phòng nhất thể cao cấp kiếm trận. Dù là chỉ là nhập môn, không có năm này tháng nọ khổ tu cùng đối với kiếm đạo tuyệt hảo nội tính, muốn thi triển đi ra cũng khó khăn. Trước mắt vị này trong truyền thuyết Lạc Hà Phong sỉ nhục có thể như vậy thành thạo bố trí xuống đại thành ngũ hành kiếm trận, đây quả thực là phá vỡ nhận biết. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, mà cái kia mất hồn Mạnh Lãng nhìn thấy năm trôi địa khí phi kiếm, thậm chí trong đó một thanh lại là cực phẩm phi kiếm, trong nháy mắt thanh tỉnh, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia tham lam. Giống, giống, giống. Trong kiếm trận, huyết yêu mông thành thể nổi giận cuồng hống, có thể so với kim đan trung kỳ lực lượng kinh khủng điên cuồng bộc phát. Nó lợi trảo huy động, xé rách không khí, mang theo đạo đạo huyết sắc cương phong, trong miệng phun ra màu đỏ tươi sát khí như là liệt diễm, điên cuồng đánh thẳng vào kiếm trận hàng rào, thân thể càng là ngang ngược va chạm. Mỗi một lần mãnh liệt va chạm đều để ngũ hành kiếm trận kịch liệt rung động, linh quang cuồng thiểm. Duy trì kiếm trận Diêu Đức Long càng là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. To lớn tu vi chênh lệch bên dưới, kiếm trận lung lay sắp đổ, khốn không được nó quá lâu. Nhìn thấy Liêu Bạch đám người đã biến mất tại chướng khí chỗ sâu, Diêu Đức Long trong mắt tàn khốc lóe lên. Phá Nguyên Đan. Một viên mặt ngoài là cấn lấy huyền ảo đan văn đan dược bị hắn trong nháy mắt nuốt vào bụng. Vâng. Một cỗ hơn xa trúc cơ hậu kỳ cuồng bạo linh lực như là núi lửa giống như ở trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Kinh mạch truyền đến không chịu nổi gánh nặng căng đau cảm giác, nhưng bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt tới giả đan cảnh giới. Mặc dù không kịp chân chính kim đan vững chắc bên ngông, nhưng lực lượng đã tăng vọt. Thu. Diêu Đức Long kiếm trong tay phải quyết biến đổi. Nam chuôi phi kiếm hào quang tỏa sáng, kiếm trận bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Bộc phát ra cuối cùng một đợt cường đại rảo sát kiếm khí, tạm thời bức lui huyết yêu mông thành thể, lập tức hóa thành lưu quang bay trở về bên cạnh hắn. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Diêu Đức Long thét dài một tiếng, trong tay màu ám kim kim ố tàn chiếu, kiếm quang đại thịnh. Ông, Chí Dương Chí Cương thuần dương kiếm ý phóng lên tận trời. Cung thể nội đại diễn hỗn dương kinh linh lực hoàn mỹ của mình. Trên thân kiếm, ẩn ẩn có ngọn lửa màu vàng đường vân sáng lên, tản mát ra phần diệt hết thể khủng bố nhiệt độ cao. Thuần dương kiếm quyết bất không. Diêu Đức Long cả người hóa thành một đạo thiêu đốt lên kim diễm lưu tình. Kim ô tản chiếu mang theo xé rách hết thảy phong mang cùng tiêu tất vạn vật thuần dương chân hỏa, ngang nhiên chém về phía huyết yêu mông đầu lâu. Chương 58 cùng mọi người tụ hợp, chương 58 cùng mọi người tụ hợp xoẹt. Kiếm phong cùng bao trùm lấy tinh giáp giống như da lông va chạm, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Kim diễm thiêu đốt, nồng đậm mùi khét lẹt tràn ngập. Huyết yêu mông bị đau gầm thét, cứng rắn đỉnh đầu bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết kiếm. Ngọn lửa màu vàng điên cuồng hướng trong vết thương chui vào. Giống, đau nhức kịch liệt triệt để kích phát huyết yêu mông hung tính. Nó hai mắt triệt để xích hồng, quanh thân bộc phát ra nồng nặc như là thực chất khí lãng màu máu. Cuồng bạo, tốc độ của nó, lực lượng, yêu khí trong nháy mắt tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Lợi chảo vung vẩy ở giữa, mang theo tàn ảnh, công kích như là mưa to gió lớn. Diêu Đức Long trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Kim ô tàn chiếu múa thành một màn ánh sáng, thuần dương kiếm ý thôi phát đến cực hạn. Từng đạo thiêu đốt lên kim diễm kiếm khí tung hoành cắt chém, cùng huyết sắc chảo ảnh điên cuồng đụng nhau. Vâng. Diêu Đức Long dốc hết toàn lực, nương tựa theo thuần dương kiếm ý đối với yêu lực khắc chế cùng phá nguyên đang trèo trống, miễn cưỡng duy trì lấy bất bại. Nhưng hắn trên thân cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo kinh khủng vết cào. Tuy có thuần dương linh lực hộ thể, máu tươi vẫn như cũ nhuộm đỏ áo bào. Tu vi chênh lệch thật lớn, để công kích của hắn khó mà đối với cái này cuồng bạo sau hung thú tạo thành chí mạng thương hại. Phá nguyên đan dược lực đang không ngừng hạ thấp. Không được, đối mặt có thể so với kim đan trung kỳ yêu thú hay là quá mức miễn cưỡng. Diêu Đức Long trong lòng tính toán, trên thân lại thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa. Mắt thấy huyết yêu mông huyết sắc cự trảo mang theo xé rách không gian uy thế vào đầu bổ xuống, Diêu Đức Long trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Bàn nham kim khôi, ra. Ông, một đạo tản ra uy thế khủng bố kim quang bỗng nhiên từ Diêu Đức Long trong nhẫn chứa vật bắn ra, trong nháy mắt biến lớn. Giờ phút này màu ám kim trên thân thể trải rộng mấy đạo dữ tợn vết rách, khiến cho khí thế hơi thấp tại đỉnh phòng. Cái kia xen vào kim đan viên mãn cùng nguyên anh sơ kỳ uy áp kinh khủng, vẫn như cũ đủ để nghiền ép trước mắt yêu thú. Vâng, không có chút nào sức tưởng tượng, mang theo vỡ nát sơn nhạc lực lượng tuyệt đối, hung hăng đánh vào đánh tới huyết yêu mông trên lồng ngực. Giang giác, dẫn người tiếng xương nước bạo hưởng. Ngao, huyết yêu mông thành thể cái kia khổng lồ như núi nhỏ thân thể, bị một quyền này đánh cho lăng không bay rất ra ngoài. Huyết yêu mông thân thể liên tục đụng gãy mấy quả cổ thụ khổng lồ, mới khó khăn lắm lăn xuống trên mặt đất. Phát ra thống khổ gào thét, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng lực chí mạng trọng thương để nó lực lượng cấp tốc sói mòn, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Diêu Đức Long áp lực chợt giảm, kịch liệt thở hào hẹn, toàn thân đẫm máu. Vừa mới trận kia cùng kim đan trung kỳ hung thú liều mạng tranh đấu, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, lại ẩn chứa không gì sánh được quý giá kinh nghiệm thực chiến. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, tinh tế cảm ngộ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Mà cái kia bản nham kim khôi, giống như quỷ mị lần nữa sừng sững tại sắp chết huyết yêu mông trước mặt. Yêu thú dãy rủa lấy muốn dùng lợi chảo xé rách, nhưng xương ngực vỡ vụn đau nhức kịch liệt để nó ngay cả nâng lên móng đuốt năng lực đều cơ hồ đánh mất. Màu ám kim cự thủ đem to bằng núi nhỏ huyết yêu mông, như sách mèo con bình thường nhấc lên. Ô, huyết yêu mông phát ra tuyệt vọng nghẹn nào, thân thể cao lớn ở giữa không trung phí công vặn bẹo dãy rủa. Màu đỏ sập bọt máu không ngừng từ miệng trong mũi tuôn ra. Giang rắc. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Huyết yêu mông dãy rủa trong nháy mắt đình chỉ, hung lệ huyết mâu bên trong hào quang cấp tốc cảm đạm. Khổng lồ đầu lâu vô lực nghiêng về một bên, triệt để đã mất đi sinh tức. Diêu Đức Long khí huyệt cùng trong đan điền, đại diễn hỗn dương kinh kinh văn như là phạm sướng, chữ chữ châu ngọc, tản ra đại đạo ánh sáng. Vừa mới trận kia cùng ngũ giai hung thú liều mạng tranh đấu, mỗi một tấm hình ảnh đều tại trong thức hải chiếu lại. Kim ô tàn chiếu chém ra yêu giáp trong nháy mắt xúc cảm, thuần dương chân hỏa thiêu đốt yêu sát chi lực vi diệu phản ứng. Đối mặt cuồng bạo lúc công kích thôi động đến cực hạn kiếm ý cùng linh lực vận chuyển, còn có cái kia cưỡng ép bước vào giả đàn cảnh giới lúc, đối với tầng thứ cao hơn lực lượng nhìn thoáng qua cảm ngộ. Đây hết thảy đều như là tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, điên cuồng tư dưỡng tu vi căn cơ của hắn. Chúc cơ viên mãn. Phá cho ta! Diêu Đức Long trong lòng một tiếng y mắng gầm hét. Thể nội mảnh kia màu vàng linh hải đống nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên bản đã là hậu kỳ đỉnh phong mênh mông linh lực, tại phá nguyên đan còn sót lại dự lực, sinh tử cảm nộ thôi hóa bên dưới. Rốt cục xông phá tầng kia vô hình gông cùng xiềng xích. Màu vàng linh hải trong nháy mắt quyết trương, trở nên càng rộng lớn hơn thâm thúy. Chúc cơ viên mãn. Nhưng mà ngay tại cảnh giới triệt để vững chắc sát na, một cỗ cảm giác suy yếu mãnh liệt cùng kinh mạch như tê liệt đau đớn đống nhiên đánh tới. Phá nguyên đan bá đạo dược lực giống như nước thủy triều thối lui, lưu lại kinh mạch quá độ bành trướng sau chống rông cùng tổn thương. Khí tức cũng theo đó ba độ kịch liệt, cấp tốc hạ xuống, cuối cùng rơi xuống đến trúc cơ trung kỳ. Diêu Đức Long nhanh chóng quét dọn chiến trường, đem khôi lỗi vết tích chiến đấu sơ soạn, thu hồi hai bộ huyết yêu mông thi thể. Lúc này mới nuốt vào một viên đan dược chữa thương, để khí thả người, hướng về vụ trướng lâm bên ngoài mau chóng bay đi. Trướng khí rừng rậm biên giới, bầu không khí ngưng trọng mà cháy bỏng. Liễu Bạch cầm trong tay trường kiếm, đứng ở trước nhất, cảnh giác nhìn chăm chú lên độc trướng chỗ sâu, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe. Lạc Miểu Miểu thì bảo vệ ở một bên, thủy linh lực âm thầm lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Trần Lâm cùng Lý Mặc Bàn ngồi trên mặt đất, phục dụng đang dược, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức cuối cùng vững vàng chút. Liễu Như Mị gấp giống kiến bò trên chảo nóng, càng không ngừng giã bước, một đôi mắt to sáng rỡ gắt gao nhìn chằm chằm mê vụ. Làm sao còn không có đi ra? Đều hơn nửa canh giờ nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng không cách nào che giấu lo lắng. Sư muội, an tâm chớ vội. Liễu Bạch trầm giọng nói, nhưng khóa chặt lông mày đồng dạng bại lộ lấy nội tâm của hắn bất an. Đối mặt có thể so với Kim Đan trung kỳ khủng bố yêu thú, Diêu sư thúc hy vọng còn sống. Thực sự sắp đời. Đúng lúc này, một mực ngồi liệt trên mặt đất Mạnh Lãng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương quái thiếu, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất. Chết. Đều đã chết. Quái vật. Có quái vật. Tông môn. Ta muốn về tông môn, lộn nào, cũng không quay đầu lại hướng về đường tới điên cuồng chạy trốn. Mạnh sư Minh hắn lạc miểu miểu kinh ngạc nhìn xem Mạnh Lãng biến mất phương hướng. Điên rồi. Liễu Bạch lạnh lùng phun ra hai chữ, thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý phế vật. Hèn nhát. Đã chạy xa Mạnh Lãng trong lòng đã tính toán tốt, cái kia Diêu Đức Long tất nhiên táng thân yêu thú kia trong bụng. Hắn chỉ cần qua chút thời gian, quay lại tìm còn sót lại phi kiếm liền có thể. Mạnh Lãng hoàn toàn không có đường đệ tử vong bi phẫn, bắt đầu huyễn tưởng đạt được năm trôi phi kiếm sau, thực lực đại tăng chẳng cảnh. A ha ha ha. Ta thật tờ mở chính là cái đứa bé lanh lợi. Lại qua một chén trà công phu, ngay tại Liễu Như Mị cơ hồ phải nhận không nổi xông về rừng rậm thời điểm. Xa xa xa, trong sương mù bóng người lóe lên. Một cái toàn thân đẫm máu, khí tức có chút phù phiếm thân ảnh, thất tha thất thểu đi ra. Chính là Diêu Đức Long. Sư thúc. Liễu Như Mị kinh hô mang theo cùng hỉ, cũng không lo được cái gì nam nữ chi phòng, một thanh đỡ Diêu Đức Long cánh tay. Nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, ngài không có việc gì. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thanh âm nghẹn ngào. Lạc Miểu Miểu cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra từ đáy lòng may mắn. Liễu Bạch căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại, vậy mà thật còn sống đi ra. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Không sao, chịu chút bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Diêu Đức Long khoát qua tay, ngữ khí trầm ổn, đối với đám người giải thích nói, xuất sinh kia quá mức hung hãn, ta không cách nào lực địch, đành phải vừa đánh vừa lui. May mắn được mảnh này vụ trướng lâm dây leo dày đặc, địa hình phức tạp, ta tìm một chỗ cự đẳng quấn quanh hiểm yếu chi địa ẩn thân. Yêu thú kia hình thể khổng lồ, không cách nào truy kích, quanh quẩn một chỗ gào thét một trận, liền hợp lực rút lui. Lần giải thích này hợp tình hợp lý, đám người mặc dù cảm giác mạo hiểm và phần, nhưng tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Diêu sư thúc có thể còn sống nguyên nhân. Diêu Đức Long nhìn xem biến mất Mạnh Lãng, cái kia Mạnh Lãng đâu? Làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Mạnh sư huynh tự hồ bị kích thích, đã trước tiên phản hồi tông môn. Lạc Miểu Miểu ôn nhu giải thích, đa tạ Diêu sư thúc ân cứu mạng. Trần Lâm cùng Lý Mặc Cường chống đỡ đứng người lên, đối với Diêu Đức Long thật sâu cúi đầu, ngựa khí chân thành tha thiết không gì sánh được. Nếu không có Diêu sư thúc xá thân đoạn hậu, bọn hắn tất cả mọi người đem táng thân miệng thú. Liễu Bạch cùng Lạc Miểu Miểu cũng trịnh trọng ôm quyền hành lễ, tạ sư thúc biệt thủ. Tình đồng môn, việc nằm trong phận sự. Diêu Đức Long lạnh nhạt nói, đi thôi, nhanh đi Đan Hà Phong giao phó nhiệm vụ, nơi đây không nên ở lâu. Đan Hà Phong, một chỗ tràn ngập mùi thuốc nồng nặc động phủ tinh thất. Một vị thân mang xích hồng đan bảo, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên đang ngồi ở bàn ngọc sau, cao mày. Trên người hắn tản ra nồng đậm đan hỏa khí tức, hiển nhiên là đắm chìm đan đạo nhiều năm đại sư. Khi thấy Trần Lâm cùng Lý Mặc bị đỡ lấy tiền đến, mặc dù chật vật nhưng còn sống lúc, nô diễm trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng ngưỡng lòng. Chương 59 giao nhiệm vụ sư tôn. Trần Lâm nhìn thấy nô diễm, nước mắt lần nữa tuôn ra, bổ nhào vào phụ cận. Khóc không thành tiếng đem gặp phải huyết yêu mông, thang tam chết thảm, đám người huyết chiến, Diêu Đức Long đoạn hậu cùng cuối cùng thoát hiểm kinh lịch. Nghẹn ngào giảng thuật một lần. Trong điểm miêu tả Diêu Đức Long đứng ra, ngăn cơn sóng dữ hành động vĩ đại. Nô diễm sau khi nghe xong, sắc mặt trầm thống, trùng điệp thở dài, thang tam. Ai? Lập tức ánh mắt chuyển hướng Diêu Đức Long bọn người, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng nghĩ mà sợ, đa tạ chư vị trưởng nghĩa tương trợ, cứu tiểu đồ tính mệnh. Nếu không lão phu hối hận thì đã muộn. Phần ân tình này, Đan Hà Phong nhớ kỹ. Hắn bung tay lên, một đạo linh quang đánh vào Liễu Bạch, Lạc Miểu Miểu cùng Diêu Đức Long thân phận ngọc bài. Mỗi người 400 điểm tông môn điểm cống hiến, trò chuyện tỏ tâm ý. Nô Diễm nhìn về phía ba người, lấy chư vị tu vi, trúc cơ đan chắc là không cần dùng. Liễu Bạch cùng Lạc Miểu Miểu gật đầu gửi tới lời cảm ơn, cái này điểm cống hiến khá hậu hĩnh. Nô Diễm ánh mắt cuối cùng rơi vào tu vi thấp nhất Liễu Như Mị trên thân, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, tiểu nha đầu, chuyến này ngươi mặc dù tu vi còn thấp, nhưng chắc hẳn cũng là xuất lực không nhỏ. Lão phu nơi này vừa vặn có một viên mới luyện thành ngũ chuyển trúc cơ đan phẩm chất thượng giai, ngươi có thể nguyện dùng cái này làm trả thù lao. Nói, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, một cái bình ngọc tinh xảo xuất hiện, nắp bình hơi mở. Một cỗ tinh thuần ôn hòa, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra. Chính là đối với ngưng khí viên mãn tu sĩ có to lớn lực hấp dẫn ngũ chuyển trúc cơ đan. Liễu Như Mị mắt to trong nháy mắt phát sáng lên, hô hấp đều dồn dập mấy phần, nàng vô ý thức liền muốn đáp ứng, đệ tử nói chưa mở miệng, một cái trầm ổn bàn tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên cổ tay. Diêu Đức Long tiến lên nửa bước, không để lại dấu vết mà đưa nàng kéo đến một bên, túi người tại bên hai nàng. Lấy chỉ có hai người có thể nghe được yếu ớt thanh âm nói, cái này ngũ chuyển đan mặc dù không sai, nhưng ta có tốt hơn. Ngươi tuyển điểm cống hiến, đến lúc đó ta cùng ngươi trao đổi, bảo đảm ngươi trúc cơ nắm chắc viễn siêu đan này. Đang khi nói chuyện ấm áp khí tức phất qua Liễu Như Mị mẫn cảm hai. Liễu Như Mị thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra run lên, bên hai trong nháy mắt phiếm hồng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, tiến đụng vào Diêu Đức Long cặp kia thâm thúy mà tự tin trong đôi mắt. Mặc dù trong lòng kinh nghi và phần, nhưng Diêu sư thúc lần lượt sáng tạo kỳ tích cùng đối với nàng không giữ lại chút nào biện thủ, để nàng trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, quay người đối với Ngô Diễm trưởng lão, nhẹ nhàng thi lễ. Giọng mang ấy này nhưng thái độ kiên quyết, đa tạ Ngô trưởng lão hậu ái. Đệ tử hay là muốn điểm cống hiến? Khẩn cầu trưởng lão thành toàn. Ân. Ngô Diễm trưởng lão rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn xuất ra ngũ chuyển trúc cơ đan, vốn cho rằng đối với cái này ngưng khí viên mãn tiểu nha đầu là khó mà kháng cự dụ hoặc, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua một bên Diêu Đức Long, lại nhìn xem Liễu Như Mị cái kia mang theo ngượng ngùng lại kiên định lạ thường thần sắc, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn nuốt dâu cười một tiếng, cũng không truy vấn, sảng khoái nói, "Tốt, nếu nha đầu ngươi tuyển điểm cống hiến, lão phu đương nhiên sẽ không nuốt lời." Lại là một đạo linh quang đánh vào Liễu Như Mị thân phận ngọc bài. Nhiệm vụ đã kết, chư vị mời trở về đi. Lão phu còn muốn xử lý hai cái đổ nhi thương thế. Nô Diễm đứng dậy tiễn khách. Đám người lần nữa hành lễ cáo tử. Đi ra đan hà phòng, Liễu Như Mị lập tức tiến đến Diêu Đức Long bên người, trong mắt to lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi quan mang. Hạ giọng, sư thúc Diêu Đức Long nhìn xem nàng nội vàng lại cố nén bộ dáng, mỉm cười, yên tâm, trúc cơ đan không thể thiếu ngươi. Trở về rồi hay nói. Ánh mắt của hắn đảo qua thần sắc khác nhau Liễu Bạch, Lạc Miểu Miểu hai người, về ngọn núi chữa thương chỉnh đốn đi. Liễu Bạch nhìn thoáng qua Diêu Đức Long đấm máu nhưng như cũ thẳng tắp trầm ổn bóng lưng, ánh mắt phức tạp, ngự kiếm phóng lên tận trời. Lạc Miểu Miểu cũng lái phi kiếm rời đi. Chúng ta cũng đi. Diêu Đức Long thế ra phi kiếm. Liễu Như Mị vội vàng đuổi theo, lần này, nàng đứng tại trên thân kiếm, hai tay không còn chỉ là nắm lấy áo bào, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng vòng lấy Diêu Đức Long eo. Lạc Hà Phong, giang kia phá đến không có khả năng lại phá tựa như phế tích nhà tranh. Diêu Đức Long bố trí xuống đơn giản cấm chế cách âm, lúc này mới từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái nhìn như phổ thông, kỳ thực nội ẩn càn khôn ôn nhuận bạch ngọc bình nhỏ. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình, động tác tùy ý ông. Một cỗ khó mà hình dung kỳ dị đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra, mùi thơm này xa không phải Ngô Diễm trưởng lão cái kia ngũ chuyển trúc cơ đan ôn hòa nhưng so sánh. Nó càng tinh thuần, càng bằng bạc, mang theo một loại trực chỉ sinh mệnh bản nguyên, gột rửa hồn phách kỳ diệu vật luật. Càng làm cho người ta kinh hãi là, theo đan hương tràn ra, miệng bình lại ẩn ẩn có chín đạo ngưng tụ không tan, sắc thái khác nhau hào quang tràn đầy mà ra. Liễu Như Mị hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Nàng cặp kia đôi mắt to sáng rỡ gắt gao tiếp cận trong bình nhỏ viên kia nhẹ nhàng trôi nổi đan dược. 9. 9 đạo đan văn. Liễu Như Mị thanh âm đều đang run rẩy, mang theo cực độ khó có thể tin. Cựu truyền, trúc cơ đan. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diêu Đức Long, trong mắt là thuần túy rung động. Phảng phất lần thứ nhất chân chính nhận biết người nam nhân trước mắt này. Cái này sao có thể? Như thế bảo vật liền xem như tông môn tàng bảo các cũng là hắn hưu. Nàng xuất thân phàm tục nhà thương nhân, mặc dù áo cơm không lo, nhưng ở nhược đục cường thực tu chân giới, phần này xuất thân chỉ có thể để nàng cẩn thận từng ly từng tí. Gia nhập Âm Dương Tông sau, nàng biết rõ con đường tu hành gian nan, hiểu hơn tài nguyên tầm quan trọng. Ngũ chuyển trúc cơ đan đối với nàng mà nói đã là trong mộng không dám hy vọng xa vời chân bảo, mà cái này cựu chuyển, đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngay cả nàng vị kia thân là Thiên Kiếm Phong nội môn trưởng lão sư tôn đều chưa hẳn thấy qua thần đan. Sư thúc nàng thanh âm nhẹ nào, trong đôi mắt đẹp cấp tốc bị kín một tầng hơi nước, nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Cái này quá quý giá, nặng như sơn nhạc. Ta lấy gì trả? Ngài đã mấy lần cứu ta tính mệnh, ta vốn là không thể báo đáp. Cái này, đan dược này, đệ tử tuyệt đối không dám thụ. Nàng nói, lại muốn đem Ngọc Bình đưa về, ánh mắt kiên định mà sợ hãi. Diêu Đức Long nhìn trước mắt thiếu nữ cảm kích lại luôn cuốn bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, lại không phải đi đón Ngọc Bình, mà là đè xuống nàng hơi lạnh mu bàn tay, lòng bàn tay ấm áp truyền lại đi qua. Nói lời ngu ngốc gì thanh âm hắn trầm ổn, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Một viên đan dược mà thôi, quý giá đến đâu cũng là ngoại vật. Huống hồ hắn có chút dừng lại, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, ai nói đây là trò không ngươi? Sư thúc ta đây chính là đang làm một bút lâu dài đầu tư. Đầu tư? Liễu Như Mị mở mịt nháy hai mắt đẫm lệ. Không sai. Diêu Đức Long ngữ khí mang theo một tia trêu chọc, lại không gì sánh được chăm chú. Ta xem trọng ngươi tiềm lực. Hôm nay tặng ngươi cựu truyền đan, giúp ngươi đúc thành vô thượng đạo cơ. Đợi ngày sau ngươi công tham tạo hóa, chứng được đại đạo, đến lúc đó, ngươi không chê sư thúc ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường. Chịu kéo một thanh, chính là tốt nhất hồi báo. Sư thúc Liễu Như Mị nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống đến. Phần này tín nhiệm cùng mong đợi, so thần đan này bản thân càng làm cho nàng cảm xúc bành trướng. Nàng dùng sức lau nước mắt, đứng thẳng lên eo thon cóng, nhìn thẳng Diêu Đức Long con mắt. Mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt, mang theo thiếu nữ chân thật nhất lời thề, sư thúc đại ân, Như Mị khắc trong tâm khảm. Hôm nay lấy đạo tâm làm thề, ngày khác nếu có điều thành, định không phụ sư thúc hôm nay kỳ vọng cao cùng ân tình. Nếu làm trái lời thề này, con đường đoạn tuyệt, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Diêu Đức Long nhìn xem thiếu nữ trong mắt thiêu đốt hỏa diễm cùng phần kia thuần túy quyết tâm, trong lòng cũng nổi lên một tia vui mừng. Ha ha, chớ có cho mình áp lực quá lớn, hảo hảo tu luyện sớm ngày trúc cơ. Lập tức nàng không chút do dự lấy ra thân phận ngọc bài của mình, đầu ngón tay linh lực rót vào, ngọc bài tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Sư thúc, ngày trước đó nói muốn điểm cống hiến, nàng đem ngọc bài đưa về phía Diêu Đức Long, đệ tử nơi này có 800 điểm, xin mời sư thúc cần phải nhận lấy. Giọng nói của nàng kiên quyết, chỉ có dạng này mới có thể thoáng nuốt lên trong lòng thua thiệt cảm giác. Diêu Đức Long biết đây là tâm ý của nàng, cũng không giả mồm, xuất ra thân phận ngọc bài của mình tới nhẹ nhàng đụng một cái. Một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, 800 điểm cống hiến di chuyển tức thời hoàn tất. Lúc này, ngoài cửa sổ sắc trời đã triệt để âm trầm, trăng sao ảm đạm. Chương 60 chữa trị bản nham kim khôi, chương 60 chữa trị bản nham kim khôi, sắc trời đã tối, ta đưa ngươi về Thiên Kiếm Phong. Diêu Đức Long thu hồi ngọc bài đạo. Ân. Liêu Như Mị dùng sức gật đầu, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Một đạo ánh kiếm màu vàng sẫm bạch phá lạc hà phong bóng đêm, chở hai người hướng Thiên Kiếm Phong phương hướng phi nhanh. Cương phong phần phật, Liêu Như Mị đứng tại Diêu Đức Long sau lưng, hai tay y nguyên nhẹ nhàng vòng quanh eo của hắn. Cảm thụ được phía trước truyền đến khí tức trầm ổn, trong lòng một mảnh an bình. Kiếm quang tại ở gần Thiên Kiếm Phong sơn môn một chỗ yên lặng cạnh rừng trúc lặng yên hạ xuống. Sư thúc, ta Liễu Như Mị đang muốn tạm biệt. Diêu Đức Long chợt đưa tay, đem một cái túi nhỏ màu xám nhét vào trong ngực nàng. Ân. Liễu Như Mị sững sờ, vô ý thức nắm chặt túi. Bên trong truyền đến linh thạch đặc thù ôn nhuận xúc cảm cùng rất nhỏ tiếng va chạm, thô sơ giản lược một cảm ứng, rõ ràng là 500 khối linh thạch trung phẩm. Sư thúc, ta đây không thể nhận, nàng như bị nóng đến một dạng, lập tức liền muốn đem túi nhét trở về. Diêu Đức Long lại lui lại một bước, tránh đi tay của nàng, thế ra phi kiếm nhảy lên. Cái này 500 linh thạch coi như sư thúc ta nhấc lên chúc ngươi đột phá trúc cơ quả tạo. Lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong bóng đêm này. Nhìn qua từ từ đi xa điểm sáng, Liễu Như Mi lòng cầu đạo càng thêm mãnh liệt, đồng thời trong lòng tràn ngập một tia khắc tình cảm. Thổ Nhiêu Phong, một tòa xa hoa biệt viện. Dương cột chạm trổ, linh thực vần quanh, linh khí nồng đậm viễn siêu đệ tử nội môn chỗ ở, khắp nơi hiện lộ rõ ràng con em thế gia nội tình. Mạnh Lãng biết được Diêu Đức Long bọn hắn bình an trở về, lập tức liền tới đến tộc huynh cái này. Ngồi liệt tại băng lãnh ngọc thạch trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, khàn cả giọng kêu khóc, "Bích ca, ngươi muốn vì hộ đệ làm chủ a?" Hắn đã chết thật thê thảm a. Ô, Mạnh Bích ngồi ngay ngắn ở một tấm khắc hoa trầm mục trên đế, khuôn mặt tuấn tú, thân mang thanh lịch cẩm bào. Bên hông treo lấy một viên ôn nhuận linh ngọc, khí chất càng giống như đọc đủ thứ thi thư quý công tử mà không phải tu sĩ. Nhưng này song hẹp dài đôi mắt chỗ sâu, lại lắng đọc lấy một vòng bung đi không được u ám cùng tính toán. Năm nào vẹn vẹn 40 liền đã kết đàn, là cao quý thổ nghiêu phong phó phong chủ Hàn Vân chân quân đệ tử thân truyền. Trong gia tộc địa vị cao cả, bị coi là hầu phủ người nối nghiệp bồi dưỡng. Đứng lên mà nói, Mạnh Bích thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hồ đệ như thế nào chết? Nói rõ chi tiết đến. Mạnh Lãng không dám đứng dậy, chỉ là dựa chán mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở, đổi trắng thay đen khóc lóc kể lể, "Bích ca, đều là cái kia Lạc Hà Phong Diêu Đức Long, là hắn hại chết hổ đệ. Lúc đó cái kia huyết yêu mông ấu thú đã bị chúng ta hợp lực đánh thành trọng thương, mắt thấy là phải mất mạng." Hổ đệ anh dũng tiến lên, muốn cho một kích cuối cùng, lập xuống công đầu. Nhưng lại tại lúc này, cái kia giảo hoạt trưởng thành huyết yêu mông âm thầm đánh lén. Hổ đệ vội vàng không kịp chuẩn bị, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là bán động, cái kia Diêu Đức Long rõ ràng cách gần nhất, tu vi cũng cao nhất, hắn hoàn toàn có năng lực xuất thủ cứu rút. Nhưng hắn lại khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem hổ đệ bị nghiệt xúc kia lợi cháo cắt đứt tiết hầu. Máu phun cao như vậy, hổ đệ hắn chết không nhắm mắt ra bị ca. Mạnh Lãng than thở khóc lóc, đến ký Diêu Đức Long việc các không hề đề cập tới là Diêu Đức Long đoạn hậu, bọn hắn mới lấy còn sống. Diêu Đức Long, Mạnh Bích ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Cái kia Lạc Hà Phong phế vật đệ tử ngoại môn, khoe miệng của hắn câu lên một tia băng lãnh giọng niệm mai độ cong, một cái linh lực thân hòa độ là 2 rưỡi, dám tính toán đến ta Mạnh gia trên đầu, chính là hắn. Bích ca, hắn khẳng định là ghen ghét hổ đệ thiên phú và gia thế, có ý định trả thù. Mạnh Lãng lửa cháy đổ thêm dầu. Hừ. Mạnh Bích ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao, một cô thuộc về kim đan sơ kỳ tu sĩ băng lãnh uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, để Mạnh Lãng run lên vì lạnh, ngay cả tiếng khóc đều đã ngừng lại. Một con kiến hôi một dạng tồn tại cũng dám đụng đến ta Mạnh gia người, thật coi ta Mạnh gia không người nào sao? Hắn đứng người lên, chắp tay dạo bước, hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Ngươi lập tức sắp xếp người, lưu ý Diêu Đức Long độc tĩnh, một khi hắn rời đi tông môn lập tức hướng ta báo cáo. Là Bích ca, ta cái này đi làm. Mạnh Lãng liên tục gật đầu. Lạc Hà Phong nhà tranh, điểm cống hiến đã đủ, Lạc trưởng lão viên kia thất chuyển trúc cơ đan cũng nên luyện chế ra. Hắn lấy ra đan lô, lại từ trong nhẫn chứa vật chọn lựa ra sớm đã chuẩn bị xong chân quý dược liệu. Luyện chế thất chuyển trúc cơ đan đối với hắn bây giờ đan đạo tạo nghệ mà nói đã là xe nhẹ đường quen. Hôm sau, Tàng Thư Các, Lạc trưởng lão, Diêu Đức Long tìm tới ngay tại đọc qua cổ tịch Lạc Thiên Anh, đem chứa thất chuyển trúc cơ đan bình ngọc đưa tới, cùng là đem thân phận bài đặt ở trên bàn. Lạc Thiên Anh tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái nắp, một cỗ quen thuộc tinh thuần đan hương đập vào mặt, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc. Nàng đổ ra đan dược, nhìn xem cái kia bảy đạo tự nhiên mà thành tử văn, trên mặt phù hiện ra dáng cười mê người, thất chuyển trúc cơ đan, phẩm chất hoàn mỹ. Nàng đem đan dược thu nhập trong tay áo, cười như không cười nhìn về phía Diêu Đức Long, thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi tay này thuật luyện đan, đến cùng là mấy phẩm tiêu chuẩn? Sợ là bình thường đan Hà Phong trưởng lão đều chưa hẳn bị kịp được ngươi đi. Diêu Đức Long thần sắc như thường, chắp tay nói, trưởng lão quá khen rồi. Đệ tử chỉ là đối với luyện đan nhất đạo rất có hứng thú, khi nhàn hạ lung tung suy nghĩ thôi. Về phân phẩm giai, đệ tử chưa bao giờ đi đan sư hiệp hội chứng nhận qua, thực sự không biết tự mình tính mấy phẩm. A, lung tung suy nghĩ liền có thể luyện ra thất truyền đan. Lạc Thiên Anh trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc càng đậm, tiểu tử ngươi thật đúng là. Thâm tàng bất lộ đâu nàng không hỏi tới nữa, thu đan dược và điểm cống hiến đằng sau. Tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, liền đưa mắt nhìn Diêu Đức Long cáo từ rời đi. Đợi Diêu Đức Long thân ảnh biến mất, Lạc Thiên Anh nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại. Nàng lật tay, lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một viên bình ngọc, đổ ra một viên đan dược, thình lình cũng là một viên bao quanh bảy đạo tử văn trúc cơ đan. Nó màu sắc, đan văn, tản ra đan vận, lại cùng Diêu Đức Long vừa cho viên kia không có sai biệt, hiển nhiên là xuất từ cùng một người chi thủ. Lạc Hà Phong. Diêu Đức Long Lạc Thiên Anh đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve đan dược, nét miệng lên một vòng thần bí khó lường. Xem ra là hắn không sai. Chú Linh Phong, bảo vật đường. Diêu Đức Long hướng một tên quản sự trưởng lão nói rõ ý đồ đến, vị trưởng lão này, tại hạ muốn tìm một vị tinh thông khôi lỗi chữa trị đại sư, không biết trong núi vị nào trưởng lão am hiểu đạo này. Quản sự đệ tử đánh giá Diêu Đức Long một chút, gặp hắn quần áo phổ thông nhưng khí độ bất phàm, nhân tiện nói, chữa trị khôi lỗi. Vậy ngươi có thể tính tìm đúng địa phương. Đi theo ta. Hắn dẫn Diêu Đức Long xuyên qua náo nhiệt khu vực giao dịch, đi vào một chỗ tương đối yên lặng, tràn ngập kim loại dung luyện cùng linh năng khí tức ba động động phủ trước. Lưu Sư Minh, có người cầu kiến, cần chữa trị khôi lỗi. Quản sự trưởng lão cao giọng hướng trong động phủ hô. Không bao lâu, động phủ cấm chế quang mang lóe lên, một cái tóc rối bù, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, toàn thân dính lấy dầu nhất cùng kim loại mảnh vụn hán tử trung niên đi ra. Bên hông hắn treo một cái to lớn hồ lô rượu, con mắt giống như trận không phải trận, mang theo một cỗ lười biếng lại táo bạo khí tức. Rõ ràng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là chú Linh Phong ngoại môn trưởng lão một trong, Lưu Đoạn. Chữa trị khôi lỗi. Lưu Đoạn ngáp một cái, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, mắt say lờ đờ nhập nhèm nhưng ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia tinh minh xem kỹ. Đi, lấy ra nhìn một cái đi. Diêu Đức Long không dám thất lễ, tâm niệm vừa động, đem che kín vết rách bản nhàm kim khôi từ trong nhẫn chứa vật triệu hoán đi ra. Chương 61 lần nữa luyện đan, chương 61 lần nữa luyện đan oanh. Nặng nghề bản nhàm kim khôi rơi trên mặt đất, phát ra trầm đủ. Cái kia che kín vết rách, thậm chí có nhiều chỗ rõ ràng lõm màu ám kim thân thể. Cùng lưu lại, cực kỳ yếu ớt lại tinh thuần không gì sánh được ma sát khí tức, trong nháy mắt để Lưu Đoạn cái kia nhập nhèm mắt say lờ đờ đống nhiên trợn tròn. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thô ráp đại thủ trực tiếp đặt tại khôi lỗi quan hậu trên bờ vai, một cỗ tinh thuần kim thuộc tính linh lực hỗn hợp có thần thức dò vào trong đó. Nét mặt của hắn trở nên cực kỳ chuyên chú, khi thì nhíu mày, khi thì nét miệng lộ ra sợ hãi than dáng tươi cười, trong miệng còn nói lẩm bẩm, khá lắm. Thượng cổ bàn nham thiết mẹ làm chủ thể, hạch tâm bất động bàn thạch trận lại còn như thế hoàn chỉnh, chỉ là ngoại bộ bọc thép cùng mấy cái liên động quan thiết bị hao tổn. Chậc chậc, cái này vết lõm, thú vị thú vị. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sáng rực ánh mắt tiếp cận Diêu Đức Long, mang theo tò mò mấy liệt, tiểu tử, ngươi cái này rách dưới đồ chơi. A không, ngươi cục cương quý giá này ở đâu ra? Diêu Đức Long đã sớm chuẩn bị, mặt không đổi sắc chắp tay, hồi bẩm Lưu trưởng lão, vật này là đệ tử tại một chỗ cổ tu trong di tích ngẫu nhiên đoạt được, lúc đó liền đã là bộ dáng như vậy. Không biết trưởng lão có thể có chữa trị chi pháp. Hắn giọng thành khẩn, lộ ra bức thiết. Lưu Đoạn thu về bàn tay, vuốt vuốt tạp nhạp râu ria, hắn tất nhiên là biết tiểu tử này không nói lời nói thật. Chép miệng nói có thể tu. Đương nhiên có thể tu. Cái đồ chơi này hạch tâm không có hỏng, chính là sát ngoài cùng bộ phận chuyển lực kết cấu phế đi. Cần một lần nữa đúc nóng một chút kim loại hiếm thay thế, lại khắc họa ra cố phù văn. Bất quá thôi, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn xem Diêu Đức Long, tài liệu này phí, thủ công phí, đều không rẻ a tiểu tử. Ngươi một cái trúc cơ tu sĩ. Diêu Đức Long khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một tia nụ cười tự tin, linh thạch không là vấn đề. Trưởng lão cần bao nhiêu, một mực mở miệng chính là. Quản sự kia gặp hai người đã nối liền đầu, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Lưu Đoạn rôi ra thô ráp ngón tay, dựng lên cái một thủ thế, 100 khối linh thạch trung phẩm. Đây là giá thấp nhất. Vật liệu lão phu còn phải đi khố phòng tìm tòi điểm tốt. Diêu Đức Long không nói hai lời, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 200 khối ánh sáng lưu chuyển linh thạch trung phẩm. Phân hai cái túi nhỏ, đem bên trong 100 khối đẩy hướng Lưu Đoạn, cái này 100 khối là chữa trị phí tổn. Lại đem một cái khác 100 khối cũng đẩy đi qua, mỉm cười nói, cái này 100 khối, xin mời trưởng lão uống rượu. Mong rằng trưởng lão nhiều hơn hao tâm tổn trí. Lưu Đoạn nhìn trước mắt hai túi linh thạch, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn nắm lấy, ước lượng một chút, trên mặt không kiên nhẫn cùng mùi rượu tựa hồ cũng bị hòa tan không ít, cười ha ha, ha ha ha. Thật sảng khoái. Tiểu tử, ngươi thật đúng lão phu khẩu vị. Đi, công việc này ta tiếp, cam đoan cho ngươi tu được so với ban đầu còn rắn chắc mấy phần. Diêu Đức Long trong lòng nhất định, nhớ tới trong nhẫn chứa vật hai bộ yêu thú thi thể, lần nữa phất tay. Vâng, vâng. Trưởng thành cùng còn nhỏ huyết yêu mông cái kia khổng lồ giữ tận thi thể trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh viện trên đất trống, nồng đậm mùi máu tanh cùng yêu sát chi khí tràn ngập ra. Ân, ngũ giai huyết yêu mông, hay là hai cái? Lưu Đoạn kinh ngạc nhìn xem cái này hai bộ vật liệu chân quý, nhất là cái kia thành niên thể, khá lắm. Cái này da lông, cái này cốt tứ, đều là đồ tốt. Tiểu tử ngươi có thể a? Diêu Đức Long chắp tay nói, chính là đệ tử muốn mời Lưu trưởng lão lấy cái này yêu thi này làm chủ tài, dựa vào tài liệu khác có thể chế tạo ra loại nào phòng ngự hộ giáp hoặc pháp khí công kích. Đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Lưu Đoạn vòng quanh hai bộ thi thể cẩn thận quan sát một vòng, nhất là dùng ngón tay gõ gõ trưởng thành huyết yêu mông phần lưng cốt thứ cùng chỗ ngực bụng tương đối mềm mại da lông, trầm ngâm chốc lát nói, trưởng thành đầu này da lông cứng cỏi, ẩn chứa huyết sát chi lực, thích hợp luyện chế thành một bộ thiết thân nguyên giáp, hạch tâm hộ tâm kính chỗ có thể dung hợp cứng rắn nhất xương ngực cùng đâm lưng, lực phòng ngự cực mạnh, còn có thể mang một ít sát khí trùng kích phản thương hiệu. Quả tứ chi lợi chảo cùng đôi gai là tuyệt hảo vật liệu luyện khí, có thể chế tạo hai thanh đoạn chùy hoặc là một kiện kỳ môn chảo thứ loại pháp bảo. Con nhỏ đầu này thôi, vật liệu phẩm chất kém chút, nhưng cũng có thể luyện thành một bộ không sai toàn thân giáp nhẹ. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra thuộc về luyện khí đại sư nhìn thấy tài liệu tốt lúc sốt ruột, về phần phí tổn thôi. Nguyên bộ xuống tới, vật liệu xử lý, luyện chế, phù ma, nhân công thêm phụ liệu, làm sao cũng phải hắn lại phải khoa chân khoa tay. Diêu Đức Long lại vượt lên trước một bước, chỉ vào cái kia còn nhỏ huyết yêu nông thi thể nói Lưu trưởng lão, cái này ấu thu yêu thi, liền coi như làm lần này vật liệu xử lý cùng luyện khí phí tổn, tặng cho trưởng lão. Không biết có thể chống đỡ qua. Lưu Đoạn sững sờ, nhìn xem Diêu Đức Long cái kia bình tĩnh lại lộ ra một cỗ hào khí ánh mắt. Lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia có giá trị không nhỏ ấu thú thi thể, lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng cười, ha ha ha. Hào tiểu tử, khá hào phóng. Đi, quyết định như vậy đi. Tiểu gia hỏa này về ta, trưởng thành cái kia thứ ở trên thân, lão phu cam đoan cho ngươi luyện ra một bộ để cho ngươi hài lòng gia hỏa sự tình. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, không thu ngươi ngoài định mức linh thạch. Hắn vô vô Diêu Đức Long bả vai, lộ ra hết sức hài lòng, trở về trở tin tức đi. Ba ngày sau tới lấy khôi lỗi. Về phần ngươi hộ giáp cùng vũ khí, ân, vật liệu xử lý cần một quãng thời gian, một tháng sau tới bắt. Đa tạ Lưu trưởng lão. Diêu Đức Long chân tâm thật ý chắp tay nói tạ ơn. Mua bán này đã tiết kiệm được đại bút linh thạch, càng là kết giao một vị chú linh phong tay nghề cao siêu trưởng lão, cuộc mua bán này có lời đến cực điểm. Trở lại Lạc Hà Phong cái kia rách nát nhà tranh, Diêu Đức Long hao phí một ngày thời gian, đem trước đột phá phá hư nóc nhà tiến hành tu bổ. Mặc dù vẫn như cũ đơn sơ, nhưng có thể che gió tránh mưa. Tiếp xuống hai ngày, Diêu Đức Long đóng cửa không ra. Đan lô ông minh cùng kỳ dị mùi thuốc tại đơn sơ trong tốt lều lặp đi lặp lại bốc lên, lắng đọng. Đến lúc cuối cùng một lò đan thành, 18 quả toàn thân tròn trịa, mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo đạo văn đạo huyền đan được thu vào bình ngọc lúc, Diêu Đức Long trong nhẫn chứa vật bạch lãnh thiền tặng cho tất cả đạo hồn thảo, đã tiêu hao hầu như không còn. Muốn tiếp tục luyện chế, nhất định phải tìm kiếm đạo hồn thảo. Xem ra, phải đi một chuyến sơn hạ. Diêu Đức Long thu hồi đan dược, ánh mắt nhìn về phía sơn hạ phường thị phương hướng. Sáng sớm ngày thứ 4, sắc trời hơi sáng sủa. Diêu Đức Long ngự kiếm mà lên, mục tiêu trực chỉ sơn hạ vạn dược trai. Mục đích chuyến đi này có hai, một là thử thời vận, nhìn có thể hay không mua hàng đạo hồn thảo, hai thôi. Tự nhiên là tìm vị kia phong tình vạn trùng Lạc Ngạn trưởng quỹ, soát một đợt âm dương giá trị. Diêu ca ca. Lạc Ngạn chính lười biếng dựa nghiêng ở sau quầy tính sổ sách, thấy một lần thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, hiểu diễm trên gương mặt tách ra không che giấu chút nào mừng rỡ cùng khát vọng. Nàng lập tức bước xuống sổ sách, quanh thân linh lực lưu chuyển, dáng dấp hiểu điệu tiến lên đón đến. Trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng mừng rỡ, cuối cùng chờ đến ngươi. Nhanh, đi theo ta. Nàng gần như là dẫn Diêu Đức Long, bước chân vội vàng đi hướng gian kia quen thuộc tinh thất. Từ lần đó kinh nghiệm bản thân qua cái này huyền diệu cơ duyên mang tới kinh người tiến cảnh, nàng liền biết rõ pháp này phi phạm, một đêm tu luyện đoạt được tinh túy linh ẩn, hơn xa nàng mười mấy năm khô tọa khổ tu tích lũy. Trong tinh thất, Duy gặp hai người quanh thân linh quang sen lẫn lưu chuyển, năng lượng cộng minh huy hoa minh diệt không chừng. Cảm giác được tu vi như cưới tên lửa giống như tăng cao, Lạc Ngạn giờ phút này trong lòng Duy thừa một cái ý niệm trong đầu, nắm chắc cái này ngàn năm một thở thời cơ. Vì cầu thu hoạch lớn nhất tích lợi, nàng cơ hồ là dốc hết toàn lực, chủ động dẫn dắt đến thể nội cái kia mênh mông huyền âm chi lực, khiến cho cùng bọn tới chi dương chân nguyên đạt tới tốt nhất cộng minh tần suất. Đối diện Diêu Đức Long cũng là thần sắc nghiêm túc, tất cả tâm thần chìm vào đối với huấn nguyên tỏa long quyết cực hạn trong công chế. Gắn bó cái này viễn siêu bình thường phụ tại cường đại tu luyện tuần hoàn, thôi động âm dương chi lực hoàn mỹ chuyển hóa cùng tăng trưởng, trong đó thâm thúy hao phí cùng tâm thần hao tổn, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tưởng tượng. Phần này nghịch thiên trợ lực được không dễ. Chương 62 nguy cơ giấu giếm chương 62 nguy cơ giấu giếm thổ nhiêu phòng, mạnh bích cái kia xa hoa trong đình viện. Bica, Bica. Diêu Đức Long xuống núi, đi vạn dược trai. Mạnh Lãng trước tiên đem tin tức truyền lại trở về, trong mắt lóe ra hoán độc cùng hưng phấn sen lẫn qua mang. Mạnh Bích thả ra trong tay một viên ôn nhuận loãng ngọc quân cờ, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, à, rốt cục bỏ được đi ra. Nói một chút, tiểu tử này bây giờ thực lực gì? Mạnh Lãng lập tức không ngời, thêm mắm thêm mùi nói, Bích ca. Hôm đó vụ trướng lâm bên trong, hắn hiển lộ khí tức bất quá trúc cơ trung kỳ. Nhưng quỷ dị chính là, hắn có thể thi triển một bộ cực kỳ cường hành ngũ hành kiếm trận. Ngạnh sinh sinh khốn trụ đầu kia có thể so với kim đan trung kỳ huyết yêu mông mấy tức. Này mới khiến những người khác có cơ hội đào thoát. Hổ đệ hắn. Ô, chính là bị lão già này thấy chết không cứu chậm trễ sinh cơ a. Hắn lại gạt ra mấy giọt nước mắt cá sấu. Trúc cơ trung kỳ, ngũ hành kiếm trận, khốn kim đan trung kỳ. Mạnh Bích ngón tay nhẹ nhàng đập ngọc thạch bàn cờ, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, nếp miệng lên một tia âm lãnh niệm ai. À, linh lực thân hòa độ vẹn vẹn hai quỷ bù, bằng chính hắn, tuyệt đối không thể. Nhất định là vận dụng cái gì áp đáy hòm bảo vật. Trong đầu hắn trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu, lãnh phong chủ, nhất định là nàng ban thưởng hộ thân đồ vật. Tốt, rất tốt. Sát ý như là thực chất băng hàn, trong nháy mắt bao phủ đỉnh viện. Đùng, Mạnh Bích đống nhiên vô bàn cờ, ngọc con nhảy lên. Bá, bá, bá. Ba đạo giống như quỷ mị thân ảnh màu đen từ đỉnh viện trong bóng tối y mắng hiện hiện, quỳ một chân trên đất. Trên người tán phát ra rõ ràng là kim đan sơ kỳ cường hoành linh áp. Mạnh gia tử sĩ, chỉ thuần phục thiếu chủ. Tham kiến thiếu chủ. Mạnh Bích thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm, Mạnh Lang dẫn đường. Mục tiêu, Lạc Hà Phong đệ tử ngoại môn Diêu Đức Long. Tại nó quy tông trên con đường phải đi qua chặn giết. Sống thì gặp người, chết muốn gặp hồn. Trên người hắn nếu có bảo vật, cùng nhau mang về. Ta ngược lại muốn xem, Lãnh Phong chủ cho hắn bao nhiêu đồ vật bảo mệnh. Cần tuân thiếu chủ chi mệnh, ba người cùng kêu lên đồng ý, thanh âm băng lãnh thấu xương. Mạnh Lãng trong mắt lóe lên một tia mất mát, Bích ca. ta chắc chắn hắn nghiền xương thành tro, là Tam Đệ Tuyết Hận. Trong lòng suy nghĩ xong, ba người này tất nhiên sẽ đem bảo vật toàn bộ giao cho Mạnh Bích. Vạn dược trai trong mặt đất, tình hình chiến đấu kịch liệt, làm cho trong tính thất nhiệt độ đều kéo lên mấy phần. Cho đến bóng mặt trời ngã về tây, vừa rồi Vân Thu Vũ Huyết đốt, kiểm tra đo lường đến cùng mục tiêu Lạc Ngạn đạt thành âm dương điều hòa, ban thưởng âm dương giá trị 17 điểm. Trước mắt âm dương giá trị 36 điểm. Lạc Ngạn đổ mồ hôi lâm ly, lười biếng nằm ở trên mặt áo ngủ bằng gấm, mị nhãn như tơ. Một mặt thỏa mãn chi sắc, nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt cơ hồ có thể chảy ra nước. Diêu Đức Long thần sắc bình tĩnh chỉnh lý áo bào, lật tay lấy ra một cái bình ngọc, đầu ngón tay linh quang chớp lên, nắp bình mở ra. Ông. Trong chốc lát, kỳ dị đan hà chi quang dâng lên mà ra, tràn đầy hà thải đem toàn bộ tính thất chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Vẹn vẹn hút vào một ngụm đan hương, liền cảm giác thần thanh khí sảng, trúc cơ viên mãn cảnh cái kia sớm đã vững như thành đồng bình cảnh lại có một tia nhỏ xíu rung động. Đây là. Lạc Ngạn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, xuân quang chợt tiết cũng hồn nhiên không để ý một đôi mắt đẹp gắt gao tiếp cận trong bình ngọc viên kia hào quang lưu chuyển, đạo văn ẩn hiện viên đan dược. Diêu Đức Long bình tĩnh phun ra ba chữ, Đạo Huyền Đan. Đạo Huyền Đan. Bạch Vân Thành đánh ra giá trên trời. Đạo Huyền Đan. Lạc Ngạn thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà đổi giọng. Nàng làm vạn dược trai trưởng quỹ, tin tức cực kỳ linh thông. Viên kia có thể giúp kim đan tu sĩ tăng lên một tiểu cảnh giới, càng ẩn chứa một tia kết anh thời cơ thần đan, tại Bạch Vân Thành đưa tới manh động đến nay dư bà không yên tĩnh. Ngay cả vạn dược trai tổng bộ đều từng phái người tìm kiếm mà không được. Chính là Diêu Đức Long ngữ khí bình thản không gợn sóng, phảng phất trong tay nâng không phải vô giá thần đan, mà là một viên đường hoàn. 5000 linh thạch trung phẩm, về ngươi. Bán bao nhiêu, tùy ngươi ý. 5000. Lạc Ngạn hô hấp trong nháy mắt gấp rút, to lớn kinh hỉ cơ hồ khiến nàng ngã tở. Chuyển tay chính là chí ít 3-4000 linh thạch bảo lợi. Đạo Huyền Đan tại Bá Hạ Vương triều đã khiến cho không nhỏ hành động. Diêu ca ca. Nàng thanh âm ngọt đến phát dính, đột nhiên nào tới, trong mắt mị ý cơ hồ hóa thành thực chất. Ngươi, ngươi đối với muội muội thật sự là quá tốt. Bực này thần vật nàng kích động đến nói năng lộn xộn. Linh thạch. Diêu Đức Long ngắn gọn đánh gãy nàng ấp ủ bên trong trường thiên cảm kích. Tốt, tốt. Diêu ca ca đợi chút. Lạc Ngạn không chút do dự, trần trụi chân tuyết nhảy xuống giường êm. Bước nhanh đi đến góc tính thất một chỗ nhìn như phổ thông vách tường, ngón tay nhỏ nhắn như bay, kết xuất mấy cái phức tạp tấn quyết. Trên vách tường một trận linh quang ba động, lộ ra một cái ẩn tàng hốc tối. Nàng lấy ra một cái chiếu nặng túi chữ vật, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 5000 khối ánh sáng rạng rỡ linh thạch trung phẩm. Đây cơ hồ là vạn dược trai nơi đây chi nhánh có thể vận dụng toàn bộ vốn lưu động. Diêu Đức Long tiếp nhận túi chữ vật, linh thức quét qua, số lượng không sai. Thiện tay đem bình ngọc vứt cho Lạc Ngạn. Vạn dược trai, có thể có đạo hồn thảo, hắn hỏi. Lạc Ngạn chăm chú nắm chặt bình ngọc, như nhặt được chí bảo, nghe vậy suy tư một lát, tiếc nuối lắc đầu, thuốc này quá mức chân quý, sinh trưởng chi địa hà khắc khó tìm, 10 năm gần đây cũng không từng có hàng nhập kho. Bất quá Diêu ca ca yên tâm. Nàng lập tức cam đoan, trong mắt mang theo định ngọn, muội muội định vận dụng vạn dược trai tất cả con đường, đào sâu ba thước cũng vì ngươi tìm tới. Vừa có tin tức, lập tức cáo chi. Đốt. Mục tiêu Lạc Ngạn độ thiện cảm tăng lên đến 9 năm khăng khăng một mực. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Diêu Đức Long khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đẩy ra tính thất cửa đá, thân ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng. Bên ngoài, đã là ánh chiều tà le lói. Thông hướng Âm Dương Tông Sơn môn con đường, có một đoạn cần xuyên qua tên là Hắc Long Ao sâu thẳm hẻm núi. Trong cốc hai bên vách đá như gọn, cổ mục che trời, cành lá từng cục, che đậy đại bộ phận sắc trời, cho dù ban ngày cũng lộ ra lờ mờ âm trầm. Đáy cốc đường mòn chật hẹp, đá vụn trải rộng, quanh năm tràn ngập một cô ẩm ướt lá mục khí tức, là tuyệt hảo bố trí mai phục chi địa. Giờ phút này, ba đạo dung nhập bóng ma thân ảnh áo đen, như là ẩn nút độc hạt, phân biệt tiềm phục tại phía trên vách núi treo leo quái thạch lân tuân đằng sau, một gốc to lớn cổ rồng tán cây chỗ sâu, cùng đường mòn góc rẽ một lùm rậm rạp màu xanh sẫm trong khóm bụi gai. Khí tức của bọn hắn thu liễm đến cực hạn, chỉ có trong tay vận sức chờ phát động pháp bảo, tản ra như có như không sát ý cùng kim đan uy áp. Mạnh Lãng thì ẩn thân tại hẻm núi trên cửa vào một khối miệng ưng nham sau, mượn nhờ một tấm chân quý liễm tức phù đem chính mình triệt để biến mất, một đôi ánh mắt tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm hẻm núi phía lối vào. Sát trời triệt để âm trầm, cốc nội càng là đưa tay khó phân biệt năm ngón tay, chỉ có Dạ Tiêu ngẫu nhiên đũ ván gáy gọi vạch phá tĩnh mịch. Rốt cuộc, một đạo ảm đạm, cơ hồ dung nhập bóng đêm ánh kiếm màu vàng sậm, từ hẻm núi lối vào hạ xuống. Chương 63 giây lát chém kim đan, chương 63 giây lát chém kim đan hoàng hôn như mực, nặng nề đè xuống. Diêu Đức Long thân ảnh vừa mới bước vào Hắc Long Ao cái kia chật hẹp âm trầm miệng hang, một đạo thê lương tiếng xé gió bỗng nhiên xé rách tĩnh mịch. Xuy, một chi quấn quanh lấy chói mắt lôi hổ màu tím mũi tên, như là độc xà thổ tín. Từ phía trên vách đá quái thạch trong bóng tối nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Diêu Đức Long hậu tâm. Mũi tên chưa đến, cái kia cùng bạo lôi đi cùng sát ý lạnh như băng đã trước một bước khóa chặt mục tiêu. Diêu Đức Long lòng có cảm giác. Hừ, nhìn như bông lòng, kỳ thực đã sớm đem có thể so với kim đan thần thức kéo căng đến cực hạn. Thương kia rất nhỏ ba động cũng không buông tha. Trúc cơ viên mãn tu vi trong nháy mắt thôi động, dưới chân ánh kiếm màu vàng sậm bỗng nhiên một cái quỷ dị luồn vòng, thân hình hiểm lại càng hiểm lướt ngang nửa thước. Oeng! Lôi tiễn sát góc áo hung hăng rót vào hắn lúc trước đặt chân chi địa, cứng rắn mặt đất nham thạch trong nháy mắt bị tạc ra một cái cháy đen hố to, hồ quang điện màu tím điên cuồng tán loạn. Ra đi, lén lén lút lút đồ vật, thật coi Diêu Mỗ mắt ngủ không thành. Diêu Đức Long ổn định thân hình, nghiêm nghị gào to, thanh âm tại chợt hẹp cốc đạo bên trong quanh quẩn. Ánh mắt của hắn như điện liếc nhìn bốn phía u ám, thần thức cường đại càng là như là vô hình thủy triều, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cái này vừa quát, đã là uy hiếp, càng là thăm dò. Trong cốc tĩnh mịch trong nháy mắt bị đánh phá. Động thủ. Một tiếng khàn khàn quát chói tai từ phía trên vang lên. Bá, bá, bá. Ba đạo bóng đen như là mũi tên rời cùng, mang theo kim đan sơ kỳ cường hành linh áp, từ ba cái xảo trá góc độ đống nhiên đập xuống. Sát khí bốn phía, khóa kín Diêu Đức Long tất cả đường lui. Một người cầm trong tay lôi quang phủ cung người áo đen ánh mắt băng lãnh, dây cung lần nữa kéo căng. Một người tay mang huyền thiết chảo sáo xé rách không khí, mang theo gió canh thẳng móc tím vội. Người cuối cùng, cầm với độc đoạn truy hóa thành một đạo lục hàn mang, vô thanh vô tức đâm về phần eo. Ba người phối hợp ăn ý, thế công tàn nhẫn tuyệt luân, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện cỗ máy giết chóc. Bọn hắn không có một câu nói nhảm, trong mắt chỉ có băng lãnh thi hành mệnh lệnh. Ba cái kim đan sơ kỳ, thủ bút thật lớn. Diêu Đức Long trong lòng kịch chấn, trong nháy mắt đánh giá ra tình thế nguy hiểm gấp. Hắn khỏe mắt quét nhìn phi tốc đảo qua bốn phía u ám, chỗ tối khả năng vẫn tồn tại nguy hiểm. Diêu Đức Long không chút do dự, trong lật tay phá nguyên đan liền đã cửa vào. Một cỗ cùng bạo đến khó lấy tưởng tượng nhiệt lưu trong nháy mắt xông vào toàn thân. Trong đan điền, cái kia sớm đã đạt tới trúc cơ cực hạn, hùng hậu không gì sánh được thể lỏng linh lực, tại cỗ này cùng bố dược lực thúc ép bên dưới, điên cuồng xoay tròn, áp xúc, thủy biến. Ông, một cỗ viễn siêu trúc cơ tu sĩ cường hành khí tức đống nhiên từ Diêu Đức Long thể nội bạo phát đi ra. Màu vàng nhạt khí lưu vờn quanh quần thân, đan điền nơi trọng yếu, nguyên bản thuần túy thể lỏng linh lực tại dược lực thôi hóa bên dưới, lại ẩn ẩn ngưng tụ ra từng sợi nồng đậm hùng hậu, tản ra tầng thứ cao hơn uy áp, linh nguyên. Kim đan hàng rào bị cưỡng ép xung phá. Thời khắc này Diêu Đức Long, tuy không kim đan chi thực, thể nội vận chuyển lực lượng cũng đã mang theo một tia kim đan chi lực, linh nguyên. Ngũ hành luân chuyển, kiếm hóa thanh phong. Diêu Đức Long hét to một tiếng, đối mặt ba tên kim đan tử sĩ tuyệt sát vây kín, lại không lùi mà tiến tới. Trong tay kim ô tản chiếu kiếm ánh sáng tăng vọt, hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau lăng lệ kiếm mang, chính là cơ sở nhất hoàng giai công pháp, ngũ hành cơ sở kiếm quyết. Mà giờ khắc này, tại cường đại linh nguyên cùng viên mãn chi ý thôi động bên dưới, cái này kiếm quyết trụ cột nhất lại tỏa ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đinh đinh đang đang, kiếm quang như màn, linh động mau lẹ. Kim mang sắc bén chém ra chảo phòng, thủy quang mềm dẻo tan mất lôi điện, ánh lửa nóng rực bức lui độc dao găm. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lưu chuyển, càng đem ba tên kim đan sơ kỳ tử sĩ giống như mưa to gió lớn công kích đều đón lấy. Diêu Đức Long thân hình tại trong không gian thu hẹp gián tiếp xê dịch, tuy bị đặt ở hạ phòng, lại thủ đến giọt nước không lọt. Thậm chí ngẫu nhiên phản kích mãnh liệt còn có thể làm cho đối phương luôn cuống tay chân. Làm sao có thể? Trên vách đá, ẩn thân dưới nham mạnh lãng thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong lòng sóng biển ngập trời. Cái kia phá đan dược là thứ quỷ gì? Có thể để một cái trúc cơ trung kỳ ra hỏa đối cứng ba tên kim đan. Cách quá xa, hắn cũng không phát hiện Diêu Đức Long đã bước vào trúc cơ viên mãn chi cảnh. Phía dưới ba tên tử sĩ trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiểu tử này không chỉ có bộ phát sau thực lực có thể so với kim đan sơ kỳ, kiếm pháp càng là hòa hợp tay động, đối chiến cơ nắm chắc tinh chuẩn đến đáng sợ. Hoàn toàn không giống trong tình báo cái kia linh lực thân hòa độ chỉ có 2 phế bật, không có khả năng lại kéo. Nhiên huyết cấm pháp. Cầm trong tay chảo sáo tử sĩ nghiêm nghị gào thét, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Giống. Ba người gần như đồng thời phát ra một tiếng như dã thu gào thét, quanh thân bộc phát ra nồng đậm gây mũi mùi máu tanh. Dưới làn da mạch máu chuẩn bị nô ra, như là rồng có sừng, khí tức điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt liền xông phá kim đan sơ kỳ giới hạn, vô hạn tới gần kim đan trung kỳ. Đây là thiêu đốt kim đan bản nguyên, tiêu hao tiềm lực sinh mệnh bí thuật cấm kỵ. Một khi thi triển, không chết cũng tàn phế. Chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo huyết ảnh mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lần nữa đánh giết mà đến. Tốc độ, lực lượng, uy áp đều tăng vọt mấy lần. Không khí đều bị đè ép đến phát ra nổ đùng. Diêu Đức Long đông cảm giác áp lực như sơn băng hải thiếu. Hiển nhiên ngũ hành cơ sở kiếm quyết uy lực đã không có khả năng ngăn cản cái này kinh khủng thế công. Thuần Dương kiếm ý. Sinh tử một cái chớp mắt, Diêu Đức Long lại không giữ lại. Ầm ầm. Một cỗ to lớn, hùng hực, phản phất có thể thiêu tận thế gian hết thảy khủng bố kiếm ý, như là ngủ say núi lửa ầm vang một phát. Diêu Đức Long cả người trong nháy mắt hóa thành một vòng chói mắt liệt dương, kim quang vạn trượng, thuần dương chi khí sôi trào mãnh liệt. Đen kịt hắc long ao hẻm núi, tại thời khắc này bị triệt để chiếu sáng, giống như ban ngày. Trong tay hắn kim ô tàn chiếu càng là phát ra hương phấn bù bù, trên thân kiếm thái dương chân hỏa cháy hùng hực, tản mát ra phần sơn trừ hải khủng bố nhiệt độ cao. Khí tức kia, trong nháy mắt lấn át ba tên thiêu đốt bản nguyên kim đan tử sĩ liên thủ uy áp. Kiếm ý, thái dương chân hỏa, ba tên tử sĩ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động cuồng vang. Nhưng tên đã trên dây, chỉ có tử chiến. Trảo ảnh như núi, lôi tiễn như rồng, độc dao găm như điện. Ba đạo khủng bố công kích mang theo đồng quy vu tận thảm liệt, ngang nhiên đánh tới hướng bầm kia liệt nhật. Thuần dương kiếm quyết, liệt nhật chém. Diêu Đức Long ánh mắt băng lãnh, trong tay thiêu đốt lên hừng hực thái dương chân hỏa kim ô tàn chiếu, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa uy hoàng kiếm quang. Cảnh giới viên mãn thuần dương kiếm quyết, tại lúc này bộc phát ra kinh thiên uy thế. Xoẹt. Kiếm quang như là luồng gió mát thổi qua, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một loại làm cho người tâm kỵ, phản phất không gian bị đốt mặc tinh mịn xé rách âm thanh. Cái kia đạo phía trước nhất, cầm trong tay thối độc đoạn chùy bóng đen, tại uy hoàng kiếm quang cùng thái dương chân hỏa trước mặt, ngay cả một hơi đều không thể chèo chống. Vô thanh vô tức, trong nháy mắt hóa khí, ngay cả một chút cặn bã cũng không từng lưu lại. Truy thủ rơi xuống đất phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Một kiếm liền khiêng đi một tên toàn lực bộ phát kim đan tử sĩ. Chương 64 sống sót sau hai nạn, chương 64 sống sót sau hai nạn cái gì? Chỗ tối mạnh lãng dọa đến hồn phi phách tán, tê cả da đầu. Một kiếm. chỉ một kiếm liền miểu sát một cái thiêu đốt bản nguyên, thực lực tới gần kim đan trung kỳ tử sĩ. Đây con mẹ nó còn là người sao? Con mẹ nó hay là bầy công? Làm sao cảm giác là bị Diêu Đức Long cho bao vây? Hắn hai chân không bị khống chế bắt đầu run lên, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Còn lại hai tên tử sĩ áo đen mắt thấy đồng bạn bị một kiếm khí hóa, trong mắt không có sợ hãi, ngược lại bộc phát ra càng thêm điên cuồng cùng tuyệt vọng quyết tuyệt. Liều mạng, bạo. Hai người lại đồng thời từ bỏ tiến công, thân hình không lùi mà tiến tới, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt. Như là hai viên tiêu đốt thiên thạch, liều lĩnh nhào về phía Diêu Đức Long. Trên người bọn họ cái kia cuồng bạo hỗn loạn, gần như sụp đổ khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Muốn tự bạo. Diêu Đức Long trong lòng cuồng loạn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Kim đan chính là ngưng kết nguyên lực căn nguyên, một khi tự bạo uy lực viễn siêu cùng cấp độ công kích. Đại ngũ hành kiếm trận. Ngự. Không chút do dự, Diêu Đức Long kiếm quyết nhất chuyển, kim ô tản chiếu ở giữa. Trong nhẫn chứa vật bốn trôi quang mang khác nhau phi kiếm trong nháy mắt bắn ra, vờn quanh quanh thân điên cuồng xoay tròn. Bàng bạc thuần dương linh nguyên không giữ lại chút nào rót vào. Ông. Một cái bao phủ quanh thân mấy trượng lồng ánh sáng năm màu trong nháy mắt thành hình. Lồng ánh sáng lưu chuyển không thôi, kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi mềm dẻo, hỏa chi dữ dằn, thổ chi nặng nề. Năm loại thuộc tính lực lượng tại thuần dương linh nguyên thống ngự bên dưới hoàn mỹ giao hòa, sinh sôi không ngừng, hóa thành không thể phá vỡ phòng ngự kiếm trận. Cũng liền tại kiếm trận thành hình sát na, ầm ầm. Hai đạo so lúc trước lôi tiễn nổ vang khủng bố gấp trăm lần, nghìn lần tính hủy diệt đoàn năng lượng, tại kiếm trận gang tấc bên ngoài, ngang nhiên dẫn bạo. Chói mắt bạch quang thôn vệ hết thảy. Năng lượng kinh khủng phong bạo như là giống như gì thế, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hắc Long ao. Đại địa tại gào thét, hai bên cao trăm trượng vách đá như là giấy giống như bị năng lượng cuồng bạo xé nát, sụp đổ. Vô số to lớn đá vụn như là như mưa to đập xuống. Nguyên bản chật hẹp đáy cốc thông đạo, trong nháy mắt bị nổ tung một cái đường kính mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy to lớn hố than. Nóng bỏng khí lãng đem hết thể của cây đều hóa thành cho bụi, nham thạch đều dung thành lưu ly trạng thái. Như là ngày tận thế tới. Thành sao? Có thể nhất định phải nổ chết hắn a. Miệng ưng nhăm sau, Mạnh Lãng gắt gao nằm rạp trên mặt đất, thân thể bị khí lãng cuồng bạo trùng kích đến ngã trái ngã phải. Toàn bộ nhờ trên cổ tay vòng tay tán phát yếu ớt lồng ánh sáng che chở. Hắn đầy bụi đất, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia tính hủy diệt trung tâm vụ nổ, trong lòng điên cuồng hò hét cầu nguyện. Chỉ cần Diêu Đức Long chết, những cái kia địa khí, cái kia có thể tăng cao tu vi đan dược thần bí, liền đều là hắn. Hắn phảng phất thấy được đầy trời phú quý tại hướng mình ngoắc. Hủy diệt có thể số lượng lớn đủ tàn phá bừa bãi mười mấy hơi thở mới chậm rãi lắng lại. Khói bụi tràn ngập, đá vụn như mưa. Một cái cự đại, tản ra từng sợi khói xanh cùng khủng bố năng lượng hố to cháy đen chiếm cứ trong hạp gốc. Khu vực hạch tâm, khói bụi chậm rãi rơi xuống. Ảm đạm ngũ sắc quang hoa vòng bảo hộ như làn nến tàn trong gió, sáng tối chập chờn lấp loé mấy lần, rốt cục ba một tiếng vang nhỏ, triệt để tiêu tán. Phúc. Vòng bảo hộ tiêu tán trong nháy mắt. Diêu Đức Long thân thể đông nhiên nhoáng một cái, một ngụm nóng rực máu tươi rốt cuộc áp chế không nổi, cuồn cuộn mà ra. Mặc dù có đại ngũ hành kiếm trận cái này cường hành phong ngự, hai tên tiêu đốt bản nguyên kim đan tử sĩ tại chỉ vài thước khoảng cách tự bạo sinh ra tính hủy diệt trùng kích, vẫn như cũ xuyên thấu qua kiếm trận truyền tiền đến. Năng lượng cuồng bạo như là cự truy, hung hăng nện ở ngũ tạng lục phủ của hắn cùng kinh mạch phía trên. Khu cụ Diêu Đức Long kịch liệt ho khan, xóa đi vết máu ở khoe miệng, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Thể nội thuần dương linh nguyên vận chuyển ở giữa, truyền đến trận trận vướng víu cùng như tê liệt đau đớn, hiển nhiên nội thương không nhẹ. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua trước mắt cảnh tượng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình to lớn hô than, nóng chảy lưu ly chạm nham thạch, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Cái kia hai tên tử sĩ sớm đã tại bạo tạc trung thi xương vô tổn, liên đối bọn hắn nhẫn chứa vật cùng cái kia mấy món uy lực không tầm thường vũ khí, cũng tại bực này khủng bố năng lượng bên trong hóa thành cho bụi bụi mịn, liền chút cặn bã đều không có còn lại. Suối quẩy, Diêu Đức Long thầm mắng một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Ba cái kim đan tu sĩ ra sẵn a, cứ như vậy không có, còn dựng vào chính mình một thân thương, cái này một không đánh cho bệnh thiếu máu. Cố nén nội phủ bước lên khó chịu, hắn không dám kinh thường. Thuần dương linh nguyên lưu chuyển, một cô nóng dực khí tức thấu thể mà ra, trong nháy mắt đem trên mặt đất bãi kia vết máu màu vàng nóng thiêu đốt sạch sẽ, không lưu mảy may vết tích. Đồng thời, thần thức cường đại như là vô hình người lớn, lần nữa cẩn thận, cảnh giác đảo qua chung quanh mỗi một tấc không gian. Đặc biệt là những cái kia u ám nơi hẻo lánh và chưa hoàn toàn đổ sụp tảng đá hậu phương. Ngay tại hắn thần thức đảo qua hẻm núi phía lối vào phía trên mảnh kia miệng ưng nham khu vực lúc, siêu. Một đạo hốt hoảng thất thố, linh lực ba động hỗn loạn thân ảnh màu đen đang dùng cả tay chân từ một khối nham thạch phía sau leo ra, lộn nào nhảy lên một thanh siêu siêu bẹo bẹo phi kiếm, đầu cũng không dám bể, như là chó nhà có tang giống như, bằng tốc độ nhanh nhất, bỏ mạng hướng lấy Âm Dương Tông Sơn môn phương hướng điên cuồng chạy trốn. Diêu Đức Long ánh mắt ngưng tụ, mặc dù bóng đêm thâm trầm, khoảng cách lại xa, nhưng này hoảng hốt chạy trốn thân hình hình dáng cùng cố này hèn mọn hốt hoảng khí tức, Mạnh Lãng. Diêu Đức Long cao mày, trong mắt hàn quang chợt hiện, chỉ là trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu, Mạnh Lãng chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ, thậm chí khả năng hay là dựa vào đan dược trồng lên đi mà hàng. Làm sao có thể thúc đẩy ba tên kim đan sơ kỳ tử sĩ cho hắn bán mạng? Còn như vậy hung hãn không sợ chết, thậm chí không tiếp tự bạo kim đan. Diêu Đức Long trước đó quá mức cá lớp muối, cũng không biết cái này Mạnh Lãng là bá hạ vương triều, hầu phủ thế gia đích hệ tử đệ. Thể nội thương thế ẩn ẩn làm đau, nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Diêu Đức Long hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào cùng sát ý, thân hóa một đạo nhỏ không thể thấy ám kim lưu quang, sát mặt đất tầm trời thấp lực hành. Vô thanh vô tức biến mất tại càng ám trầm trong bóng đêm, thẳng đến Lạc Hà Phong phương hướng mà đi. Lạc Hà Phong đỉnh, gian kia đơn sơ trong túp lều. Diêu Đức Long ngồi xếp bằng, quanh thân hòa hợp màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Trước mặt hắn bày biện mấy cái mở ra bình ngọc, chữa thương huyết ngọc thỉnh thoảng đàn cố bản bồi nguyên dưỡng nguyên đan khôi phục nhanh chóng linh lực phục linh tử đan như là không cần tiền bình thường bị hắn liên tiếp ăn vào. Cảm thụ được thể nội dòng nước ấm không ngừng chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ, vớt lên cái kia cuồng bạo năng lượng trùng kích mang tới ám thương. Diêu Đức Long quyết định các loại sau khi thương thế lành, đi hảo hảo điều tra một chút Mạnh Lãng bối cảnh. Thổ Nghiêu Phong, khu vực hạch tâm, xa hoa lịch sự tao nhã trong biệt viện. Mạnh Lãng như là một đầu chó nhà có tang, ngồi liệt tại trên mặt đất băng lãnh, thân thể không cầm được như run rẩy giống như run rẩy. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt tan rã, tràn đầy sống sót sau hai nạn hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Trên người hắn áo đen dính đầy bụi đất cùng phá cọ vết tích, chật vật không chịu nổi. Vách tường, vách tường ca. Mạnh Lãng thanh âm khàn giọng khô khốc, mang theo tiếng khóc nức nở, chết, đều đã chết. Mất giáo. Chủ vị, Mạnh Bích một thân lộng lây gấm vóc thường phục, chính chậm rãi dùng một phương tuyết trắng khăn lụa lau sạch lấy trong tay một thanh ngọc cốt quạt xếp. Hắn động tác ưu nhã, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng có chút nhíu lên lông mày cùng đáy mắt chỗ sâu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất che lấp, bại lộ nội tâm của hắn không vui. Nội cái gì? Còn thể thống gì? Mạnh Bích thanh âm mang theo quen có đạm mạc cùng một tia không dễ dàng phát giác bực bội, từ đầu nói, một chút chi tiết đều không cho phép để loạn. Mạnh Lãng hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, đứt quãng bắt đầu giảng thuật, thanh âm vẫn như cũ mang theo thanh âm rung động, đem tối hôm qua Diêu Đức Long một kiếm chém kim đan, chọi cứng hai tên tử sĩ tự bạo trải qua nói ra. Trong thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Mạnh Lãng thô trọng sợ hãi tiếng thở dốc. Chương 65 lấy bản nhàm kim khôi, chương 65 lấy bản nhàm kim khôi, Mạnh Bích chậm rãi thả ra trong tay khăn lụa cùng quạt xếp, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Mạnh Lãng, nhìn qua ngoài cửa sổ trong đình viện tỉ mỉ tu bổ linh thực, ánh mắt lại không có chút nào tiêu điểm, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Thiêu đốt bản nguyên, ngang nhiên tự bạo. Ba cái kim đan sơ kỳ tử sĩ, lại giết không được một cái Lạc Hà Phong phế vật. Mạnh Bích thanh âm trầm thấp, giống như là đang hỏi chính mình, lại như là đang nhấm nuốt lấy cái này hoang đường mà sự thật tàn khốc. Trong lòng của hắn chấn kinh cùng kiêng kỵ, xa so với mặt ngoài hiện lộ phải sâu được nhiều. Diêu Đức Long cho thấy thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán, thậm chí lật đổ hắn đối với trúc cơ kỳ nhận biết. Hắn giống như phát hiện ta. Mạnh Lãng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đánh gãy Mạnh Bích suy nghĩ. Hắn hướng ta địa phương ẩn thân nhìn thoáng qua, ánh mắt kia lạnh giống quỷ một dạng. Ta sợ hắn đuổi theo, liền liều mạng trốn về đến. Mạnh Bích bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén như lao, hung hăng quét tại Mạnh Lãng trên thân, phế bẩn. Một chút chuyện nhỏ đều làm hư hại, còn kém chút bại lộ. Mạnh Lãng dọa đến khẽ run rẩy, vùi đầu đến thấp hơn, không dám nói nữa. Tổn thất ba cái kim đan tử sĩ, đã là giá cả to lớn. Phiền toái hơn chính là, không chỉ có không có diện trừ Diêu Đức Long, ngược lại triệt để bại lộ ý đồ, đánh cỏ động rắn, không có khả năng lại cho hắn cơ hội thở dốc. Mạnh Bích trong mắt sát cơ bốn phía, nhất định phải tại hắn triệt để khôi phục, thậm chí trở nên càng mạnh trước đó, triệt để đem nó gạt bỏ. Nếu không hậu hoạn vô tận. Hắn ánh mắt biến ảo, cân nhắc lấy lợi và hại, lại điều động tử sĩ. Phổ thông kim đan tử sĩ chỉ sợ đã vô dụng, ít nhất phải. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm xin mời huyết thiếu. Mạnh Bích ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Huyết thiếu là hầu phụ tử sĩ doanh bên trong chân chính tinh nhuệ, mỗi một cái đều ít nhất là kim đan trung kỳ tu vi, đội trưởng cấp càng là kim đan hậu kỳ. Bọn hắn chấp hành đều là nguy hiểm nhất, bí ẩn nhất nhiệm vụ, trực tiếp nghe lệnh của hầu gia bản nhân, điều động đại giới cực lớn, mà lại phong hiểm cực cao. Một khi tại Âm Dương Tông địa giới xảy ra chuyện, rất dễ dẫn lửa thiêu thân. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, nhất định phải lập tức lấy khẩn cấp nhất con đường liên lạc phụ thân. Dù là bỏ ra đại giới to lớn, cũng nhất định phải mời được huyết thiếu xuất thủ, mà lại phải nhanh. Về phần Mạnh Lãng cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật. Mạnh Bích ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên mặt đất run lẩy bẩy thân ảnh. Lăn xuống đi, bế môn tư quá, không có ta mệnh lệnh, không cho phép bước ra biệt viện nửa bước. Mạnh Bích thanh âm mang theo không thể nghi ngờ lãnh khốc, là Vách Tường Ca. Mạnh Lãng như được đại xá, ngay cả lăn bò lui đi ra ngoài, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trong thư phòng khôi phục yên tĩnh, Mạnh Bích một thân một mình, ngón tay vuốt ve quạt xếp lạnh buốt ngọc cốt, ánh mắt sáng tối chợt trợn. Hắn lấy ra một viên lạc ấn lấy phức tạp ra huy, toàn thân đen kịt ngọc phù truyền tin, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, bắt đầu ở phía trên khắc họa. Lạc Hà Phong trong túp lều, dòng dã hai ngày, Diêu Đức Long đóng cửa không ra, toàn lực chữa thương. Thuần dương linh lực vốn là ẩn chứa cường đại sinh cơ, tăng thêm đan dược chi lực, cái kia đủ để cho phổ thông trúc cơ tu sĩ nằm lên mấy tháng thậm chí một năm nội thương nghiêm trọng, rốt cục tại hai ngày sau triệt để bình phục. Hô một ngụm kéo dài trọc khí phun ra, mang theo nhàn nhạt nóng dược khí tức. Diêu Đức Long mở hai mắt ra, tinh quang nội luận, thần hoàn khí túc, tu vi tựa hồ so trước đó càng thêm ngưng luyện một phần. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, bên ngoài ánh nắng vừa vặn, Diêu Đức Long chuẩn bị đi chú linh phong thu hồi khôi lỗi, hôm đó nếu có bản nhàm kim khôi tại thân, cũng sẽ không chật vật như thế. Đi ngang qua Âm Dương Tông ngoại môn khu vực, tựa hồ cũng tràn ngập một loại không giống bình thường nhiệt liệt bầu không khí. Các đệ tử top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ, chủ đề cơ hồ đều vây quanh Hắc Long Ao cái kia kinh thiên động địa thần bí hô to. Nghe nói không, Hắc Long Ao bị tạc bình nửa bên núi. Lao thiên gia, vậy cỡ nào lớn như thế? Không phải là Nguyên Anh lão tổ tại đấu pháp đi? Không giống. Có người nói giống như là năng lượng kinh khủng bạo tạc, cũng có người nói là một loại nào đó vô cùng cường đại lôi tiếp. Quản hắn là cái gì, chấp pháp đường các trưởng lão đều đi dò xét, nghe nói hiện trường lưu lại năng lượng cực kỳ bá đạo hùng hực, đem nham thạch đều dung thành lưu ly. Chậc chậc, Quá kinh khủng, Diêu Đức Long thần sắc như thường từ những nghị luận này bên cạnh đi qua, phảng phất việc không liên quan đến mình. Nhưng trong lòng thầm nghĩ may mắn, ngay cả chấp pháp đường đều khó mà phân biệt cụ thể đầu nguồn. Này cũng mất đi hắn không ít phiền phức. Chú Linh Phong, Lưu Đoạn trưởng lao giàn kia chất đầy lộn xộn khoáng thạch cùng bán thành phẩm pháp bảo động phủ ngoài sân nhỏ. Diêu Đức Long vừa đến cửa viện, liền gặp một tên chú Linh Phong đệ tử nội môn canh giữ ở bên ngoài. Vị sư huynh này, làm phiền thông bẩm Lưu trưởng lão, Lạc Hà Phong Diêu Đức Long đến đây lấy chữa trị khôi lỗi. Diêu Đức Long chắp tay nói. Đệ tử kia thấy là Diêu Đức Long, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là tông nào cửa sỉ nhục Diêu Đức Long? Không phải Thọ Nguyên Vân sao? Cái này huyết khí so với bình thường người trẻ tuổi đều hùng hậu. Hắn mang theo kinh nghi, lên tiếng liền bước nhanh đi vào bẩm báo. Không bao lâu, trong viện truyền đến Lưu Đoạn cái kia vang dội lại dẫn mấy phần tiểu khí chính là giọng nói lớn, ha ha ha. Thần tài tới rồi. Mau vào mau vào. Chỉ gặp Lưu Đoạn xài bước mà ra, râu tóc vẫn như cũ có chút rối tung, nhưng tinh thần đầu vô cùng tốt, nhất là nhìn thấy Diêu Đức Long, con mắt đều cười híp lại thành một đường nhỏ. Hắn vung tay lên, ông. Một đạo nặng nề, trầm ngưng, toàn thân lưu chuyển lên màu xích kim trạch thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trong đình viện. Chính là cố kia bản nham kim khôi. Nhưng cùng lúc trước so sánh, nó thân thể nhan sắc từ ám kim biến thành càng thêm lộng lẫy, phản phất ẩn chứa hỏa diễm lực lượng xích kim. Mặt ngoài khắc họa phù văn trở nên càng thêm phức tạp, thâm thúy, ẩn ẩn lộ ra một cỗ không thể phá vỡ cường đại cảm nhận. Vẹn vẹn lặng lặng đứng ở nơi đó, tản ra vô hình khí thế liền viễn siêu lúc trước. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn xem như thế nào. Lưu Đoạn đắc ý vỗ vỗ màu xích kim khôi lỗi cái kia băng lãnh cứng rắn cánh tay, phát ra trầm muộn tiếng kim thiết chạm nhau, lão phu thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Đúc nóng đi vào không ít xích viêm kim tinh. Thứ này cũng không tốt làm, không chỉ có tăng lên chỉnh thể cường độ, càng làm cho nó với hỏa hệ lực lượng có nhất định hấp thu cùng kháng tính. Hiện tại thôi. Hắc hắc, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ công kích, đứng đấy để nó đánh, nhất thời nửa khắc cũng băng không hỏng nó. Hắn dừng một chút, rượu vào miệng trong hồ lô rượu, chép miệng một cái, hạch tâm động lực trận pháp là thượng của mặt hàng, tinh rượu là tinh rượu, nhưng cải biến đứng lên quá phiền phức, phong hiểm cũng lớn. Cho nên bộ phát ra cực hạn lực lượng, hay là Nguyên Anh sơ kỳ tiêu chuẩn. Bất quá phòng ngự này, tuyệt đối là nhất đẳng. Diêu Đức Long nhìn trước mắt cố này rực rỡ hẳn lên, khí thế kinh người xích kim khối lỗi, mừng rỡ trong lòng, liên thanh khen, Lưu trưởng lão thần hồ kỳ kỹ. Đệ tử vô cùng cảm kích. Vật này nơi tay, tuyệt đối là một tấm cường đại hộ thân át chủ bài. Hắn tâm niệm khẽ động, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một nửa cao bằng người nặng nghề vò rượu, miệng vò nê phong hoàn hảo, cũng đã có một cỗ mát lạnh thuần hậu mùi rượu ẩn ẩn lộ ra. Vò rượu rơi xuống đất chỉ là hơi mùi rượu truyền vào Lưu Đoạn xoắn mũi, linh lộ quỳnh tương. Trăm năm. Lưu Đoạn con mắt trong nháy mắt trợn tròn, đoạt lấy vò rượu, đẩy ra nê phong hung hăng ngửi một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ say mê. Tốt. Rượu ngon a. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi, quá hiểu chuyện. Đi đi đi, bồi lão phu uống hai chén. Hắn hưng phấn mà liền muốn kéo Diêu Đức Long. Diêu Đức Long đội vàng từ chối nhã nhặn, trưởng lão thịnh tình, đệ tử tâm lĩnh. Chỉ là sư muội bế quan nhiều ngày, đệ tử trong lòng thực sự nhớ mong, muốn đi trước thăm viếng một phen, ngày khác ổn thỏa bồi trưởng lão nâng ly. Trên mặt hắn hợp thời lộ ra mấy phần lo âu và vội vàng. A, Lâm Thanh Tuyết. Lưu Đoạn giật mình, lập tức khoát khoát tay, ôm vỏ rượu như ôm lấy tuyệt thế chân bảo. Lý giải lý giải, mau đi đi. Rượu này, hắc hắc, chỉ có lão phu chính mình chậm rãi thưởng thức, hắn đã là không kịp chờ đợi. Đa tạ trưởng lão. Diêu Đức Long chắp tay nói tạ ơn, thu hồi xích kim khôi, quay người rời đi. Vừa đi ra chú Linh Phong phạm vi, trong hai liền truyền đến các ngoại môn đệ tử càng thêm nhiệt liệt nghị luận. Chương 66 thành tựu vô thượng kim đan chi pháp, chương 66 thành tựu vô thượng kim đan chi pháp, nghe nói không? Còn có 7 ngày, tông môn mỗi năm một lần nội môn khảo hạch liền muốn mở ra. Trúc cơ kỳ trở lên đều có thể tham gia. Đây chính là cá chép vọt long môn cơ hội a. Nghe nói lần khảo hạch này ba vị trí đầu, không chỉ có thể thu hoạch được đệ tử nội môn thân phận, còn đem thu hoạch được tiến vào Tiên Lăng một tầng thăm dò tư cách. Tiên Lăng, ông trời của ta. Ở trong đó cơ duyên nội môn khảo hạch. Diêu Đức Long bước chân dừng lại, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên bận sóng. Bốn chữ này, đối với đã từng linh lực thân hòa độ 2 hắn tới nói, là xa không thể chạm, nghĩ cũng không dám nghĩ là trời. Hắn kia đang thương đệ tử ngoại môn thân phận, hay là sư phụ Lãnh Nguyệt quỷ lực bài chúng nghị, thậm chí không tiếc đắc tội mặt khác phong chủ mới miễn cưỡng cho hắn tránh tới, nhiều năm qua không biết chịu đựng biết bao nhiêu bạch nhãn cùng trào phúng. Địa vị, ngoại môn, nội môn, hải tâm, chân truyền, mỗi lần tăng lên một cấp, mang ý nghĩa nhiều tài nguyên hơn nghiêng, cao hơn quyền hạn, càng bí ẩn bí cảnh thăm dò tư cách. Tàng bảo các bên trong những cái kia bị long đong chất bảo, pháp bảo cường đại, công pháp thất truyền, đem ưu tiên hướng hắn mở ra. Đây là thông hướng con đường cường giả đường tắt. Nội môn khảo hạch Diêu Đức Long thấp giọng thì thầm, trong mắt giấy lên ngọn lửa nóng bỏng, lần này, ta Diêu Đức Long, tất yếu mở mày mở mặt, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Diêu Đức Long thân hóa kiếm quang, mang theo vài phần vội vàng thẳng đến Lạc Hà Phong sư muội Lâm Thanh Tuyết bế quan đỉnh viện mà đi. Thanh nhã tiểu viện môn hộ hơi mở, trong viện yên tĩnh, mấy mảnh lá rụng tại đầu thu trong gió đánh lấy xoáy mà. Diêu Đức Long lấy thần thức đảo qua, động phủ cấm chế đã triệt hồi, trong phòng lại không có mưa hay. Xuất quan, người đâu? Diêu Đức Long hơi cảm thấy thất lạc, xem ra sư muội sau khi xuất quan cũng không ở lâu. Hắn lắc đầu, đè xuống trong lòng điểm này buồn vô cớ, quay người chuẩn bị trở về chính mình gian kia đơn sơ nhà tranh điều chỉnh trạng thái, chờ đợi sau 7 ngày nội môn khảo hạch. Vừa đến nhà tranh bên ngoài, bước chân lại là một trận. Đơn sơ nhà gỗ trước, một khối bóng loáng trên tảng đá, một đạo mảnh khảnh bóng người màu xanh lam ngồi yên lặng. Nhu thuận tóc đen bị sơn phong quét, mấy sợi nịch ngậm phất qua nàng trắng non bên mặt. Nữ tử có chút ngửa đầu, nhìn qua Lạc Hà Phong đỉnh mảnh kia bị trời chiều nhuộm thành kim hồng giáng chiều, quanh thân tản ra một loại trầm tĩnh mà vững chắc khí tức, cùng bốn bề linh khí ẩn ẩn cộng minh. Dường như cảm ứng được động tĩnh, nàng đột nhiên quay đầu. "Sư Minh." Lâm Thanh Tuyết đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên, như là tinh thần rơi vào thu thủy, tất cả trầm tĩnh đều hóa thành sáng rỡ ý cười. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống đá xanh, mấy bước liền tới đến Diêu Đức Long trước người, tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, thanh âm mang theo xa cách từ lâu trùng phùng mừng rỡ, "Ngươi đi đâu vậy? Ta xuất quan đã tới tìm ngươi, đợi có một hồi rồi." Ôn Hương Nguyễn Ngọc ở bên, Diêu Đức Long trong lòng điểm này thất lạc trong nháy mắt bị ấm áp xua tan. Trên mặt hắn lộ ra cương triều dáng tươi cười, nói khẽ, "Đi chú Linh Phong tìm Lưu trưởng lão lấy chữa trị tốt khối lỗi, thuận đường nhìn xem ngươi xuất quan không có, ai ngờ bổ hụt." Hắn đưa tay, thói quen muốn xoa xoa sư muội đầu, lại bị nàng cười né tránh. "Đi tìm ta rồi." Lâm Thanh Tuyết mặt mày cong cong, lộ ra một tia tiểu đắc ý, bấy quan kết thúc, vững chắc cảnh giới, liền muốn lấy trước tiên nói cho sư huynh tin tức tốt này. Nàng cảm thụ được Diêu Đức Long trên thân càng phát ra hùng hậu thâm trầm linh lực ba động, trong mắt dị sắc liên tục, "Sư huynh, tiếp qua 7 ngày chính là nội môn khảo hạch. Lấy ngươi bây giờ tu vi, nhất định có thể lực gáp quân hùng, nhổ đến thứ nhất. Đến lúc đó, xem ai còn dám khinh thường ta Lạc Hà Phong." Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với sư huynh tín nhiệm cùng kiêu ngạo. "Ha ha ha." Diêu Đức Long cao giọng cười to, trong mắt giấy lên ánh sáng tự tin, "Vậy liền nhận sư muội căn ôn. Lần này, nhất định phải vì ta Lạc Hà Phong chính danh." Ánh mắt của hắn rơi vào sư muội khuôn mặt thanh lệ bên trên, mang theo danh mảnh ý cười, xích lại gần nói nhỏ, "Sư muội xuất quan liền thẳng đến sư huynh nơi này, chẳng lẽ là muốn sư huynh?" Lâm Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp đằng bay lên hai đóa hồng vân, như chiều hạ ánh tuyết, đẹp không sao tả xiết. Nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Diêu Đức Long một chút, nhưng lại chưa phản bác, chỉ khe khẽ hừ một tiếng, đem ửng đỏ gương mặt vùi vào hắn đầu vai. Tình ý như rượu, đắm say tâm thần người ta. Đơn sơ nhà tranh cổng che kẹt kẹt một tiếng khép lại. Một đạo nhỏ không thể thấy cấm chế linh quang lặng yên sáng lên, ngăn cách trong ngoài thiên địa. Nến đỏ nhẹ lay động, tỏa ra cả phòng xuân quang. Xa cách từ lâu trùng phùng tưởng niệm, hóa thành nóng cháy nhất hỏa diễm, đốt lên phương này phòng ốc sơ sài. Bốn bề linh lực đống nhiên hừng hực, khí tức xen lẫn biến ảo chập chờn. Âm cùng dương, băng cùng hỏa, hai cỗ cực hạn chi lực kịch liệt chạm nhau, trong chốc lát lại tìm được hoàn mỹ cân bằng, như là âm dương ngư đầu đuôi tương liên giống như lưu chuyển không thôi. Tại cái này sâu vô cùng đạo pháp cộng minh bên trong, hai người khí tức bản nguyên đều tại hấp thu đối phương, lớn mạnh tự thân, hoàn thành kỳ diệu thuế biến. Đốt. Kiểm tra đo lường đến cùng mục tiêu hoàn thành âm dương điều hòa, mục tiêu công pháp tu luyện cực âm hóa xương đại pháp, âm dương viện trợ, bản nguyên tăng lên, ban thưởng âm dương giá trị 40 điểm. Trước mắt âm dương giá trị 76 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại linh đài chỗ sâu vang lên, như là tiên lạc luân âm. Diêu Đức Long thật dài thở ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội trào lên khuấy động, cơ hồ muốn tràn đầy mà ra thuần dương linh nguyên. Đan điển khí hải tại lần này trong lúc song tu bị phát triển đến trước nay chưa có cực hạn, mênh mông như vực sâu. Trong thức hải, thần thức chi lực cũng tùy theo tăng gọn, trở nên càng cô đọng, nhạy cảm, niệm động ở giữa liền có thể bao trùm rộng lớn hơn phạm vi. Nhưng mà, khi hắn ý thức chìm vào nhục thân chỗ sâu nhất, dựa theo đại diễn hồn dương kinh thuật lại vô thượng kim đan cô đọng pháp môn xem ký lúc, lại có chút nhíu mày. Linh nguyên bằng bạc, thần thức cường hành, có thể cái này gánh chịu hết thể vật chứa, thể phách, mặc dù viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ, gân cốt cường kiện, khí huyết như rồng, lại như cũng không thể đạt tới trong kinh văn ghi lại loại kia hỗn nguyên như một cảnh giới cực hạn. Phản phất một tôn sắp đốt đúc hoàn mỹ tự thần, thiếu duy nhất cuối cùng một đạo cực kỳ trọng yếu tối lửa. Xem ra, thành tựu cái kia trong truyền thuyết vô thượng kim đan, thể phách rèn luyện, là không vòng qua được đi khảm Diêu Đức Long trong lòng minh ngộ. Bóng đêm thâm trầm, Lâm Thanh Tuyết rúc vào Diêu Đức Long kiên cố trên lồng ngực, tóc đen tản mát, mang theo sau đó lười biếng cùng thỏa mãn. Nàng đầu ngón tay vô ý thức tại Diêu Đức Long ngực vẽ vài vòng, thanh âm mang theo một tia không bỏ, "Sư Minh Nhân." Diêu Đức Long cúi đầu, cái cằm cọ sát nàng mềm mại đỉnh đầu. "Trong tộc phụ mẫu truyền tin tại ta, nói có chuyện quan trọng cần ta trở về thương nghị." Nàng dương mắt mắt, mang theo ấy nấy, "Ta chỉ sợ ngày mai liền muốn khởi hành trở về gia tộc một chuyến." Diêu Đức Long trong lòng hơi trầm xuống, ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, "Ngày mai liền đi." "Vội vàng như vậy?" "Ân." Lâm Thanh Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, tín phủ bên trong ngự khí có phần gấp, chắc là trong tộc thật có sự việc cần giải quyết. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Diêu Đức Long bung ra ôm ấp, xoay người mà lên. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái chữ nặng linh thạch túi cùng mấy cái bình ngọc tinh xảo, đưa tới Lâm Thanh Tuyết trong tay. "Đây là 1000 linh thạch trung phẩm, còn có một số hồi phục loại đan dược cùng phá nguyên đan, ngươi mang lên. Đường xá xa xôi, cần phải coi chừng." Hắn thần tình nghiêm túc, trong mắt là tan không ra lo lắng, "Đợi ta tham gia xong nội môn khảo hạch, liền đi tìm ngươi." Lâm Thanh Tuyết nhìn xem trong tay linh thạch đan dược, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Diêu Đức Long lo lắng khuôn mặt, bỗng nhiên nhuyễn miệng cười, như băng tuyết sơ dung, tươi đẹp động lòng người, "Sư Minh, đây là đang lo lắng ta không trở về tông môn a." "Yên tâm, ta có lẽ lâu không gặp cha mẹ, lần này trở về, đem sự tình làm thỏa đáng, liền lập tức trở về đến." "Lạc Hà Phong, có ngươi, có sư tôn, mới là nhà của ta." Lời của nàng ôn nhu mà kiên định. Sáng sớm hôm sau, Lạc Hà Phong đỉnh mây mù cùng linh khí giao hòa, tản ra kỳ dị hào quang. Diêu Đức Long đem Lâm Thanh Tuyết đưa đến sơn môn trước truyền tống trận. Nhìn xem cái kia đạo màu lam bóng hình xinh đẹp tại truyền tống quang hoa trung dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng lặng thật lâu, mới chậm rãi quay người. "Thể phách, như thế nào đạt đến cực hạn, trở lại yên tĩnh nhà tranh?" Ý nghĩ này càng rõ ràng xoay quanh tại não hải. Sư tôn Lãnh Nguyệt Quỷ còn tại bế tử quan, chính mình cùng trong tông môn giao hảo lại kiến thức quen bát trường bối. tựa hồ chỉ có vị kia thích rượu như mạng lại sâu am con đường luyện khí lưu đoạn trưởng lão. Về phần thiếu nhân tình của hắn Bạch Phó Phong chủ, Diêu Đức Long không có việc gì thế nhưng là không muốn đi, dù sao cái kia Linh Thực Phong phong chủ tựa hồ đối với hắn ôm lấy rất lớn địch ý cũng được, lại đi chú Linh Phong đi một lần. Chương 67 đại nhật chú thể quyết chương 67 đại nhật chú thể quyết chú Linh Phong, lưu đoạn trưởng lão cái kia tràn ngập kim loại thiêu đốt mùi trong động phủ đường. Nghe nói Diêu Đức Long liên quan tới như thế nào rèn luyện thể phách đến chút cơ cực hạn, cô đọng kim đan. Lưu Đoạn vừa rót hết một ngụm liệt tiểu kém chút phun ra ngoài. Ha ha ha. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi muốn ngưng kết kim đan phẩm chất chỉ sợ không thấp a. Mà vấn đề này xem như hỏi đúng người. Lưu Đoạn lau trên râu ria vết rượu, cười ha ha, trong mắt lóe ra thuộc về luyện khí tông sư tinh quang. Tới tới tới. Ngồi xuống nói, vừa vặn bồi lão phu uống hai chén. Hắn lôi kéo Diêu Đức Long tọa hạ, ra hiệu đứng hầu đệ tử mau tới thịt rượu, sau đó mới bố đùi, nước miếng văng tung tóe bắt đầu bài giảng. Tiểu tử, ngươi có biết luyện khí nhất đạo, hạch tâm nhất là cái gì? Là cân bằng. Hạch tâm trận pháp, như là tu sĩ linh lực bản nguyên, thôi động pháp bảo uy năng. Pháp bảo này bản thân chính là gánh chịu hạch tâm, truyền lực lượng vật chứa. Hắn lấy bản nham kim khôi làm thí dụ, cái kia bản nham kim khôi, lão phu đúc nóng xích viêm kim tinh đi vào, chính là vì để nó cái này vật chứa đầy đủ kiên cố, có thể tiếp nhận nguyên anh trung kỳ lực lượng trùng kích mà không sụp đổ. Nhưng bởi vì hạch tâm trận pháp chưa nói thăng, dù cho có nguyên anh trung kỳ cường độ, lại chỉ có thể phát huy ra nguyên anh sơ kỳ chiến lực. Mà thân thức chính là cân đối trận pháp vận chuyển cùng vật chứa sức thừa nhận mấu chốt đầu mối then chốt. Ba cái thiếu một thứ cũng không được, nếu không, nhẹ thì pháp bảo uy năng giảm giá, nặng thì như là sắt vụn, không đáng một đồng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diêu Đức Long, thể phách tu luyện cũng là lý do này. Người tu cực dương công pháp, linh lực chí cương chí dương, bá đạo tuyệt luân, liền giống với một viên năng lượng cuồng bạo hải tâm. Bình thường vật chứa cũng chính là người thân thể này con, làm sao có thể hoàn mỹ gánh chịu lực lượng của nó? Chớ nói chi là đem nó áp xúc cô đọng, thành tựu vô thượng kim đan. Cái này giống lão phu muốn tạo một thanh tuyệt thế thần kiếm, hạch tâm trận pháp dùng chính là cựu thiên lôi hỏa, ngươi cũng không thể cầm khối phàm thiết tới làm kiếm vôi đi. Không đợi trận pháp dẫn động, phàm thiết chính mình trước hết dung thành cát bã. Cho nên lưu đoạn thanh âm cất cao, mang theo một loại thể hồ quán đỉnh lực đạo, luyện thể chính là rèn luyện ngươi cái này vật chứa quá trình, như là rèn luyện thần minh lợi khí phôi thai, ngàn truy bách luyện mới có thể tẩy thô tổn tinh, khiến cho cứng cỏi, thuần túy, đủ để gánh chịu trong cơ thể ngươi cực dương linh lực khủng bố năng lượng. Diêu Đức Long nghe được cảm xúc bành trướng, như là bát vân kiến nhật. Khốn nhiều nhiều ngày mê vụ sáng tỏ thông suốt, luyện khí như luyện thể như luyện khí, đạo lý kia đúng là như vậy tương thông. Trưởng lão nhận thức chính xác, đệ tử thụ giáo, hắn chân tâm thật ý đứng dậy chắp tay, xin hỏi trưởng lão, có thể có thích hợp đệ tử cái này thuần dương chi lực đoán thể pháp môn? Hắc hắc, tiểu tử ngươi một chút liền hỏi trên ý tưởng. Lưu Đoạn đắc ý vướt vướt rối bời râu ria, từ chính mình cái kia bẩn thỉu trong túi chứa vật lục lọi đường này, móc ra một khối không phải vàng không phải ngọc, vào tay ấm áp xích hồng ngọc giản, đùng vô lên bàn. Ngọc giản mặt ngoài mấy cái cổ sơ cứng cáp, phản phất tận chứa nóng bỏng đạo vận chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, đại nhật chú thể quyết. Đây là lão phu trước kia du lịch, tại một chỗ thượng cổ tu sĩ còn sót lại núi lửa trong động phủ đoạt được. Chính hợp ngươi cái này thuần dương đường đi. Lưu Đoạn trong mắt mang theo hồi ức cùng một tia không dễ dàng phát giác đau lòng, pháp quyết này bá đạo phi thường, cần dẫn động giữa thiên địa kỳ dị tinh hỏa rèn luyện bản thân, quá trình cực kỳ thống khổ, như là đặt mình vào lò luyện. Không phải đại nghị lực, đại hàng tâm người không thể tu. Nhưng một khi có thành tựu, thể phách mạnh mẽ, có thể so với cùng giai đỉnh cấp luyện thể yêu thú. Càng có thể cùng ngươi thuần dương công pháp hỗ trợ lẫn nhau, giúp ngươi đem nhục thân chế tạo thành chân chính thái dương lò luyện là ngưng kết vô thượng kim đan đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Diêu Đức Long ánh mắt gắt gao tiếp cận biển kia xích hồng ngọc giản, cảm thụ được phía trên truyền đến, cùng mình thể nội thuần dương linh nguyên ẩn ẩn cộng minh hơi thở nóng bỏng, hô hấp cũng không khỏi đến thô trọng mấy phần. Cái này, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm đáp án. Hắn trịnh trọng cầm ngọc giản lên, cong người một cái thật sâu, trưởng lão đại ân, đệ tử khắc trong tâm khảm. Ngày sau nhưng có sở thành, tất không phụ trưởng lão hôm nay chỉ điểm tri ân. Ha ha, dễ nói, uống rượu uống rượu. Lưu Đoạn cười lớn bưng chén rượu lên, tới tới tới, tiểu tử, bồi lão phu không say không về. Ngày mai bắt đầu, ngươi thân thể này con, coi như có vị đáng ăn lạc. Đêm đó, chú Linh Phong nội đường mùi rượu nồng đậm, phong khoáng tiếng cười cùng nâng ly cạn chén không ngừng bên hai. Chú Linh Phong nội đường liệt tiểu dư bi còn tại, Diêu Đức Long đạp trên hơi say rượu ánh trăng, bước chân phủ phiếm trở lại Lạc Hà Phong gian kia đơn sơ nhà tranh. Xuyên qua giới này hơn 80 trở, chưa từng như quát này qua rượu. Tuy là tu vi đã tới trúc cơ viên mãn, như vậy bung ra uống ẩn chứa linh lực liệt tiểu, thêm nữa tâm tình quấy động, giờ phút này cũng là đầu nặng chân nhẹ, trước mắt cảnh vật có chút xoay tròn. Linh tiểu này hậu kình, coi là thật bá đạo. Hắn cười nhẹ một tiếng, lung lay có chút phát trầm đầu, cũng nhịn không được nữa, một đầu vừa ngã vào cứng rắn trên bàn giường, cơ hồ là trong nháy mắt liền chìm vào trong lúc ngủ mơ. Giấc ngủ này, thẳng đến ánh nắng chiều xuyên thấu qua đơn sơ song cửa sổ, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh, mới ung dung tỉnh lại. Ngoài cửa sổ đã là ánh chiều tà le lói, luốt luốt vẫn như cũ có chút nở về thái dương. Diêu Đức Long khoanh chân ngồi dậy, còn sót lại trên choáng bị thể nội chạy xiết thuần dương linh nguyên cấp tốc xua tan, ánh mắt khôi phục thanh minh, sắc bén như ưng. Tâm niệm vừa động, khối kia vào tay ấm áp xích hồng ngọc giản liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Hít sâu một hơi, bàng bạc thần thức chi lực như là tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong ngọc giản. Và anh, trong chốc lát, rộng lượng dòng lũ tin tức xông vào thức hải của hắn. Đại nhật chú thể quyết một cỗ nguồn gốc từ thượng cổ mênh mông cùng bá đạo chi ý đập vào mặt. Pháp quyết hạch tâm chính là lấy giữa thiên địa chí dương chí liệt kỳ dị tinh hỏa là truy, lấy tu sĩ tự thân nhục thân là sát, ngàn truy bách luyện, tẩy thô tổn tinh. Quá trình của nó sự nguy hiểm, thống khổ, văn tự miêu tả đã lộ ra tái nhợt, chỉ có người tự mình trải qua mới có thể khắc cốt minh tâm. Như thế nào nhóm lửa, như thế nào khống hỏa, như thế nào phân chỉnh tự từ trong ra ngoài rèn luyện xương cốt, kinh mạch, huyết đục mẳng ra. Mỗi một bước đều tinh tế nhập vi, lại hung hiểm và phần. Trong đó đề cập đủ loại thiên địa kỳ hỏa tên, Cửu U Minh Viêm, Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Tinh Phách, Địa Phế Độc Hỏa, đều là chưa từng nghe thấy, làm cho người hướng về lại tâm kỵ. Hệ thống. Diêu Đức Long ở trong lòng mặc niệm, tăng lên đại nhật chú thể quyết nó lý giải cùng khống chế trình độ. Đốt. Kiểm tra đo lường đến không biết phẩm giai luyện thể pháp môn đại nhật chú thể quyết nhập môn tiên. Tiêu hao 10 điểm âm dương giá trị, có thể đem nó lý giải trình độ tại sơ bộ khống chế tăng lên đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Phải chăng xác nhận? Nhập môn tiên. Không biết phẩm giai. Diêu Đức Long trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không lo được truy đến cùng, xác nhận. Lập tức tăng lên. Âm dương giá trị 10 điểm. Trước mắt âm dương giá trị 66 điểm. Thôi Diễn bắt đầu một cố khó nói nên lời thanh lương huyền ảo cảm giác dây lắt dung nhập ý thức hải của hắn. Trong ngọc giản nguyên bản tối nghĩa thâm ảo, thâm thúy khó hiểu pháp quyết văn tự, giờ phút này như là băng tiêu tuyết tan, trở nên vô cùng rõ ràng. Mỗi một cái quan thiếu, mỗi một chỗ hỏa hầu nắm chắc, mỗi một loại tinh hỏa đặc tính cùng tối luyện nhục thân lúc vi diệu phản ứng, đều như là lạc ấn giống như thật sâu khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu, rõ ràng trong lòng. Phản phất hắn đã ở đầu này đoán thể trên đường, tìm đòi, khổ luyện nhiều hơn 10 năm. Đây cũng là siêu phàm thoát tục lý giải cảnh giới. Diêu Đức Long mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lại không nửa điểm mê mang. Hắn cấp tốc xem kỹ tự thân điều kiện. Thiên địa kỳ hỏa khó tìm, nhưng ta giờ phút này cũng đã có hai lửa tại thân. Thứ nhất là đan điền khí hải chỗ sâu, đoàn kia theo đan kinh thiên thứ 3 viên mãn, cũng trải qua thuần dương linh nguyên không ngừng tẩm bổ mà càng cô động tinh thuần, sinh cơ bừng bừng tiên thiên đan hỏa. Thứ hai thì là trong tay kim ô tản chiếu kiếm lấy thuần dương chi lực thôi phát, thiêu tận vạn vật thái dương chân hỏa. Ba chung tinh hỏa đoán thể liền có thể tầng thứ nhất viên mãn, tiên thiên đan hỏa, ôn hỏa bẩn dưỡng, sinh cơ không dứt, thái dương chân hỏa, chí dương bá đạo, rèn luyện tập chất. Chương 68 đại nhật lưu ly thân chương 68 đại nhật lưu ly thân mạch suy nghĩ cố định, Diêu Đức Long không do dự nữa. Hắn nín hơi ngưng thần, hai tay kết động huyền áo ấn quyết. Bước đầu tiên, đoàn cốt, nhóm lửa nhập thủy, bách luyện thành thép. Tâm niệm dẫn dắt bên dưới, trong đan điền đoàn kia mang theo nồng đậm sinh cơ tiên tiên đan hỏa run lên bần bật, lập tức hóa thành thiền ti vạn lũ yếu ớt dây tóc xanh biết hỏa tuyến, dọc theo quanh thân kinh mạch, hướng phía toàn thân 206 khối xương cốt chỗ sâu thẩm thấu mà đi. Ách, hỏa tuyến chạm đến cốt tủy sát na, Diêu Đức Long thân thể bỗng nhiên bị chấn. Một tiếng không đè nén được kêu rên từ hàm răng gạt ra. Đau nhức, không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt. Cảm giác kia như là đem ức vạn dễ thiêu đến đỏ bừng cương châm, hung hăng đâm vào cốt tủy chỗ sâu nhất. Mỗi một cây thần kinh đều đang điên cuồng truyền lại thiêu đốt, đâm xuyên, xé rách tín hiệu. Từng kia màu xanh biếc đan hỏa mang theo sinh cơ bừng bừng, lại tại rèn luyện trong quá trình, đem cái kia cốt tủy chỗ sâu cất giấu tạp chất, tính chờ, điểm yếu, ngạnh sinh sinh nung khô, loại bỏ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt tuôn ra cái trán, lại đang thân thể bốc lên dưới nhiệt độ cao trương thành bạch khí. Toàn thân hắn cơ bắp kéo căng như sắt, dưới làn da mạch máu chuẩn bị bạo lồi, như là vặn bẹo rồng có sừng, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, thừa nhận cái này từ trong ra ngoài, sâu tận xương tủy khủng bố nấu luyện. Thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một hơi thở đều như là một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, cái kia xanh biết ánh lửa rốt cục chậm rãi từ xương cốt chỗ sâu rời khỏi, trở về đan điền. Giờ phút này, Diêu Đức Long toàn thân xương cốt phảng phất bị dắt lên một tầng ôn nhuận ánh ngọc, trình độ bền bỉ không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bước thứ hai, luyện mạch. Có đoán cốt cái kia sâu tận xương tủy thống khổ đặt cơ sở, luyện mạch quá trình mặc dù đồng dạng dày vò, lại có vẻ ôn hòa rất nhiều. Nhờ vào đại diễn hồn dương kinh đối với kinh mạch trưởng kỳ rèn luyện cùng mở rộng, cơ sở đã cực kỳ kiên cố. Xanh biết tiên thiên đan hỏa lần nữa hóa thành ngàn vạn dòng nhỏ, mục tiêu lần này là quanh thân kinh mạch mạng lưới. Hỏa lưu như là tinh mật nhất đao khắc, lặp đi lặp lại cọ rửa, tiêu đốt lấy trong kinh mạch vết tường, loại bỏ nhỏ xíu tạp chất, cường hóa nó tính bền dẻo, khiến cho càng có thể tiếp nhận cuồng bạo linh lực trùng kích. Đồng thời, cũng dẫn dắt đến thể nội tinh thuần dương linh lực, đem nó là cấn tại kinh mạch chỗ sâu, khiến cho càng có thần vận. Kinh mạch tại tinh khiết hỏa lực cùng linh nguyên song trọng rèn luyện bên dưới, ẩn ẩn lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, cứng cỏi mà đầy có giãn. Bước thứ ba, tinh hỏa rèn thân. Lò luyện là thân thể, lưu ly tự thành. Diêu Đức Long trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hai tay ấn quyết lại biến. Ông. Màu xanh biết tiên tiên đan hỏa không còn cực hạn vào trong bên trong, ầm vang một phát. Diêu Đức Long toàn bộ thân hình trong nháy mắt lâm vào trong biển lửa. Xoẹt. Trên người hắn áo bào, lông tóc, tại cái này dưới nhiệt độ cao kinh khủng trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay cả một tia khói xanh cũng không từng lưu lại. Cả người biến thành một cái cháy hừng hực màu xanh nhạt hỏa nhân. Liệt diễm như là vô số trôi nóng bỏng đũa rèn, điên cuồng đánh lây hắn mỗi một tấc làn da, cơ bắp, da thịt. Diêu Đức Long cảm giác mình giống như là bị đầu nhập vào trong lò đan. Toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều tại bị nung khô, để ép, tái tạo. Đau nhức kịch liệt như là kinh đào hải lãng, một đợt mạnh hơn một đợt đánh thẳng vào ý chí của hắn đê đập. Hắn bảo vệ chặt linh đài một chút thanh minh, điên cuồng vận chuyển đại nhật chú thể quyết pháp môn, dẫn dắt đến hỏa diễm lực lượng, rèn luyện thân thể mỗi một hiểu lánh. Làn da tại trong thiêu cháy trở nên xích hồng, lại đang đan hỏa sinh cơ bên dưới khôi phục nhanh chóng, trở nên cứng cáp hơn. Sợi cơ nhục tại hủy diệt cùng trùng sinh bên trong lặp đi lặp lại kéo căng, cô đọng, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Thời gian dần qua, hắn cái kia trần trụi trên thân thể, xích hồng màu sắc bắt đầu rút đi, thay vào đó là một loại ôn nhuận mà nội liễm quang trạch. phảng phất thượng đẳng nhất lưu ly, thuần khiết hoàn mỹ, nhưng lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kiên cố cùng lực lượng. Quanh thân càng ẩn ẩn có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, tản mát ra một loại nóng bỏng, nặng nề, như là thái cổ hung thú giống như làm cho người tâm kỵ khí tức. Đợi tiên thiên đan hỏa rèn luyện sau khi hoàn thành, Diêu Đức Long lấy ra kim ô tản chiếu, thuần dương linh lực rót vào. Trên thân kiếm, màu đỏ vàng thái dương chân hỏa như nham tương giống như sôi trào tuôn ra. Diêu Đức Long như là trước đó đan hỏa rèn luyện bình thường, từ trong ra ngoài bắt đầu lần thứ hai đoán thể. Thời gian đang thống khổ dậy vào cùng sinh mệnh trong thuế biến phi tốc trôi qua. Bên ngoài túc lều, nhật nguyệt luân chuyển, thời gian thoáng một cái đã qua. Khi, chín tiếng vang rội du dương, vang vọng toàn bộ âm dương tông dãy núi Trung Minh, đồng nhiên bạch phá sáng sớm yên tĩnh. Sóng âm chấn động, mang theo một loại trang nghiêm túc mục ý vị, chuyển khắp mỗi một hẻo lánh. Quảng trường tông môn phương hướng, ẩn ẩn truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng ồn ào, tiếng người huyên náo. Nội môn khảo hạch, và hôm nay, chính thức mở ra. Lạc Hà Phong bên trên nhà tranh cái kia đơn sơ cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi cất bước mà ra. Diêu Đức Long tùy ý hất lên một kiện mới đổi màu xanh vải bảo, chân trần đạp ở trên núi đá. Thân hình của hắn tựa hồ cũng không biến hóa quá lớn, nhưng cả người tản ra khí chất cũng đã khác biệt quá nhiều. Da thịt hiện ra một loại ôn nhuận lưu ly xanh ngọc, ẩn ẩn lộ ra nội liễm bảo quang. Lúc hành động, bộ pháp trầm ổn như sơn nhạc di động, mỗi một khối bắp thịt khiên động đều phảng phất ẩn chứa thiên địa vĩ lực. Cặp kia thâm thúy đôi mắt đang mở hí, tinh mang như điện, càng có một cố khó nói nên lời, nóng bỏng xen lẫn khí tức tràn ngập ra. Đại Nhật Lưu Ly Thần, đại thành. Mặc dù chỉ là nhục thân sơ bộ bước vào cảnh này, nhưng giờ phút này cường độ thể phách của hắn đủ để đối cứng bình thường kim đan sơ kỳ công kích. Hắn cảm giác chỉ cần hoàn thành một tầng đoán thể, liền có thể đạt tới đại diễn hỗn dương kinh chứa đựng hỗn nguyên như một chút cơ kỳ thể phách cực hạn. Diêu Đức Long ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng chuông kia truyền đến phương hướng, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng lăng lệ mà tự tin độ cong. Trong mắt hình như có kim hồng hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Nội môn khảo hạch. Ta Diêu Đức Long, tới. Hắn bước ra một bước, dưới chân cứng rắn núi đá lại bị vô thanh vô tức ép ra nhàn nhạt dấu vết. Thế ra phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Âm Dương Tông chủ phong cái kia hội tụ vô số tuổi trẻ thiên kiêu cột đá quảng trường, phá không mà đi. Diêu Đức Long hóa thành lưu quang tật tốc rơi xuống, vững vàng đạp ở Âm Dương Tông chủ phong cái kia do cả khối to lớn thành cương nham lắt thành rộng lớn trên quảng trường. Rơi xuống đất, tiếng người thủy triều liền ầm vang đánh tới. Cảnh tượng trước mắt có thể xưng người ta tấp nập. Âm Dương Tông làm bá hạ vương triều đỉnh cấp tiên môn, hàng năm mới đệ tử nhập môn liền có mấy ngàn chi chúng. Thiên phú chắc tuyệt người, nhập môn lúc liền có thể bị tất cả đỉnh núi trưởng lao thậm chí phong chủ nhìn chúng, thu làm ký danh hoặc thân truyền, nhưng địa vị vẫn cần từ cơ sở nhất đệ tử ngoại môn bắt đầu tích lũy. Thiên phú thượng giai nhưng không bị trực tiếp nhìn chúng, thì bị ngẫu nhiên phân phối đến tất cả đỉnh núi, đồng dạng từ ngoại môn cất bước. Về phần thiên phú thường thường người, tông môn cũng lưu lại một đường cơ duyên, đệ tử tạp dịch. Nếu có thể tại 50 tuổi trước đột phá tới ngưng khí viên mãn, liền có thể thăng chức là đệ tử ngoại môn. Chương 69 nội môn tấn thăng khảo hạch, chương 69 nội môn tấn thăng khảo hạch, giờ phút này, cái này đủ để dung nạp mấy vạn người cột đá khổng lồ trên quảng trường, người người nôn náo, khí tức hỗn tạp. Diện mạo khác nhau thân ảnh tràn ngập ở giữa, có giống như Diêu Đức Long như vậy diện chỉnh trung niên trầm ổn tu sĩ, cũng có khuôn mặt non nớt như 17-18 tuổi thiếu niên thiên tài. Trúc cơ lúc tuổi tác khác biệt, trực quan triển hiện riêng phần mình thiên phú cao thấp cùng gặp gỡ khác biệt. Tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang khó mà ức chế hưng phấn cùng chờ mong, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía đài cao. Ai cũng biết, lần khảo hạch này không chỉ có là tấn thăng nội môn mấu chốt, càng là cá chép vọt long môn, một bước lên trời cơ hội. Nếu có thể biểu hiện kinh diễm, bị một vị nào đó trưởng lao thậm chí phong chủ chọn chúng thu làm đệ tử, đây mới thực sự là tiền đồ sáng lạ. Diêu Đức Long vừa mới tụ hợp vào đám người, hắn cái kia bóng lưỡng đầu trọc, chùi lùi lông mày, cùng sạch sẽ không có một cọng râu cái cằm, trong nháy mắt thành di động tiêu điểm. Phốc phốc, mau nhìn người kia. Ha ha ha, vị sư huynh này cực kỳ độc đáo. Chẳng lẽ tu luyện cái gì kỳ lạ công pháp, hay là trời sinh như vậy? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, vị sư huynh này khí tức hùng hậu, hiển nhiên không phải mới vừa vào trúc cơ, chớ chọc phiền phức thấp nghị luận cùng khó mà che giấu cười nạo âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, ánh mắt như là như mũi kim đâm tới. Dù là Diêu Đức Long tâm trí kiên định, giờ phút này cũng cảm thấy một tia khó nói nên lời xấu hổ. Đúng lúc này, một bóng người chủ động đẩy ra đám người, đẩy ra trước mặt hắn. Người tới ước chừng hai thập xuất đầu bên ngoài, thân hình thẳng tắp, mặc một thân màu lửa đỏ mang theo xích diễm phong tiêu ký đệ tử phục, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhất là một đôi mắt sáng ngời có thần, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng cởi mở ý cười. Quanh người hắn linh lực ba động trầm ổn hùng hậu, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vị sư minh này rất là lạ mặt thanh niên tóc đen ôm quyền, ánh mắt tại Diêu Đức Long trên cái đầu chọc kia dừng lại một cái chớp mắt, nhếch miệng cười một tiếng, không e dè mà hỏi thăm, "Tiểu đệ Tiêu Hỏa Hỏa, xích diễm phong đệ tử." Sư minh cái này, tạo hình rất là uy mãnh, không biết ra sao nguyên do, mới luyện thần thông. Diêu Đức Long khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra khẽ nhăn một cái, thầm nghĩ trong lòng cái này Tiêu Hỏa Hỏa ngược lại là trực tiếp. Hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán khoát khoát tay, "Khục, tu luyện ra chút ít đừng dễ, không sao không sao." Qua chút thời gian liền sẽ mọc trở lại. Hắn không muốn tại trên việc này dây dưa, chắp tay nói, tại hạ Diêu Đức Long, Lạc Hà Phong đệ tử. Lạc Hà Phong, Diêu Đức Long. Tiêu Hỏa Hỏa trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, lông mày vô ý thức vẩy một cái. Lạc Hà Phong Diêu Đức Long, cái danh hiệu này tại Âm Dương Tông bên trong có thể nói như sấm bên tai, Âm Dương Sỉ Nhục Thọ Nguyên sắp hết ngưng khí kỳ phế bật sao? Trong truyền thuyết không phải là dần dần ra đi, linh lực khô kiệt bộ dáng sao? Nhưng trước mắt này người, khuôn mặt mặc dù thành thục, da thịt lại lộ ra như lưu ly ôn nhuận con trạch, khí huyết chi thịnh vượng như hồng lô cháy hừng hực, sinh cơ bàng bạc đến viễn siêu hắn cái này trúc cơ hậu kỳ. Càng làm cho trong lòng hắn run lên chính là trên người đối phương cái kia cố như có như không trầm ngưng nặng nề khí tức, cùng đáy mắt ngẫu nhiên lóe lên màu đỏ vàng rồi mang, lại để hắn sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Đây là hắn tại Kim Đan sư minh trên thân cũng không cảm thụ qua. Tiêu Hỏa Hỏa nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, trong mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng tìm tòi nghiên cứu, chắp tay nói, nguyên lai là Diêu sư minh, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn lời nói này mang theo hai ý nghĩa, đã có khách bộ, càng có đôi trước mắt thấy cùng nghe đồn tương phản to lớn cảm thán. Diêu Đức Long như thế nào nghe không ra ý vị của nó, chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hai người lập tức câu được câu không nói chuyện phiếm đứng lên, phần lớn là Tiêu Hỏa Hỏa đang nói chút trong tông môn tin đồn thú vị chuyện địa, Diêu Đức Long thì ngẫu nhiên đáp lời vài câu, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía đài cao phương hướng. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên quảng trường nguyên bản huyên náo tiếng người bỗng nhiên yên tĩnh. Một cỗ vô hình, làm cho người tâm kỵ uy áp giống như nước thủy triều lặng yên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ quảng trường. Trên đài cao, chẳng biết lúc nào đã ngồi đầy thân ảnh. Các phong chủ, thực quyền trưởng lão, trừ mấy vị còn tại bế quan, giờ phút này đều trình diện. Ngày bình thường có gặp các đại nhân vật, giờ phút này ngồi ngay ngắn bên trên. Khí tức bên thâm tựa như biển, hoặc uy nghiêm, hoặc mờ mịt, hoặc lăng lệ, hoặc ôn hòa, ánh mắt như là như thực chất quét mắt phía dưới mấy vạn trúc cơ đệ tử. Mỗi một vị phong chủ trưởng lao xuất hiện, đều gây nên dưới trận các đệ tử một trận trầm thấp kinh hô cùng kính ý nhìn chăm chú. Diêu Đức Long ánh mắt cấp tốc đảo qua, đem bảy vị phong chủ thu hết vào mắt, đồng thời cũng nhìn thấy ngồi ngay ngắn linh thực phong vị trí Bạch Lãnh Thiền. Nàng vẫn như cũng là một thân thanh lanh áo trắng, thần sắc đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh không lay động, tựa hồ cũng không cố ý chú ý xuống phương đám người. Diêu Đức Long trong lòng hơi định, chỉ cần không phải vị kia rõ ràng có thù với hắn phong chủ đến đây thuận tiện. Một bên Tiêu Hỏa Hỏa hiển nhiên cũng là tin tức linh thông người, thuận Diêu Đức Long ánh mắt, hạ giọng nhanh chóng giới thiệu, "Diêu sư minh mau nhìn. Vị kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, chính là Đan Hà Phong phong chủ, Đan thần tử tiền bối, một tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa." Vị kia áo bào đỏ như lửa, dáng người Tiêu Hỏa Hỏa dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc dùng từ, khí thế bàng bạc tiền bối, là Xích Diễm Phong phong chủ, Liệt Dương tiên tử cơ Diễm Sương. Tính tình nghe nói cũng như liệt hỏa giống như. Diêu Đức Long có chút ghé mắt, một vị dáng người nóng nảy, cực kỳ đánh vào thị giác lực nữ tử tóc đỏ đập vào mi mắt. Váy lam vị kia là Linh Thủy Phong phong chủ, Thủy Nguyệt tiên tử Liễu Nguyệt, chợt chợt, quả nhiên là mỹ cốt tự nhiên, công pháp cũng lấy âm nhu quỷ dị chứ danh. Tiêu Hỏa Hỏa trong mắt mang theo một tia bản năng kiên kỵ. Một thân kiếm khí ngút trời, ánh mắt sắc bén như kiếm, đó chính là Thiên Kiếm Phong phong chủ, Thiên Kiếm Tôn giả Lý Sầm. Nghe nói kiếm đạo đã đạt kiếm tâm thông minh chi cảnh, chiến lực tại 12 phong chủ bên trong xếp tại hàng đầu. Tóc trắng cường tráng như lôi thần bị kia, là Lôi Trạch Phong phong chủ, Lôi Chấn Tử tiền bối. Một thân lôi pháp bá đạo tuyệt luân, khí chất nho nhã như thư sinh, quanh thân lại ẩn ẩn có phù văn huyền ảo lưu chuyển, là Triện Trận Phong phong chủ, Phù Chân Nhân Hàn Vân Chu. Trận pháp tạo nghệ sâu không lường được. Tóc vàng như thác nước, mắt xanh thâm thúy, da thịt tuyết trắng như sứ dị vực nữ tử, là Kim Hâm Phong phong chủ, Kim Toàn Thánh Mẫu Mộ Hương Lam. Am hiểu canh kim huyết khí, công phòng nhất thể, cực kỳ khó chơi. Bảy vị phong chủ, bảy loại hoàn toàn khác biệt khí tức cường đại, như là quần tinh cùng nguyệt, lặng lặng ngồi tại trên cao vị. Đang nói, lệ thanh dương hạc rẽ vang lên. Hư không nơi xa, một cái thần tuấn tuyết trắng tiên hạc xuất hiện, tư thái ưu nhã lướt đi mà tới. Trên lưng hạc, Âm Dương Tông đương đại trưởng môn, Bạch Bất Tử, thân mang một mạc đạo bào màu đen, khuôn mặt bình thản người thân thiết. Tiên hạc khinh linh rơi vào cao đài trung ương chỗ trống. Bạch Vân Tử chậm rãi đứng dậy, một bước đạp xuống lưng hạc. Chỗ dừng chân, hư không sinh liên, cũng không phải là hư ảo huyễn ảnh, mà là chân chính do tinh thuần không gì sánh được, ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành bạch ngọc hoa sen. Mỗi một cánh đều rõ ràng ngưng thực, chảy xuôi đạo vận ánh sáng, tầng tầng lớp lớp, theo hắn đi lại thứ tự nở rộ, vững chắc. Hắn từng bước mà lên, đi lại ung dung không đổi, phản phất hành tẩu tại thiên địa trật tự trên cầu thang. Bộ bộ sinh liên, pháp tắc tùy thân. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường mấy vạn tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều là cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi, phản phất đối mặt chính là vùng thiên địa này bản thân. Công tham tạo hóa Tiêu Hỏa Hỏa nhìn xem cái kia bộ bộ sinh liên thân ảnh, thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy, trong mắt tràn đầy rung động cùng hướng tới. Nghe đồn trưởng môn sư bá đã thấy được hợp thể chi cảnh bậc cửa, xem ra là thật. Diêu Đức Long cũng là tâm thần kịch chấn. Hán thần thức cường đại viễn siêu cùng giai, càng có thể rõ ràng cảm thụ đến cái kia mỗi một bước đạp xuống lúc, dẫn động thiên địa linh lực nhỏ xíu gợn sóng. Tại bực này uy thế trước mặt, hắn cái kia đủ để đối cứng địa khí pháp bảo đại thành lưu ly ngọc thể, cũng nhỏ bé đến như là sâu kiến. Bạch Vân Tử đi tới chủ vị, bình yên ngồi xuống. Ánh mắt bình thản đảo qua toàn trường, như là mưa thuận gió hòa, lại làm cho mỗi người đều cảm giác đã bị thấy rõ. Bái kiến trưởng môn sư minh. Trên đài cao, bảy vị phong chủ tính cả mặt khác tùy hành trưởng lão, đồng loạt đứng dậy, khom mình hành lễ. Tư thái cung kính không gì sánh được, thanh âm đều nhịp, ẩn chứa không gì sánh được kính sợ. Chương 70 khảo hạch bắt đầu, chương 70 khảo hạch bắt đầu ngay sau đó, giống như là biển gầm tiếng gầm từ quảng trường bộc phát ra, mấy ngàn đệ tử lấy thành tín nhất tư thái, thật sâu cong xuống, bái kiến trưởng môn. Thanh trấn cửu tiêu, đại biểu cho Âm Dương Tông uy nghiêm vô thượng cùng lực ngưng tụ. Bạch Vân Tử khẽ bước cằm, đưa tay lăng không ấn xuống. Cái kia ngập trời tiếng gầm lực lượng vô hình bút lên, trong nháy mắt uy về tuyệt đối yên tĩnh. Hôm nay, nội môn khảo hạch mở ra. Bạch Vân Tử thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chỉ tại sàng chọn thiên tư, căn cốt, tâm tính, tiềm lực đều tốt người, vì ta Âm Dương Tông tương lai lương đống. Nói xong, một tên nội môn trưởng lao đi đến, bắt đầu giảng giải khảo hạch quy tắc. khảo hạch cùng chia 4 vòng. Vòng thứ nhất, linh lực độ tinh khiết. Thoại âm rơi xuống, quảng trường một bên, một tòa toàn thân do hóng ánh sáng long lanh, nội ẩn hai màu đen trắng huyền quang to lớn bia ngọc chậm rãi dâng lên. Bia thân cao hơn 10 trượng, nền móng khắc họa lấy phức tạp âm dương ngư đường vân. Đây là âm dương huyền quang giám. Linh là tu hành chi cơ, tinh khiết thành đạo pháp chi nguyên. Linh lực hỗn tạp không tinh khiết người, cho dù cảnh giới hư cao, cũng như trên các trúc tháp, căn cơ bất ổn. Khảo thí lúc, thôi phát tự thân linh lực chăm chú bia này. Bia thân huyền quang chỗ lên cao độ, tức là các ngươi linh lực tinh thuần chi độ. Huyền quang độ cao không đủ 3 thước người, đào thải. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức vang lên một trận nhỏ xíu bạo động. Không ít đệ tử sắc mặt biến hóa, hiển nhiên đối với mình linh lực độ tinh khiết cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhất là một chút dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên đi lên tu sĩ. Vòng thứ hai, thần thức khảo hạch. Chỉ gặp cái kia nội môn trưởng lão vung tay lên. Ông. Không gian đột nhiên bặm mẻo, giữa quảng trường một tòa khổng lồ, phức tạp, do vô số hơi mở tia sáng tạo thành lập thể mê cung trống rỗng hiện hiện. Trong mê cung bộ quang ảnh biến ảo, lưu chuyển không thôi, tản ra làm cho người thần hồn chập chờn ba động kỳ dị. Trận này tên là Thiên Huyễn Huyền Cơ trận, khảo nghiệm thần thức cường độ cùng khống chế chi tinh diệu. Vào trận người, cần lấy thần thức làm dẫn, cảm giác đường đi, đồng thời cần thời khắc lẩn tránh trong trận vô số đạo vô hình vô chất, xảo trá quỷ dị thần thức công kích. Chỉ có thần thức đầy đủ cứng cỏi, điều khiển đầy đủ tinh vi người, mới có thể đến trận pháp trọng yếu nhất chỗ, lưu lại thần thức ấn ký. Thần thức yếu đuối hoặc điều khiển thô ráp người, nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng thì mê thất trong đó, kẻ thất bại sẽ tự động bên ngoài chuyển tống trận. Thời hạn một nén nhang, không thể đạt tới nơi trọng yếu, đào thải. Cửa này, để rất nhiều am hiểu chém giết lại không nặng thần thức tu luyện đệ tử trong lòng siết chặt. Vòng thứ ba, thể phách khảo hạch. Tại viễn trận hậu phương, mặt đất rung động ầm ầm, chín tòa toàn thân đen kịt, cao chừng hơn một trượng bia đá phá đất mà lên. Mỗi một tấm bia đá đều tản ra nặng nề, phong cách cổ xưa, như núi lớn ký tức, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo chấn sơn phù văn. Bia này tên là Chấn Sơn Bi Lâm. Thể phách là thuyền, chờ đạo độ kiếp. Này chín bia chính là triện trận phong cùng thổ nghiêu phong phong chủ hợp lực luyện chế, ẩn chứa cửu trọng tựa như núi cao trọng lực cấm chế cùng lực phản chấn. Các ngươi cần lấy nhục thân chi lực, chính diện oanh kích bia đá. Kích phát trên tấm bia phù văn quang mang, ba thành phù văn là hợp cách. Cuối cùng lấy kích phát phù văn tổng lượng cùng quang mang độ sáng tổng hợp đánh giá. Như nhục thân yếu đuối, không thể thừa nhận phản chấn hoặc kích phát phù văn không đủ 3 thành người, lão thải. Cái kia chín tòa tấm bia đá đen kịt lặng lặng đứng sừng sững, tản ra áp lực để không khí đều phản phất ngưng kết, hiện lộ rõ ràng thuần túy nhục thân khảo nghiệm. Ba vị trí đầu vòng đều là người thông qua, tức thu hoạch được đệ tử nội môn thân phận. Vòng thứ tư, chiến lực cùng phụ tu khảo hạch. Đài cao hai bên, phân biệt dâng lên mấy cái to lớn đài đấu pháp, cùng mấy cái phân ra khu vực khác nhau bình đài, phía trên trưng bày đan lô, luyện khí đài, lá bùa linh mặc, trận bàn những vật này. Luân này là tuyển chọn xác định tiên lăng một tầng thăm dò tư cách chi mấu chốt. Bạch Vân Tử thanh âm đột nhiên vang lên, tinh thông chém giết người, có thể lên đài đấu pháp. Quy tắc không hạ, thủ đoạn không hạ, kẻ thắng làm vua. Cho đến chiến đấu xuất chiến lược tốt 10 mạnh. Am hiểu luyện đan, luyện khí, chế phủ, bảy trận các loại phụ tu chi đạo người, có thể đến đối ứng khu vực. Do Đan Hà Phong, chú Linh Phong, triển trận phong trưởng lão tại chỗ bố trí khảo đề, thời hạn hoàn thành. Bình nó phẩm giai, hiệu suất, sáng tạo cái mới. Chọn ưu tú lấy top 10. Cuối cùng, tổng hợp chiến lược cùng phụ tu xếp hạng, chọn ưu dị nhất người ba người, ban cho Tiên Lăng một tầng thăm dò lệnh bài. Top 10 đều có ban thưởng phong phú. Tiên Lăng một tầng 4 chữ vừa ra, toàn bộ quảng trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa đến đỉnh điểm. Vô số đạo nóng bỏng như lửa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia biểu tượng vô thượng cơ duyên tư cách. Bốn quan đã minh, khảo hạch lập tức bắt đầu. Bạch Vân Tử thanh âm hùng vĩ quanh quẩn tại mỗi một cái khát vọng đang đỉnh đệ tử trong lòng. Theo khảo thí bắt đầu thanh âm vang lên, trên quảng trường mấy ngàn đệ tử ngoại môn ánh mắt đồng loạt tập trung tại tòa kia nguy nga đứng vững âm dương huyền quang giám phía trên. Dòng người giống như nước thủy triều, bắt đầu ngay ngắn trật tự hướng về to lớn bia ngọc phương hướng chậm rãi phun trào. Khẩn trương, chờ mong, tâm thần bất định, các loại cảm xúc tràn ngập trong không khí xen lẫn. Diêu Đức Long theo dòng người tiến lên, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh sền sệt, như là rắn độc thăm dò giống như ánh mắt. Hắn lông mày cau lại, bất động thanh sắc nhìn lại đi qua. Chỉ gặp trong đám người cách đó không xa, Mạnh Lãng chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tấm kia hèn mọn trên khuôn mặt không che giấu chút nào toát ra khắc cốt oán độc cùng tham lam. Khi phát hiện Diêu Đức Long trông lại lúc, Mạnh Lãng trong mắt oán độc trong nháy mắt hóa thành một tia sợ hãi, nhưng lập tức lại bị càng sâu tham lam bao trùm. Diêu Đức Long trên thân những pháp bảo kia, những đan dược kia, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Ân, đứng tại Diêu Đức Long bên cạnh Tiêu Hỏa Hỏa phát giác dị dạng, thuận ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy Mạnh Lãng, lông mày lập tức nhíu lại, thấp giọng hỏi, "Diêu sư minh, ngươi biết cái kia Mạnh Lãng?" Tên kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Diêu Đức Long thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt, thuận miệng nói, tính đã biết, trước đó một lần tông môn nhiệm vụ từng có gặp nhau. Hắn cũng không nói tỉ mỉ Hắc Long Ao sự tình. Tiêu Hỏa Hỏa nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia chán ghét cùng cảnh giác, hạ giọng nói, sư minh có chỗ không biết, người này bối cảnh không cạn. Hắn xuất thân Bá Hạ Vương triều, chính là nhị đẳng Trấn Viễn Hầu phủ đích hệ tử đệ. Cái kia Trấn Viễn Hầu phủ tại Bá Hạ Vương triều thế lực cảnh lá đan chen có gỡ, đương đại hầu gia Mạnh Tiên Hùng, càng là nguyên anh hậu kỳ cường giả. Mà cái này Mạnh Lãng đường huynh, chính là thổ Niêu Phong nội môn trong đệ tử hạch tâm thanh danh hiển hách Mạnh Bích. Mạnh Bích Diêu Đức Long trong lòng sáng tỏ thông suốt, hết thể nghi hoặc đều sâu chuỗi. Chỉ là một cái trúc cơ kỳ Mạnh Lãng, vì sao có thể thúc đẩy bà tên Kim Đan tử sĩ? Vì sao ba người kia như vậy hung hãn không sợ chết? Nguyên lai là đứng sau lưng một cái khổng lồ hầu phủ, còn có một cái tại nội môn hạch tâm bên trong rất có địa vị đường mình. Cái này có thể giải thích thông. Hắn nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Tiêu sư đệ đối với trong tông môn bên ngoài, thế lực khắp nơi, ngược lại là rõ như lòng bàn tay. Phần tình báo này năng lực, tuyệt không phải phổ thông đệ tử ngoại môn có khả năng có được. Tiêu Hỏa Hỏa cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ngạo nghễ, cười ha ha, hắc hắc, tiểu đệ không chịu ngồi yên, không có việc gì liền nữa thích nghe ngóng chút tin tức. Bá Hạ Vương triều điểm ấy con sự tình, tại trong mắt người hữu tâm cũng không thể coi là bí mật gì. Hắn lời tuy nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng này phần lực lượng lại làm cho Diêu Đức Long trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với cái này nhìn như cởi mở sư đệ nhiều hơn mấy phần lưu ý. Hai người đang khi nói chuyện, phía trước khảo nghiệm các đệ tử đã bắt đầu lần lượt lên đài, hướng âm dương huyền quang giám chăm chú linh lực. Ông, ông, ông. Bia ngọc phía trên, đen trắng huyền quang theo linh lực rót vào, hoặc nhanh hoặc chật đất kéo lên cao. Chương 71 vòng thứ nhất khảo thí, chương 71 vòng thứ nhất khảo thí chính như trước đó trưởng lão lời nói, khảo nghiệm này cực kỳ tàn khốc sàng chọn tất cả đệ tử ngoại môn. Không ít trúc cơ sơ kỳ đệ tử, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, toàn lực thôi động linh lực, cuối cùng huyền quang khó khăn lắm đạt tới 2-3 thước độ cao liền trì trệ không tiến, thậm chí có vẹn vẹn một thước ra mặt. Dẫn phát chung quanh một trận trầm thấp thở dài cùng tiếc hận. Càng có mấy tên căn cơ phù phiếm, rõ ràng dựa vào đan dược trồng chất đi lên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, huyền quang độ cao mà ngay cả 3 thước thấp nhất đường hợp cách đều không đạt được. Chỉ có thể mặt xám như tro, chán nản lui ra, dẫn tới không ít khinh bị ánh mắt. Bọn hắn chỉ có thể trở về tiếp tục rèn luyện linh lực, mong đợi năm sau. Bình thường tu hành trúc cơ trung kỳ đệ tử biểu hiện thì bình thường rất nhiều, huyền quang phổ biến dừng lại tại khoảng 5 thước, căn cơ vững chắc người có thể đạt tới 6 thước có thừa. Khi một tên khí tức trầm ổn, thân mang lôi trạch phong đệ tử phục sức trúc cơ hậu kỳ thanh niên tiến lên lúc, hấp dẫn không nhỏ chú ý uống, hắn khẽ quát một tiếng, một đạo mang theo từng tia điện mang linh lực tràn vào bia ngọc. Ông, huyền quang trong nháy mắt bật lên, vững vàng dừng lại tại 9 thước độ cao. Là lôi trạch phong vương sư minh. Quả nhiên lợi hại. Linh lực thân hòa bảy thiên tài, danh bất hư truyền. Trong đám người vang lên tán thưởng. Tiêu Hỏa Hỏa gặp Diêu Đức Long cũng nhìn lại, liền hợp thời giới thiệu nói, đó là Lôi Trạch Phong nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền vương đỉnh, lôi hệ linh lực thân hòa độ đạt thất phẩm, tại Lôi Trạch Phong trong thế hệ trẻ tuổi cũng là người nổi bật. Dòng người tiếp tục di động. Đột nhiên, một đạo thuần trắng mắt lạnh, mang theo khí tức băng hàn linh lực như là tia nước nhỏ, rót vào huyền quang giám. Ông, nguyên bản bình ổn kéo lên đen trắng huyền quang, tại tiếp xúc đến nguồn linh lực này sau, chấn động mạnh một cái. Lập tức như là tránh thoát trói buộc giống như, tốc độ đột nhiên tiêu thăng. Một trượng, một trượng một, một trượng hai. Tốc độ không gây mảy may chậm lại chi thế. Tại vô số đạo chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đen trắng huyền quang lại ngang nhiên xông phá một trượng năm cửa ải, cuối cùng vững vàng đứng tại một trượng sáu thước kinh người độ cao. Sáng chói huyền quang chiếu sáng phụ cận một khu vực lớn. T. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Một trượng sáu. Ông trời của ta. Cái này so vương sư huynh còn cao hơn gấp đôi. Đó là ai? Thật mạnh linh lực độ tinh khiết. Là Linh Thủy Phong Lâm thi sư tỷ. Linh lực thân hỏa độ 9 thiên tài. Quả nhiên khủng bố. Trên đài cao, một mực thần sắc bình tĩnh trưởng môn Bạch Vân Tử, trong mắt cũng lướt qua một tia khen ngợi. Quay đầu đối với bên cạnh vị tia xinh đẹp không gì sánh được nữ tử váy lam cười nói, "Liêu sư muội, ngươi cái này đệ tử thân truyền, quả nhiên bất phàm. Linh lực tinh thuần cô đọng, nội tình thâm hậu, đợi một thời gian, tiền đồ bất khả hạn lượng." Linh Thủy Phong phong chủ Liễu Nguyệt che miệng cười khẽ, bị nhãn lưu chuyển ở giữa nhìn quanh sinh huy, thanh âm mềm mại đáng yêu bên trong mang theo tự hào, "Trưởng môn sư minh quá khen rồi. Thi nha đầu này, bất quá là tính tình tính chút, chịu khổ cực thôi." Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành cuối cùng tại cá nhân. Lời tuy như vậy, nàng nhìn về phía dưới cái kia đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp ánh mắt lại tràn đầy thưởng thức. Linh lực thân hòa chín Diêu Đức Long nhìn xem cái kia đạo thanh lãnh như trăng, bị huyền quang chiếu rọi càng lộ vẻ tuyệt trần thân ảnh áo trắng, trong lòng cũng hơi cảm thấy rung động, vậy mà cùng sư muội một dạng. Tiêu Hỏa Hỏa cảm khái nói, Lâm sư tỷ thiên phú dị bẩm, lại được phong chủ chân truyền, là tông môn tương lai hoạch tâm chân truyền hữu lực người tranh đoạt. Diêu sư minh, nhanh đến chúng ta. Rất nhanh, đám người đến phiên Tiêu Hỏa Hỏa. Hắn hít sâu một hơi, bước nhanh đến phía trước, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng phía huyền quang giám chỉ vào không trung. Suy, một đạo đỏ rực như lửa, dị thường cô đọng linh lực tấm lụa trong nháy mắt chui vào bia ngọc nền móng. Ông, huyền quang ứng thanh mà lên, tốc độ đồng dạng không chậm. Một trượng, một trượng một, một trượng hai, cuối cùng vững vàng đứng tại một trượng ba thước độ cao. Độ cao này, tại trúc cơ hậu kỳ đệ tử bên trong, đã là tương đương chói mắt tồn tại. Nhưng mà, mới một trượng ba. Trên đài cao, vị kia hỏa hồng tóc dài, dáng người bốc lửa xích diễm phong phong chủ cơ diễm sương, đột nhiên vô lan càn đứng lên. Một đôi dung nham giống như con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa, thanh âm mang theo bất mãn cùng giận nó không tranh. Tiểu tử thúi này, lao nương để hắn hảo hảo rèn luyện linh lực, kiềm chế lại tính. Suốt ngày chỉ biết ra bên ngoài chạy, làm chút bảng môn tà đạo. Thành tích này, ném ta xích diễm phong mặt. Nàng thanh âm vang dội, không che giấu chút nào, dẫn tới chung quanh mấy vị phong chủ ghé mắt. Một bên Linh Thủy phong chủ Liễu Nguyệt đội vàng ôn nhu an ủi, cơ sư tỷ bất giận. Lửa vẫn chưa tới chút cơ viên mãn, có thành tựu này đã không sai. Đại hắn cảnh giới vững chắc, linh lực tự nhiên còn có thể tinh thuần mấy phần. Hừ. Cơ Diễm Sương hừ lạnh một tiếng, tức giận tỏa hạ, ôm cánh tay, các loại cửa này qua, nhìn lao nương làm sao chừng trị hắn. Không phải đem hắn nuốt tại phần tâm động bên trong nướng hơn nửa năm không thể. Tiêu Hỏa Hỏa tựa hồ nghe đến nhà mình sư tôn gào thét, rụt cổ một cái, mau từ khảo thí đài trượt xuống tới, trở lại Diêu Đức Long bên người, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, song song, trở về lại phải chịu thu thập. Hắn lập tức nhìn về phía Diêu Đức Long, "Diêu sư minh, tới phiên ngươi." Chỉ một thoáng, chung quanh không ít ánh mắt đều hội tụ tới. Một phần là bởi vì hắn cái này đầu chọc không lông mày bắt mắt tạo hình. Một bộ phận khác thì là bởi vì hắn xếp tại Tiêu Hỏa Hỏa đằng sau, mà Tiêu Hỏa Hỏa vừa mới thành tích tương đương chói sáng, để cho người ta không khỏi hiếu kỳ vị sư minh này có thể có gì biểu hiện. Càng nhiều ánh mắt thì lại đến từ trên đài cao. Xích Diễm Phong chủ Cơ Diễm Sương, Linh Thủy Phong chủ Liễu Nguyệt, Thiên Kiếm Phong Phong chủ, thậm chí ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt thâm thúy trưởng môn Bạch Vân Tử, đều đem ánh mắt tập trung đến cái này lạ mặt Lạc Hà Phong trên người đệ tử. Lạc Hà Phong là 12 trong núi trừ Long Thủ Phong bên ngoài đệ tử ít nhất chủ phong. Âm Dương Tông trung 12 chủ phong, lịch đại trưởng môn ở lại Long Thủ Phong, Long Thủ Phong bình thường là không thu đệ tử. Chỉ có trưởng môn đời kế tiếp người thừa kế mới có tư cách vào ở Long Thủ Phong. Diêu Đức Long hít sâu một hơi, đè xuống tâm hồ cuối cùng một tia gợn sóng. Làm người hai đời, kinh lịch nhập môn lúc thân hòa độ khảo thí sau, cái này cũng thật là hắn lần thứ nhất đứng tại tông môn chú mục khảo hạch trên đài. Đối mặt ánh mắt của mọi người, hay là nổi lên một tia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng khẩn trương cảm giác. Hắn đối với mình có rõ ràng nhận biết. Đan điền khí hải chỗ sâu mảnh kia mênh mông màu vàng linh hải, đó là viễn siêu phổ thông trúc cơ tu sĩ nội tình. Kinh mạch trải qua song lửa rèn luyện, cứng gọi như lưu ly, đủ để gánh chịu càng cuồng bạo hơn, càng tinh thuần lực lượng, trong đan điền linh dịch màu vàng đã không còn là đơn thuần thể lỏng, ẩn ẩn có ngưng kết kết tinh xu thế. Đó là linh nguyên độ cao cô đọng, hướng về kim đan thuế biến điểm báo. Phần này nội tình, để hắn có được tuyệt đối tự tin. Không chần chờ nữa, Diêu Đức Long tại mấy vạn đạo ánh mắt tập trung bên dưới, chậm rãi nâng tay phải lên. Động tác của hắn trầm ổn, không thấy mảy may vội vàng dao động, bàn tay cuối cùng nhẹ nhàng dán tại cái kia băng nhuận như ngọc, lưu chuyển lên âm dương huyền quang to lớn thân bia phía trên. Chương 72 thuần dương kinh 4 tòa, chương 72 thuần dương kinh 4 tòa xúc tu lạnh bớt, lại phảng phất có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa khổng lồ pháp tắc chi lực. Tâm niệm vừa động. Oanh! Không có tiếng vang kinh thiên động địa, lại có một cỗ vô hình khủng bố ba động từ Diêu Đức Long lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát. Thể nội, cái kia như là dung kim giống như, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng thiêu tất vạn vật hừng hực thuần dương linh lực, như là vỡ đê tinh hà, lại như rồng ngủ đông ra biển, mang theo không thể địch nổi bá đạo ý chí, ầm vang xông vào âm dương huyền quang giám. Ông cao 10 trượng huyền quang giám, trong nháy mắt này, phát ra trước nay chưa có, như là gần như sụp đổ giống như kịch liệt gào thét. Toàn bộ thân bia điên cùng rung động. Nền móng bên trên cái kia phức tạp huyền ảo âm dương ngư đồ văn trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt, cơ hồ muốn đốt bị thương mắt người quang mang đen trắng. Phản phất tại kiệt lực chống cự cỗ này từ bên ngoài đến, quá thuần túy cùng lực lượng cường đại. Sau một khắc, xoẹt. Một đạo khó mà nhìn thẳng, thuần túy đến cực hạn, huy hoàng đến cực hạn. Phản phất do nóng chảy thái dương hoạch tâm rèn đúc mà thành màu đỏ vàng của sáng, ngang nhiên từ ngọc bi dưới đáy phóng lên tận trời. Nó không nhìn trên bia ngọc bất luận cái gì khác độ. 3 thước, 6 thước, 1 trượng. Những này người khác khó mà vượt qua cửa ải, tại đạo này huy hoàng cổ sáng trước mặt, như là giấy cửa sổ, bị trong nháy mắt xé nát, xuyên qua. Cổ sáng những nơi đi qua, âm dương huyền quang giám bản thân bên trong chứa hắc bạch nhị khí, như là gặp khắc tinh, bị bá đạo xua tan, áp chế. Màu đỏ vàng quang mang như là hừng hực thần diễm, điên cuồng nhộn dần, thấm vào cả toàn ngọc bi. 1 trượng, 2 trượng. 3 trượng, 3 trượng 9, cái kia màu đỏ vàng của sáng, rốt cục đình trệ, như là ngưng kết dung nham, vững vàng ở lại. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Ngay tại cột sáng dừng lại sát na, oanh, cả tòa cao 10 trượng âm dương huyền quang giám, đột nhiên bộc phát ra so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần, nghìn lần quang mang. Đó cũng không phải ngọc bia bản thân đen trắng huyền quang, mà là triệt để bị Diêu Đức Long rót vào thuần dương linh lực chỗ kích phát, nhóm lửa, thuần dương chi hỏa, sáng chói chói mắt màu đỏ vàng thần uy, triệt để bao phủ ngọc bi. Thân bia phảng phất hóa thành lưu động, nóng hổi. Toàn thân sáng long lanh màu đỏ vàng lưu ly, bất hủ, thương hực, vĩnh hằng thần tính khí tức như là thực chất triều tịch, sôi trào mãnh liệt quét sạch toàn bộ cột đá quảng trường. Giờ khắc này, thời gian, không gian, thanh âm, hết thảy tất cả đều phảng phất bị cái này sáng chói lưu ly thuần dương chi hỏa đông kết. Trên quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy ngàn đệ tử, vô luận trước đó là hâm mộ, xem thường, chờ mong hay là hờ hững, giờ phút này tất cả đều hóa thành vô biên rung động cùng ngốc trệ. Miệng của bọn hắn không tự giác mở ra, con mắt chừng đến như là trung đồng, nhìn chằm chằm cái kia phảng phất bốc cháy lên lưu ly thần bia. Cùng dưới tấm bia cái kia đạo quanh thân cũng ẩn ẩn nổi lên lưu ly quang trạch, như là dục hỏa thần linh thân ảnh thẳng tắp. Trên đài cao, ngồi ngay ngắn chủ vị trưởng môn Bạch Vân Tử, cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng động dung. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi thẳng người lên, nguyên bản thâm thúy bình hòa trong đôi mắt nổ bắn ra khó nói nên lời tình quang, nghẹn ngào quát khẽ nói, "Chúc cơ chi cảnh, dẫn động âm dương huyền quang giám bản nguyên dị tượng." Thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại mỗi vị phong chủ, trưởng lão trong lòng nổ vang. Mà lại dị tượng này Linh Thủy Phong chủ Liễu Nguyệt miệng thơm khẽ nhếch, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin, tuyệt không phải phổ thông ngũ hành cùng biến dị thuộc tính. Băng, lôi, gió, cũng tuyệt đối không thể. Bực này chi thuần chí dương chi khí, ánh mắt của nàng gắt gao khóa lại cái kia lưu ly trên thần bia chạy xuôi kim hồng thần diễm. Thuần Dương, Thiên Kiếm Phong phong chủ, vị kia mày kiếm mắt sáng nam tử lạnh lùng, thanh âm như là sắt thép va chạm, chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ. Quanh người hắn lượn lờ vô hình kiếm khí tựa hồ cũng bị cái kia thuần dương khí tức dẫn động, ẩn ẩn phát ra réo rắt kiếm minh. Chỉ có đem bản môn cực dương công pháp tu tới chỗ sâu, mới có một tia cơ hội luyện ra thuần dương linh lực, mới có thể bá đạo đến tận đây, dẫn động bảo giám lưu ly hóa dương trung cực dị tượng. Kẻ này trung niên mới đột phá trúc cơ, linh lực thân hòa độ tất nhiên không cao, nhưng lại ngộ tính kinh người, bản môn tu luyện cực dương công pháp không nói hơn bạn, cũng có mấy ngàn. Có thể tại trúc cơ chi cảnh liền tu ra thuần dương chi lực lại là không một người đã tới. Cơ Diễm Xương đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, một chút liền nhìn ra trong đó môn đạo. Ba trượng 9A. Linh lực thân hòa độ thấp thì như thế nào, tu sĩ chúng ta đến phía sau chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên, thiếu chính là ngộ tính, cơ duyên và đạo cơ. Lôi Trạch Phong phong chủ, cái kia tóc trắng như tuyết tinh tráng trung niên, thanh âm mang theo một tia khô khốc, trong mắt điện quang lấp lóe, linh lực cường độ đã đụng chạm đến nguyên lực bậc cửa. Kẻ này, lấy chút cơ thân thể, chỉ bằng vào linh lực, đã có thể bộc phát nguyên lực chi uy. Căn cơ hùng hậu, kim đan bất quá vật trong bàn tay. Lời vừa nói ra, trên đài cao bầu không khí trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nóng rực. Người này, có thể bái lãnh phong chủ vi sư. Thiên Kiếm Phong phong chủ ánh mắt như điện, trong nháy mắt đảo qua ở đây mấy vị phong chủ cùng trưởng lão, trong thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ vội vàng. Bực này kinh thế hai tục căn cơ, bực này từ ngàn xưa hiếm thấy nội tính, quả thực là trời sinh kiếm tiên bại hoại. Như đến kẻ này, Thiên Kiếm Phong tương lai trăm năm phong mang chắc chắn có 102 chư phong. Như vậy thuần túy thuần dương chi lực, cùng ta Xích Diễm Phong công pháp chính là tuyệt phối. Quả thực là vì ta Xích Diễm Phong trời đất tạo nên cơ diễm xương đồng dạng kìm nén cũng được, đột nhiên đứng lên, nóng nảy đường cong theo hô hấp phập phồng, dung nham giống như con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Đức Long, phảng phất thấy được vô giá cơ bảo. Trưởng môn sư huynh vừa rồi còn nói thi tiền đồ bất khả hạn lượng, theo ta thấy, kẻ này mới là ta Âm Dương Tông tương lai chân chính người khiêm đỉnh. Kim Âm Phong vị kia tóc vàng mắt xanh dị vực mỹ nhân cũng mở miệng, thanh âm như kim ngọc tấn công, mang theo sắc bén chi ý trưởng môn sư huynh, ngay cả khí chất kia nho nhã chuyện trận phong phong chủ cũng không nhịn được mở miệng, trong mắt phủ văn lưu chuyển, như thế lương tài mỹ ngọc, khi do tông môn dốc lòng vun trồng, nó tương lai có thể dẫn dắt ta Âm Dương Tông đưa thân thương vân thế giới đỉnh tiêm tiên môn hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, chúng phong chủ nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt từ ban sơ chấn kinh đều hóa thành hừng hực khát vọng, thu đồ đệ chi tâm rõ rành rành. Trường môn Bạch Vân Tử trong mắt tinh quang phun trào, ngăn chặn nội tâm gợn sóng, nhìn về phía trên đài chư vị trưởng lão, trầm giọng hỏi: chư vị trưởng lão, có ai nhận biết kẻ này? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, đại đa số trưởng lão đều mờ mịt lắc đầu. Lạc Hà Phong đệ tử vốn là thiếu, theo lý thuyết rất dễ dàng liền nhận ra. Nhưng Diêu Đức Long trúc cơ đằng sau hình dạng biến hóa to lớn, giờ phút này lại không lông tóc, để sư tôn hắn lãnh nguyện tùy tới, cũng chưa chắc có thể một chút nhận ra. Chỉ có linh thực phong phó phong chủ Bạch Lãnh Thiền, cau mày, ánh mắt tại Diêu Đức Long cái kia bóng lưỡng đầu chọc cùng chùi lùi trên lông mày lặp đi lặp lại băn khoăn, luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Nhưng lại cùng trong trí nhớ cái kia dần dần già đi, linh lực khô kiệt âm dương sỉ nhục hình tượng khác nhau một trời một vực. Nàng há to miệng, cuối cùng vẫn chần chờ lắc đầu, không dám xác nhận. Mà tại trên quảng trường, ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là biển động giống như xôn xao. Lao thiên gia của ta không nhìn lầm đi. Bia ngọc kia đang tiêu đốt. Ba trượng chín thước. Hắn thật là trúc cơ kỳ. Thuần dương. Đó là thuần dương chi lực. Trong truyền thuyết có thể tu luyện là âm dương pháp tắc đỉnh cấp thuộc tính. Hắn vậy mà có được. Lạc Hà Phong đệ tử. Lạc Hà Phong lúc nào ra quái vật bực này? Vừa rồi cho cười hắn tạo hình người đâu? Đứng ra a. Đây con mẹ nó chính là ẩn tàng đại lão a. Chương 73 vòng thứ 2 khảo hạch, chương 73 vòng thứ 2 khảo hạch hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, rung động. Vô số loại cảm xúc ở trong đám người điên cuồng xen lẫn, sôi trào. Diêu Đức Long tên chọc đầu này hình tượng, trong nháy mắt điêu khắc ở trên quảng trường tất cả mọi người chỗ sâu trong óc. Đứng ở trước đám người Phương Tiêu hỏa, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lúc trước hắn đã cảm thấy Diêu sư mình không đơn giản, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thế này sao lại là không đơn giản, đây quả thực là kinh thế hai tụ. Trở thành toàn trường tuyệt đối tiêu điểm Diêu Đức Long, cảm thụ được chúng quanh như núi kêu biển gầm chấn động cùng từng đạo cơ hồ muốn đem hắn nhóm lửa nóng rực ánh mắt. Nhưng trong lòng dị thường bình tĩnh, hắn chậm rãi thu hồi dán tại trên bia ngọc bàn tay. Theo bàn tay hắn rời đi, cái kia bao phủ 10 trượng bia ngọc, chảy xuôi bất hủ thần hỏa lưu ly thuần dương dị tượng, giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi. Âm dương huyền ánh sáng dám khôi phục đen trắng huyền quang lưu chuyển trạng thái bình thường. Nhưng tất cả mọi người biết, vừa rồi cái kia rung động lòng người một màn, tuyệt không phải ảo giác. Trên đài cao, trưởng môn Bạch Vân Tử thâm thúy trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lập tức ho nhẹ một tiếng, thanh âm hùng vĩ mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt vút lên trên quảng trường cuồn cuộn tiếng gầm, yên lặng. Khảo thí tiếp tục, chưa đạt 3 thước người, tự hành rút lui. Những người còn lại, chuẩn bị vòng thứ 2, thần thức khảo hạch. Thoại âm rơi xuống, cô đơn cùng thở dài tại người đảo thải bên trong tràn ngập, nhưng càng nhiều thì là người thông qua ma quyền sát trưởng khẩn trương cùng chờ mong. Có Diêu Đức Long sáng tạo như là trời chết giống như ghi chép, phía sau tuy có hai người đạt tới một trượng 7 thước cùng một trượng 9 thước. Có thể cùng Diêu Đức Long cái kia ba trượng 9 thước vừa so sánh, như ẩn ẩn tinh quang, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Trên đài cao, mấy vị phong chủ ở giữa y mắng linh niệm giao lưu kịch liệt dị thường. Cha, lập tức cha cho ta rõ ràng kẻ này tất cả tin tức. Thiên Kiếm Phong phong chủ thanh âm như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, mang theo không thể nghi ngờ vội vàng. Trúc cơ lĩnh ngộ thuần dương chi lực, tuyên cổ hiếm thấy, nhất định phải thu làm môn hạ. Cơ Diễm Xương ý niệm như là thiêu đốt hỏa diễm. Đáng tiếc Lãnh Phong chủ không tại Liễu Nguyệt trong lòng than nhỏ, Lạc Hà Phong phong chủ Lãnh Nguyệt quỷ say mê tại đạo. Bế quan lâu dài ngọn núi vụ hoa phế, như thế ngọc thô minh châu mông trần, quả thật tông môn chi tiết. Trường môn Bạch Vân Tử trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, hắn cưỡng chế lập tức đem Diêu Đức Long kêu lên đài cao hỏi cho rõ xúc động. Kẻ này hoành không xuất thế, tiềm lực kinh người, nhưng con đường tu chân dài dằng dặc, căn cơ thâm hậu cố nhiên trọng yếu, tâm tính, nội tính, thần thức, thể phách thậm chí thực chiến đều không thể hóa quyết. Ánh mắt của hắn thâm thúy, linh nghiệm truyền âm đám người, chư vị sư đệ sư muội an tâm chớ đổi. Kẻ này chính là ta Âm Dương Tông đệ tử, chạy không được. Lại nhìn hắn đến tiếp sau biểu hiện, linh lực thuần dương bá đạo, thần thức một đạo chưa hẳn đồng dạng sáng chói. Chớ có quá sớm kết luận. Lời vừa nói ra, phong chủ bọn họ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng tạm ép thu đồ đệ chi tâm, một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía dưới khảo hạch. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Trải qua vòng thứ nhất khắc nghiệt sàng chọn, người đào thải gần nửa, nhưng vẫn có hơn 1000 người chờ đợi thần thức khảo thí. To lớn tiên huyền cơ trận như là ẩn nốt tự thú, tản ra làm cho người tâm kỵ thần hồn ba động, trận nơi cửa quang mang lưu chuyển, mỗi lần có thể dung nạp hơn 10 người đồng thời tiến vào cái kia phụ trách khảo hạch nội môn trưởng lão lần nữa tiến lên, thanh âm nghiêm nghị, vào trận người, lấy thần thức làm dẫn, tìm được hạch tâm, khắc ấn là bằng. Nhớ lấy, trong trận thần thức công kích vô hình vô chất, quỷ dị xảo trá. Tâm thần thất thủ hoặc không cách nào chống cự người, lập tức bên ngoài chuyển tống trận. Khảo hạch bắt đầu, theo tự vào trận. Khảo thí bắt đầu. Trong trận quang ảnh biến ảo, mê ly khó lường. Đại đa số trúc cơ sơ kỳ đệ tử vừa mới vào trận, tựa như cùng lâm vào vũng bùn, thần sắc mê mang, đi lại tập tễnh. Vô hình thần thức công kích như là dày đặc quang độc, xảo trá đánh tới, thường thường chỉ tiếp nhận mấy cái, những đệ tử này liền sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt tăng dã, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, lập tức bị trận pháp ánh sáng nhu hòa bao khỏa, chuyển tống xuất trận bên ngoài. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ tình huống tốt hơn một chút, thần thức cường độ miễn cưỡng trèo chống bọn hắn tại trong mê cung tìm tòi, nhưng đối mặt cái kia ở khắp mọi nơi, biến ảo khó lường công kích, phần lớn đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi, có thể cuối cùng đến khu vực hạch tâm người, trong trăm không có một. Đúng lúc này, một tên thân mang đan hà phong màu xanh đệ tử bảo, khuôn mặt thanh tú trúc cơ trung kỳ đệ tử đưa tới chú ý hắn vào trận sau cũng không nóng lòng chạy vội, mà là thần sắc trầm tĩnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ xa so với cùng giai cô động cùng cõi thần thức chi lực quyết tán ra đến, như là linh xà dò đường. Hắn chân bước không nhanh, lại dị thường bước vàng, mỗi lần tại thần thức công kích lâm thể sát na, thân hình như là biết trước giống như làm ra vi diệu chết đi, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nó thần thức điều khiển chi tinh vi, làm cho người thán phục. Cuối cùng, chỉ dùng ước 2/3 trụ hương thời gian, hắn liền thành công đến trận pháp hạch tâm, lưu lại rõ ràng ấn ký. Tốt. Không hổ là ta Đan Hà Phong đệ tử. Trên đài cao, khuôn mặt gầy gò, tiên phong đạo cốt Đan Hà Phong phong chủ Đan thần tử, vuốt vuốt râu dài, trong mắt tràn đầy vui mừng ý cười. Ngay sau đó, một bộ áo trắng Lâm Thi Thi cũng đi vào trong trận. Nàng thân sắc thanh lãnh, không thấy mảy may bối rối, như sóng nước giống như thần thức cấp tốc lan tràn ra, lại mang theo từng tia hàn ý, đem đến gần thần thức tốc độ công kích đều chỉ trệ mấy phần. Nàng dáng người phiêu miểu, như là hồ điệp xuyên hoa, tại mê viễn quang ảnh cùng vô hình trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên, tốc độ lại so trước đó Đan Hà Phong đệ tử càng nhanh hơn mấy phần, đồng dạng tại 2/3 trụ hương thời gian, đến hạch tâm. T. Lâm sư tỷ thật là lợi hại. Thần thức như nước, quả nhiên bất phàm. Linh lực cùng thần thức đều là hàng đầu, quá mạnh. Trên quảng trường vang lên một mảnh trầm thấp sợ hãi thán phục. Trên đài cao Liễu Nguyệt Phong chủ cũng là mỉm cười gật đầu. Linh Thủy Phong công pháp cũng chú trọng thần hồn và dưỡng, Lâm Thi Thi biểu hiện tại nàng trong dự liệu, nhưng như cũng làm cho người mừng rỡ. So sánh dưới, một chút khả năng đặc biệt chém giết, thể phách cường hoành trúc cơ viên mãn đệ tử, tại thần thức vừa đóng lại có vẻ có chút cố hết sức. Bọn hắn hoặc dựa vào bền bỉ ý chí ngạnh kháng công kích, gian nan xê dịch, hoặc động tác đại khai đại hợp, ý đồ cưỡng ép đột phá, lại thường thường dẫn tới càng nhiều dày đặc hơn thế công. Mặc dù cuối cùng cũng không ít người bằng vào tu vi thâm hậu căn cơ miễn cưỡng vượt qua hợp cách bậc cửa, đến hạch tâm. Nhưng nó tốn thời gian thường thường tiếp cận một nén nhang, cùng Đan Hà Phong, chiến trận phong đệ tử thiên tài hình thành so sánh rõ ràng, lộ ra có chút chật vật. Rốt cục, đến tiên tiêu hỏa hỏa cùng Diêu Đức Long. Bá. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên thân hai người, nhất là Diêu Đức Long. Đã trải qua trước đó thuần dương lay dám rung động một màn, tất cả mọi người không gì sánh được hiếu kỳ, vị này Lạc Hà Phong thần bí đầu trọng, tại đồng dạng gian nan thần thức trong khảo hạch, sẽ có cỡ nào biểu hiện kinh diễm. Trên đài cao, trưởng môn cùng chư vị phong chủ ánh mắt cũng lần nữa ngưng tụ, mang theo xem kỹ cùng chờ mong. Tiêu Hỏa Hỏa hít sâu một hơi, cho Diêu Đức Long một cái ta lên trước ánh mắt, dẫn đầu bước vào trong trận. Hắn tính cách nhảy thoát, thần thức cũng là cùng công pháp xứng đôi, thường hực mà linh động, như là nhảy vọt hỏa diễm. Tại trong mê cung nhanh chóng xuyên thẳng qua, mặc dù trận có ngạnh kháng công kích, gây nên từng cơn sóng gợn, nhưng ỷ vào thần thức cường độ không kém, cũng là một đường gặp đèn, cuối cùng tại hương đốt hơn phân nửa khắp thời thành công quá quan, dẫn tới cơ diễm xương lại hừ một tiếng, hiển nhiên không hài lòng lắm nó thô ráp biểu hiện. Tại Tiêu Hỏa Hỏa bước vào trận pháp sau đó không lâu, Diêu Đức Long cũng là bước vào trong trận. Ông, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt vặn vẹo biến ảo, không còn là huyên náo quảng trường, mà đưa thân vào một tòa khổng lồ, sâu thẳm, vách tường không ngừng nhúc nhích biến ảo lập thể mê cung cửa vào. Không do dự, Diêu Đức Long ánh mắt ngưng lại, trong thức hải xa so với phổ thông trúc cơ tu sĩ cứng cỏi cô đọng mấy lần không chỉ thần thức chi lực, ầm vang một phát, cũng không phải là ngang ngược va chạm. Một tầng vô hình, tinh mịn đến cực hạn thần thức chi võng, lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt mở ra. Tấm lưới này cũng không phải là kín không kẽ hở hộ thuẫn, mà lại như là có được linh tính mạng nhện. Tinh chuẩn bao trùm quanh người hắn mấy chục trượng phạm vi, đồng thời như là xúc giác giống như phi tốc hướng về phía trước, hướng mê cung chỗ sâu lan tràn, thăm dò. Đồng thời, dưới chân hắn hơi phát lực, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, trực tiếp xông vào mê cung chỗ sâu. Tốc độ nhanh đến kinh người. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại hắn bước vào mê cung sát na, chí ít 7-8 đạo vô hình vô chất, lại đủ để nhói nhói thần hồn sắc bén thần thức công kích. Từ xảo trá không gì sánh được góc độ trong nháy mắt đánh tới. Chương 74H vang tiến mạnh, chương 74H vang tiến mạnh, nhưng mà những công kích này chưa chạm đến Diêu Đức Long thân thể, liền đã trước một bước đụng vào hắn cái kia trải rộng ra thần thức chi vong bên trong. Ông bị công kích trúng mục tiêu lưới tia trong nháy mắt liền đem tin tức truyền về, tiếp theo như là bị nhen lửa như sợi tơ đứt thành từng khúc. Nhưng bị dị chính là, đứt gãy đồng thời, bốn phía càng nhiều thần thức sợi tơ phảng phất có được sinh mệnh giống như phi tốc vào tới, bổ sung một lần nữa vậy. Cả tấm lưới lớn chỉ là kịch liệt chấn động mấy lần, liền đem làn công kích này đều trừ khử ở vô hình. Mà Diêu Đức Long chạy bội tốc độ, lại chưa nhận ảnh hưởng chút nào. Thân hình của hắn tại phức tạp mê cung trong thông đạo cực nhanh, khi thì xê dịch, khi thì chuyển hướng. Mỗi khi có mới thần thức công kích từ chỗ tối đánh tới, kiểu gì cũng sẽ khi tiến vào hắn thần thức cảm giác phạm vi trước tiên, bị hắn thần thức kia mạng nhện bắt, dẫn đạo, chia sẻ, tiêu mất. Một bộ phận công kích bị tia lưới đánh sơ sát, một bộ phận bị dẫn dắt đến đụng vào mê cung trên hàng rào. Dù cho còn có cực ít bộ phận xảo trá công kích, lại bị hắn lây không thể tưởng tượng nổi thân thể khẽ nhúc nhích, như là biết trước giống như, vừa lúc tránh đi. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, tinh chuẩn đến như là trải qua vô số lần diễn luyện. Nhanh, tinh diệu, như vào chỗ không người, trực chỉ hạch tâm. Phúc. Trên đài cao, một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong trận tình cảnh chuyện trận phong phong chủ Hàn Vân Chu, đột nhiên hít một hơi lanh khí, lại bởi vì động tác quá mau đau hai bên sườn khí thở, ho kịch liệt thấu đứng lên. Hắn trên khuôn mặt nho nhã kia giờ phút này chỉ có rung động. Thần niệm như tơ, dệt lưới là vực. Thật mạnh thần thức cường độ, thật là tinh diệu nhập vi điều khiển. Hàn Vân Chu cơ hồ là nghẹn ngào hô lên, trong mắt phủ văn điên cuồng lấp lóe, như là thưởng thức tuyệt thế trận đồ, hắn càng đem thần thức phân hóa ngàn vạn, bệnh thành lưới. Không chỉ có thể sớm cảm giác lẩn tránh công kích, càng có thể tùy thời tu bổ bị hao tổn. Như thế thủ đoạn, như thế lực khống chế, tại bậc này cảnh giới, đơn giản khủng bố như vậy. Bên cạnh hắn Đan Hà Phong phong chủ Đan Thần Tử, giờ phút này cũng triệt để đã mất đi tiên phong đạo cốt thông dòng, con mắt trừng đến căng tròn, râu dài đều quên bớt, thần thức cường độ đã viễn siêu phổ thông trúc cơ biến mãn. Càng khó hơn chính là phần này lực thao túng, niệm lên lưới thành, niệm động lưới theo, điều khiển như cánh tay. Như thế khống chế, không phải đại nghị lực, đại ngộ tính, người có vận may lớn không thể được. Kẻ này tại thần thức một đạo thiên phú, tuyệt không thua kém hắn thuần dương chi đạo. Quá nhanh. Tốc độ này Lôi Trạch Phong phong chủ tự lẩm bẩm, nhìn xem trên màn sáng đại biểu Diêu Đức Long điểm sáng lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng cấp tốc xuyên thấu mê cung, tới gần hạch tâm. Trên quảng trường, phụ trách tính thời gian nén hương kia, khói xanh lượn lờ mới vừa vặn dâng lên, khó khăn lắm thiêu đốt qua thủ tiết trúc ấn. Ngay cả một phần ba trụ hương cũng còn xa chưa đốt đến. Vào thời khắc này, ông Thiên Huyền Huyền Cơ trận nơi trọng yếu, một đạo sáng chói ngưng thực thần thức ấn ký bỗng nhiên sáng lên, như là trong đêm tối đốt sáng lên một ngôi sao. Ngay sau đó, Diêu Đức Long thân ảnh đã từ trận pháp lối ra chậm rãi bước ra, thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là đi trong trận pháp tạm chuyến bước. Mà phía sau hắn, nén hương kia, vẹn vẹn thiêu đốt không có ý nghĩa một đoạn ngắn. Trên quảng trường, giờ phút này là yên tĩnh như chết. Cơ hồ tại Diêu Đức Long đi ra đồng thời, một bóng người khác cũng theo sát lấy bị chuyển tống đi ra, là Tiêu Hỏa Hỏa. Trên mặt hắn mang theo không che giấu được hưng phấn cùng vẻ đắc ý. Hắn cảm giác chính mình lần này vượt xa bình thường phát huy, tốc độ viễn siêu mong muốn, thậm chí so Lâm Thi Thi sư tỷ còn nhanh hơn rất nhiều. Ha ha, các minh đệ, thế nào? Thấy không? Anh em thần thức này hắn ngắm nhìn bốn phía, đang muốn tiếp nhận đám người sùng bái ánh mắt cùng gieo họ, lại phát hiện toàn bộ thế giới an tĩnh đáng sợ. Ánh mắt mọi người đều như là đọc lại bình thường, đồng loạt tập trung tại bên cạnh hắn cách đó không xa Diêu Đức Long trên thân. Ánh mắt kia tràn đầy cực hạn rung động, kính sợ cùng ngốc trệ. Tiêu Hỏa Hỏa trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía bên người thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là đi vào tản bộ một vòng Diêu Đức Long, lại ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, chỉ gặp trưởng môn, bảy vị phong chủ, tất cả trưởng lão, cái kia từng đạo như là thực chất, nóng rực không gì sánh được ánh mắt, đồng dạng gắt gao đính tại Diêu Đức Long trên thân. Trong ánh mắt kia phân lượng, so với hắn vừa rồi tại trong trận pháp tiếp nhận tất cả thần thức công kích cộng lại còn trầm trọng hơn. Ách Tiêu Hỏa Hỏa há to miệng, tất cả chuẩn bị xong lời nói hùng hồn đều cắm ở trong cổ họng. Hắn nhìn xem Diêu Đức Long, lại nhìn xem trên đài cao đám kia giống nhìn hiếm thấy chân bảo một dạng nhìn chằm chằm Diêu Đức Long phong chủ bọn họ. Cuối cùng nhìn lại trên quảng trường cái kia mấy ngàn tấm đờ đất mặt, một cỗ băng lãnh, tên là hiện thực luồng không khí lạnh trong nháy mắt dập tắt hắn tất cả đắc ý ngọn lửa nhỏ. Tiêu Hỏa Hỏa yên lặng, không gì sánh được cú gắng nhìn thoáng qua Diêu Đức Long bình tĩnh bên mặt, yên lặng thu hồi muốn vung vẩy cánh tay, yên lặng, đứng thẳng người, cố gắng để cho mình như cái an tĩnh tranh nền. Đến, trăng kích động. Sau đó, như là yên lặng núi lửa bộc phát trước kiềm chế, chợt dẫn nổ trời long đất lở tiếng gầm. Ba, một phần ba trụ hương cũng chưa tới. Ông trời của ta, ta hoa mắt sao? Hắn mới vừa rồi là làm sao vượt qua? Giống như một vệt ánh sáng, thần thức dệt lưới. Đó là cái gì thần thông? Quái vật. Đây tuyệt đối là quái vật. Lạc Hà Phong, đây là muốn nghịch thiên sao? Nhưng vào lúc này, trên đài cao truyền đến một tiếng kinh hô, là hắn. Tất nhiên là hắn. Thiên Kiếm Phong phong chủ Lý Sầm đống nhiên vô lan can, thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động, hôm đó Lạc Hà Phong bộc phát trùng thiên thuần dương kiếm ý, dẫn động thiên địa dị tượng, trừ kẻ này, còn có ai có thể có kiếm đạo này thiên chất? Cái kia tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lời vừa nói ra, một đợt không yên tĩnh lại nổi lên một làn sóng. Thuần Dương kiếm ý, thiên địa dị tượng. Lôi Trạch Phong phong chủ trong mắt điện quang bùng lên, khó trách. Như vậy thuần túy thuần dương chi lực, dựa vào bực này kinh thế hai tục thần hồn công chế, nộ ra kiếm ý, chẳng có gì lạ. Tốt, tốt, tốt. Xích Diễm Phong phong chủ cơ diễm xương càng là liền nói ba tiếng tốt, nóng nảy thân thể kích động đến run nhẹ nhẹ, dị sắc liên tục con ngươi nhìn chằm chằm Diêu Đức Long, có dễ này cơ, có này nộ tính. Ta Xích Diễm Phong công pháp chí cao phần thiên trừ hải chính cần như thế chí dương chí cương người mới có thể tu luyện đến đại thành. Lý La Quỷ, ngươi bộ kia quy củ xâm nghiêm kiếm pháp, há có thể cùng như thế thiêu tận bắt hoang bá đạo công pháp xứng đôi? chớ có dạy hư học sinh. Cơ sư muội lời ấy sai rồi. Lý Sầm trên thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, áo bào không gió mà bay, thanh âm lạnh lẽo như băng, kiếm đạo, quý ở thuần túy, quý ở tâm thành. Ta Thiên Kiếm Phong cựu tiêu kiếp lôi kiếm điển dẫn thiên địa lôi phạt chi uy, dùng kiếm đạo sát phạt chi duệ, tu tới cực cảnh, một kiếm ra, vạn pháp đều là phá. Kẻ này thân có thuần dương, thần thức như lưới, cùng lôi đỉnh tốc độ, kiếm đạo chi tinh diệu chính là tuyệt phối. Ở chỗ của ngươi tu lửa, mới là người tài giỏi không được trọng dụng. Hừ, lửa chính là văn minh bắt đầu, đoạn vật chi nguyên. Phần thiên trừ hải, bao dung vật tượng, há lại ngươi cái kia đơn nhất lôi pháp nhưng so sánh. Cơ Diễm Xương không chút nào yếu thế, quanh thân sóng nhiệt bốc lên. Đủ. Linh Thủy Phong chủ Liễu Nguyệt mày ngài cao lại, thanh âm thanh lãnh, như là băng tuyển chảy xuôi, trong nháy mắt hòa tan kiếm bạt nộ trương bầu không khí, hai vị sư minh muội chớ có quên, trên người người này mặc chính là Lạc Hà Phong đệ tử phục sức. Lãnh sư muội mặc dù quanh năm nội đạo, không hỏi ngọn núi bụi, cũng chung quy là Lạc Hà Phong chủ. Các ngươi như vậy trước mặt mọi người tranh đoạt, xem lãnh sư muội ở chỗ nào, xem tông môn quy củ ở chỗ nào. Nàng như là một chậu nước lạnh, để Lý Sầm cùng Cơ Diễm Xương có chút cứng lại. Một mực trầm mặc triển trận phong phong chủ Hàn Vân Chu cũng vê dâu nói Liêu sư muội nói có lý. Chư vị phong chủ ái tài suốt ruột có thể lý giải, nhưng kẻ này thuộc về, cũng không phải là chúng ta ở đây ăn không tranh chấp liền có thể quyết định. Còn cần hỏi qua lãnh phong chủ, cùng bản thân của hắn ý nguyện. Hắn nói xong, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn trung ương trưởng môn Bạch Vân Tử. Trưởng môn Bạch Vân Tử ánh mắt tại tranh đến mặt đỏ tới mang thai mấy vị phong chủ trên mặt đảo qua, lại nhìn một chút phía dưới trên quảng trường cái kia bình tĩnh như trước thân ảnh, trong lòng đã là gợn sóng ngàn vạn. Kẻ này hiện ra tiềm lực, đã vượt qua dự liệu của hắn. Hắn đè xuống nỗi lòng, trầm giọng nói, việc này cho sau lại nghị. Khảo hạch chưa tất, còn có thể phách vừa đóng. Căn cơ ngộ tính kinh tài tuyệt diễm, chưa hẳn thể phách cũng có thể có 102 cùng thế hệ. Tiếp tục khảo hạch. Chương 75 dấu rốt chương 75 dấu rốt tại biên giới quảng trường trong bóng tối, Mạnh Lãng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn xem Diêu Đức Long tại thần thức trong khảo nghiệm lần nữa kinh bạo toàn trường, nghe Thiên Kiếm Phong chủ cái kia thuần dương kiếm ý, dị tượng dẫn động kinh hô, một cố lạnh leo thấu xương hỗn hợp có càng sâu sợ hãi chiếm lấy trái tim của hắn. Diêu Đức Long không chết, hắn ăn ngủ không yên a. Hắn lập tức hành động, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung ở thể phách khảo thí khu, thân ảnh như là bị hoảng sợ chuột. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua đám người, hướng phía Thổ Nghiêu Phong phương hướng chạy như điên. Thổ Nghiêu Phong một chỗ trong biệt viện. Cái gì? Ba trượng chín tuần dương lay dám, không đến một phần ba nén hương thần thức phá trận. Trước đó Lạc Hà Phong tiên điệu dị tượng là hắn dẫn động. Mạnh Bích nghe xong Mạnh Lãng lời nói không có mạch lạc miêu tả, đống nhiên đứng dậy, trên mặt quen có kiêu căng cùng tính toán trong nháy mắt bị hãi nhiên thay thế. Trong tay chén ngọc đùng một tiếng bóp vỡ nát. Hắn đi qua đi lại, bộ pháp mang theo trước nay chưa có nôn nóng, không có khả năng. Lạc Hà Phong phê vật kia, làm sao có thể? Làm sao lại biến mạnh như vậy? Diêu Đức Long hai cửa trước thành tích, như là hai cái trọng truy, hung hăng đập vỡ lúc trước hắn phán đoán cùng kinh miệt. Bích ca, làm sao bây giờ? Tiểu tử này như vậy làm náo động, khẳng định sẽ gây nên trưởng môn cùng tất cả phong chủ coi trọng. Còn muốn động đến hắn Mạnh Lãng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng tuyệt vọng. Ý miệng. Mạnh Bích đống nhiên dừng bước, trong mắt lệ khí bùng lên, vội cái gì? Hắn thiên tài đi nữa, hiện tại cũng vẫn là cái trúc cơ. Chỉ cần không có chân chính bước vào kim đan, không có bị những lao quái vật kia thời khắc bảo hộ ở bên người, liền có cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, ánh mắt trở nên không gì sánh được hung ác nham hiểm tàn nhẫn, không có khả năng đợi thêm nữa. Lần trước ngươi phế vật này bại lộ sau, hắn tất nhiên đã biết được Mạnh gia tại nhằm vào hắn, nhất định phải tìm cơ hội mau chóng diệt trừ hắn. Hắn lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một viên tạo hình kỳ lạ huyết sắc ngọc phù, không chút do dự bóp chặt lấy. Ta đã không tiếc đại giới, khẩn cấp đưa tin. Phụ thân chắc chắn lập tức an bài huyết thiếu bên trong đứng đầu nhất tử sĩ đến đây. Mạnh Bích thanh âm mang theo vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tại tông môn cao tầng đối với hắn sinh ra đầy đủ coi trọng, ban thưởng cường lực hộ thân bảo vật trước đó, đem hắn triệt để gạt bỏ. Làm xong đây hết thảy, Mạnh Bích mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm như nước. Trung tâm quảng trường, Trấn Sơn Bi Lâm trước. Trải qua trước hai vòng đào thải, giờ phút này còn sót lại hơn 500 tên người nổi bật, thần sắc nghiêm túc mà đối diện lấy 9 tòa cao khoảng 1 trượng tấm bia đá đen kịt. Bia đá phong cách cổ xưa nặng nề, trên đó huyền ảo phù văn như là ngủ say cự long, tản ra trấn áp hết thảy nặng nề cảm giác. Khảo thí bắt đầu. Trầm muộn tiếng va đập cùng phù văn ông minh vang lên. Đan Hà Phong, Triển Trận Phong đệ tử, chủ tu thần hồn cùng linh lực, thể phách cũng không phải là sở trường. Bọn hắn phần lớn ngưng tụ khí lực, quyền trường oanh ra, bia thân phù văn nỗ lực sáng lên 4/5 quang mang, đã là không dễ. Mà chú Linh Phong, Lôi Trạch Phong đệ tử thì như cùng người hình hung thú. Khí huyết trào lên, quyền phong gào thét. Trên thân bia phù văn mảng lớn địa điểm sáng, 6/7 quang mang lấp loé không ngừng. Càng có mấy tên hình thể khôi ngô, bắp thịt quần quật đệ tử, phát ra giống giận rung trời, một quyền đệm xuống, bia đá oanh minh, phù văn lại ngang nhiên sáng lên hơn 9 hành. Dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Một bộ áo trắng Lâm Thi Thi nhanh nhẹn mà tới. Nàng dáng người tiêm tú, nhìn như yếu đuối, nhưng khi nàng ngưng thần tinh khí, trắng nón ngọc quyền nắm chặt oanh ra sát na, một cỗ như sóng lớn giống như lực lượng đống nhiên bộc phát. Oanh! Quyền rơi bia thân. Ông! Bia đá kịch chấn. Vang lãnh phủ văn quang hoa trong nháy mắt bao trùm bia thân vượt qua 7 khu vực. Quang mang ổn định mà lóa mắt. Tốt. Linh Thủy Phong chủ Liễu Nguyệt khẽ bước cẩm. Tiêu Hỏa Hỏa hít sâu một hơi, bước nhanh đến phía trước, đối với Diêu Đức Long thấp giọng nói, "Diêu sư minh, xem ta." Trong mắt của hắn thiêu đốt lên mãnh liệt đấu trí, trước hai hạng Diêu Đức Long thành tích quá mức lóa mắt. Hắn không tin cái này, một ánh sáng Diêu Đức Long còn có thể nhổ thứ nhất. uống a. Tiêu Hỏa Hỏa quanh thân xích hồng sắc huyết khí ầm vang một phát, cả người như là thiêu đốt thiên thạch. Trên hữu quyền, màu đỏ tươi huyết khí hội tụ, mang theo hủy hết tất cả cuồng bạo khí thế, hung hăng nện ở tấm bia đá đen kịt phía trên. Ầm ầm, phản phất cự thạch nổ tung, cả tòa bia đá điên cuồng chấn động. Xích hồng như nham tương giống như phủ văn quan mang, như là vỡ đê dòng lũ, mãnh liệt mà lên. Nam thành, bảy thành, chín thành, quan mang cuối cùng vững vàng dừng ở chín thành độ cao. Cả tòa bia đá phảng phất bị nhen lửa, tản ra nóng rực khí tức. Ha ha, chín thành. Tiêu Hỏa Hỏa thu quyền, thoải mái cười to, lồng ngực chập trùng, khắp khuôn mặt là hưng phấn lửng hồng. Hắn dùng sức cơ cơ quả đấm, nhìn về phía Diêu Đức Long, trong mắt mang theo không che giấu chút nào khiêu chiến ý vị. Diêu sư minh, tới phiên ngươi, chớ để cho ta cho làm hạ thấp đi a. Trên đài cao, Cơ Diễm Sương rốt cục lộ ra vui sướng dáng tươi cười, ôm cánh tay, liếc một chút bên cạnh Liễu Nguyệt, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt. Thử, tiểu tử này cuối cùng không phí công lão nương một phen khổ tâm. Liễu Nguyệt chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại rơi tại sắp lên trước Diêu Đức Long trên thân. Bá, linh lực, thuần dương hám thế, thần thức, nhất niệm hóa lưới. Cửa thứ ba này thể phách, hắn tiếp tục một tiếng hót lên làm kinh người, đánh vỡ tất cả gông cùm xiềng xích. Hay là, rốt cục hiện hiện tiểu khuyết. Hai cửa trước kinh diễm biểu hiện, đã dẫn phát đám người mãnh liệt chú ý, càng là đưa tới Thiên Kiếm Phong chủ Hỏa Xích Diễm Phong chủ trước mặt mọi người tranh đoạt. Cái này tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Diêu Đức Long trong lòng còi báo động đại tác. Thiên Kiếm, Xích Diễm hai vị phong chủ tranh đoạt nhìn như phong quang, kỳ thực đã đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn cảm nhận được rõ ràng, vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người hắn, có sợ hãi thán phục, có hâm mộ, nhưng chỗ càng sâu, tất nhiên cũng cất giấu xem kỹ, ghen ghét. Nhất là hắn còn không rõ ràng linh thực phong phong chủ đối với hắn cái kia không hiểu địch ý căn nguyên, càng cần cẩn thận. Cứng quá dễ gãy, tràn đầy thì thua thiệt. Sư tôn lại đang bế quan. Giờ phút này, hay là thu liễm tốt hơn. Diêu Đức Long ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hắn đi đến trước một tấm bia đá, chậm rãi nâng lên hữu quyền. Dưới ra, cái kia lưu chuyển lưu ly kim huy bị cưỡng ép áp chế, thu liễm, chỉ hiện lộ ra hơi siêu bình thường trúc cơ viên mãn khí huyết chi lực. Sau đó, hô, một quyền đánh ra. Một quyền này, giản dị tự nhiên, không có kinh thiên động địa thanh thế, tốc độ không nhanh, lực lượng lộ ra có chút phổ thông. Quyền rơi bia thân mảnh. Một tiếng xa không có Tiêu Hỏa Hỏa như vậy thật lớn tiếng vang truyền đến. Ông đen kịt bia đá khẽ chấn động. Trên thân bia huyền ảo phù văn dần dần sáng lên, tốc độ không nhanh không chậm, vững vàng kéo lên. Năm thành, sáu thành, bảy thành. Cuối cùng, phù văn quang mang bao trùm bia thân ước chừng tám thành khu vực, liền vững chắc xuống, không còn dâng lên. Quang mang sáng tỏ, đủ để chứng minh nó thể phách viễn siêu cùng thế hệ, đặt ở bất luận cái gì một giới khảo hạch đều có thể xưng ưu tú, nhưng ở giờ phút này, phía trước hai cửa cái kia kinh thế hai tục biểu hiện làm nổi bật bên dưới, lại có vẻ có chút thường thường không có gì lạ. Tám, tám thành, chỉ là tám thành, so Tiêu sư minh còn kém một thành. Cái này, tựa hồ cùng hai cửa trước chênh lệch có chút lớn a, ta đã nói rồi, người làm sao có thể mọi thứ đều nghịch thiên. Thể phách trung bình là thiếu khuyết. Ngắn ngủi yên lặng sau, trên quảng trường vang lên không ức chế được tiếng nghị luận, có kinh ngạc, không hiểu, thậm chí ẩn ẩn có thở dài một hơi. Phản phất Diêu Đức Long cuối cùng từ đám mây trở xuống mặt đất, đến người bình thường phạm chủ. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn thấy cái kia dừng lại tại tám thành phù văn quan mang, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt trong nháy mắt tách ra khó mà ức chế cuồng hỉ. Diêu sư minh, hắn một cái bước xa xông lên trước, dùng sức vô vô Diêu Đức Long bả vai, thanh âm tràn đầy mở mày mở mặt kích động. Ha ha ha, ta đã nói rồi, người làm sao có thể mọi thứ đều nghịch thiên? Dù sao cũng phải cho các huynh đệ lưu con đường sống đi. Lần này rốt cục đến phiên sư đệ ta lật về một thành. Xem ra ngươi thân thể này phách, còn phải lại nhiều luyện một chút ta. Chương 76 may mắn Tiêu Hỏa Hỏa, chương 76 may mắn Tiêu Hỏa Hỏa trên đài cao. Chư vị phong chủ nhìn thấy cái kia tám thành phù văn quan mang, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Mặc dù lý trí nói cho bọn hắn, một người không có khả năng tại linh lực, thần thức, thể phách ba phương diện đều đạt tới như thế yêu nghiệt trình độ. Diêu Đức Long trước hai hạng đã là kinh thế hai tụ, thể phách có thể có tám thành đã thuộc đỉnh tiêm. Nhưng này phần bắt nguồn từ hai cửa trước rung động mà cất cao chờ mong thất bại, cuối cùng mang đến một tia vi diệu trên lệch cảm giác. Thiên Kiếm Phong chủ Lý Sầm lông mày cao lại, tám thành, không kém. Nhưng Xích Diễm Phong chủ Cơ Diễm Sương nhếch miệng, sách, còn tưởng rằng có thể lại dọa lao nương nhảy một cái đâu. Xem ra tiểu tử này cũng không phải làm bằng sắt thôi. Chuyện trận phong chủ Hàn Vân Chu về dâu trầm ngâm, như thế thể phách cũng là xứng với hắn hai cửa trước căn cơ, chỉ là Linh Thủy Phong chủ Liễu Nguyệt đôi mắt đẹp chớp lên, nhẹ giọng tự nói, cứng quá dễ gãy, có thể biết thu liễm, cũng là trí tuệ lôi trạch phong phong chủ trong mắt điện quang chớp lên, không nói gì. Chỉ có chủ bị trưởng môn Bạch Vân Tử. Hắn cặp kia thâm thúy như biển sao đôi mắt, tại Diêu Đức Long thu quyền sát na, con người bỗng nhiên co vào. Hắn thấy được rõ ràng, khi cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng một quyền đánh vào chấn sơn trên tấm bia lúc, bia thân phủ văn lượng lên tám thành, cường đại lực phản chấn bốn nên giống như nước thủy triều nghịch sông mà quay về, tác dụng tại người ra quyền trên thân. Cho dù là kích hoạt chín thành phủ văn Tiêu Hỏa Hỏa, tại thu quyền lúc cánh tay cũng nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, khí huyết hơi có bất ổn. Nhưng mà, Diêu Đức Long, tại phủ văn lượng lên tám thành trong nháy mắt, lực phản chấn như dòng suối vào biển, chưa nhấc lên mảy may gợn sóng. Cái này tuyệt không phải vẹn vẹn thể phách cường đại năng làm đến. Đây là đối tự thân lực lượng, đối với thể phách mỗi một tấc chỗ rất nhỏ, có thể thuần thục khống chế hiện ra. Tốt một cái giấu đi mũi nhọn nội liễm, tốt một cái biến nặng thành nhẹ nhàng. Bạch Vân Tử trong lòng sáng tỏ, mắt sáng như đuốc, kẻ này không chỉ có căn cơ hùng hậu đến dọa người, phần tâm tính này, phần này đối với lực lượng khống chế,
càng là đáng quý. Trấn Sơn Bi Lâm Minh dần dần lắng lại, vòng thứ 3 thể phách khảo thí hết thể đều kết thúc. Thạch trụ quảng tràng bên trên bầu không khí, bởi vì Diêu Đức Long cái kia chỉ có 8 thành phù văn quan mang, mà trở nên tế nhị. Sợ hai thán phục cùng nhìn lên vẫn tồn tại như cũ, nhưng trong đó cũng xen lẫn càng nhiều nghị luận cùng tương đối. Hai cửa trước như là thần tích giống như biểu hiện, cuối cùng bị cái này phổ thông 8 thành quang mang lôi trở lại một số nhân gian khói lửa. Nhưng mà, trưởng môn Bạch Vân Tử ánh mắt lại càng thâm thúy. Hắn nhìn xem trên quảng trường cái kia bình tĩnh đứng yên thân ảnh đầu trọc, phản phất tại nhìn một khối bị thật dày bụi bặm che giấu tuyệt thế ngọc thô. Cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng, trừ khử phản vệ ở vô hình thể phách lực khống chế, tuyệt không phải chỉ là 8 thành phù văn có khả năng định nghĩa. Hắn đè xuống trong lòng quần quần suy nghĩ, thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn trường, ba vòng khảo hạch đã xong, căn cơ đã nghiệm. Trúc cơ tu hành, tranh độ trường sinh, há có thể chỉ luận căn cơ sâu cạn. Đạo pháp chi tranh, thần thông chi chiến, mới là căn bản. Chúng ta tu sĩ, khi cầm ba thước thanh phong, chém bụi gai, phá muôn vàn khó khăn. Vòng thứ tư, xếp hạng khảo hạch. Chiến lược tranh phong, hiện tại bắt đầu. Rút thăm. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tiến vào vòng thứ tư hơn 400 vị đệ tử bắt đầu xếp hàng rút thăm, giống nhau số thứ tự cùng đài đánh cờ. Giữa quảng trường, mấy chục tòa lâm thời đài diễn võ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phù văn lưu chuyển, hình thành kiên cố kết giới. Diêu Đức Long vận khí còn có thể, trước mấy vòng gặp phải đối thủ đều là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ, thực lực chưa nói tới đỉnh tiêm. Vòng thứ nhất, đối thủ là một vị đan hà phong đệ tử, nhìn thấy trên lôi đài đầu chọc Diêu Đức Long, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không chút do dự hô to, ta bỏ quyền, dẫn tới vây xem đệ tử một trận cười bang. Vòng thứ hai, đối thủ là vị triện trận phong đệ tử, lấy dũng khí lên đài. Diêu Đức Long chỉ dùng ngũ hành cơ sở kiếm quyết, kiếm quang lưu chuyển, lại tại trong tay hắn sử ra, như là linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái kia triện trận phong đệ tử bày ra mấy đạo phòng ngự phụ trận, như là giấy giống như bị tùy tiện đâm xuyên, mũi kiếm vững vàng dừng ở nó cổ họng ba tấc đầu. Gọn gàng mà linh hoạt, thắng được không chút huyền niệm. Vòng thứ ba, đối thủ là vị chú linh phong trúc cơ hậu kỳ, phòng ngự kinh người. Diêu Đức Long vẫn như cũ sử dụng cơ sở ngũ hành kiếm quyết, kiếm thế lúc như nước chảy vô cùng bất nhập, lúc như liệt hỏa giống như tấn mãnh bạo liệt, lúc tựa như núi cao trầm ổn nặng nề, ngũ hành lưu chuyển ở giữa, sinh sinh đem đối phương hao tổn đến tình trạng kiệt sức, cuối cùng bị một kiếm quét xuống dưới đài. Một bên khác, Tiêu Hỏa Hỏa vận khí lại tốt lạ thường. Vòng thứ nhất, luân không. Vòng thứ hai, đối thủ bởi vì thương bỏ quyền. Vòng thứ ba, đối thủ đang đuổi phó đài diễn võ trên đường, bởi vì trước hai vòng khảo hạch tiêu hao quá lớn, thể nội linh lực hỗn loạn, lại tại chỗ ngất đi, trực tiếp phán thua. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Lão Thiên gia đều đứng ở ta nơi này bên cạnh. Tiêu Hỏa Hỏa đắc ý đến cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời, chống nạnh tại Diêu Đức Long trước mặt lắc lư. Diêu sư minh, thấy không? Cái gì gọi là khí vận chi tử? Đây chính là ngươi đã sinh đã tử, không bằng vận khí ta tốt. Ha ha ha. Diêu Đức Long chỉ là cười nhạt một tiếng, không bình luận. Thời gian trôi qua, từng tràng kịch liệt giao phong tại thạch trụ quảng tràng mấy chục tòa trên lôi đài diễn, kiếm khí tung hành, pháp thuật anh minh, tất cả đỉnh núi tuyệt học ganh đua sắc đẹp. Không ngừng có đệ tử bị thương rút lui, cũng có cường giả bộc lộ tài năng. Rốt cục, trải qua hơn vòng tàn khốc đào thải, còn sót lại 10 vị đệ tử đứng ngạo nghễ tại sau cùng 10 tòa hạch tâm trên lôi đài. Bọn hắn đại biểu cho năm nay trúc cơ đệ tử chiến lược đỉnh phong. Diêu Đức Long, giao đấu chú linh phong thiết sơn. Diêu Đức Long đạp vào lôi đài, đối thủ là chú linh phong thiết sơn. Trúc cơ biến mãn, dáng người cường tráng như núi, một thân từng cục cơ bắp ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, cầm trong tay hai thanh như bánh xe ô kim cự truy, sát khí bừng bừng. Sư minh, đã tội. Thiết sơn ồm ồm nói, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Tuy biết Diêu Đức Long hai cửa trước khủng bố, nhưng thể phách khảo thí Diêu Đức Long chỉ đánh ra 8 thành, cái này khiến trong lòng của hắn dấy lên một tia hy vọng. Xin mời. Diêu Đức Long gật đầu, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất. Giống. Thiết sơn quát to một tiếng, hai chân đạp mạnh lôi đài, mặt đất hơi rung, cả người như là phát cuồng rất tượng, song truy mang theo chìm im lìm tiếng xé gió, cuốn lên cuồng mãnh cương phong. Một trái một phải, mang theo vạn quân chi lực, ngang nhiên đánh tới hướng Diêu Đức Long. Thế muốn đem người trước mắt cả người mang kiếm ép thành một mịn. Đối mặt cái này cuồng bạo thế công, Diêu Đức Long rốt cục không còn sử dụng cơ sở kiếm quyết. Cổ tay hắn khẽ đảo, trên thân kiếm, một vòng nóng rực kim hồng quang mang trong nháy mắt sáng lên. Thuần dương kiếm quyết, kiếm quang lóe sáng, cũng không phải là đại khai đại hợp, mà là cô đọng không gì sánh được, hóa thành một đạo trực tiếp kim hồng hỏa tuyến. Mang theo vô kiên bất tồi lực xuyên thấu, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng song truy lực lượng giao hội yếu kém nhất chỗ. Ken, ken, hai tiếng chói tai kim thiết bạo minh. Thiết sơn cái kia thế như thiên quân song truy, lại bị cái này nhìn như tinh tế cô đọng kim hồng kiếm quang tinh chuẩn điểm trúng. Một cố khó nói nên lời, chí dương chí cương, bá đạo tuyệt luân lực lượng thuận thân truy tuôn ra mà vào. Thiết sơn chỉ cảm thấy một cố không thể kháng cự nóng dực cùng cự lực trùng kích hai tay, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, hai tay đau nhức kịch liệt nhức mỏi, phảng phất bị đầu nhập vào lò luyện. Cái kia cùng bạo vọt tới trước thân hình lạnh sinh sinh bị đính tại nguyên địa, song truy càng là suýt nữa tuột tay. Hắn kinh hai muôn tuyệt, lực lượng của đối phương cô đọng đến đáng sợ. Càng đáng sợ chính là cái kia cô thuần dương chi lực, bá đạo tách ra hắn ngưng tụ thổ hành cương khí, thiêu đốt lấy kinh mạch của hắn. Diêu Đức Long thân hình như điện, lấn người mà lên, kiếm quang lại lóe lên, như linh dương ngóc sừng, điểm tại Thiết Sơn trước ngực không môn. Phúc. Thiết Sơn như gặp phải trọng kích, thân thể cao lớn bay rất ra ngoài, ở vang đập xuống tại bên bờ lôi đài, nhất thời lại không đứng dậy được, chỉ có thể khó khăn nhấc tay ra hiệu nhận thua, trong mắt tràn đầy rung động cùng không cam lòng. Thuần dương chi lực, bá đạo như vậy, dưới đài đệ tử liễu lưới. Chương 77 tiền tam cường, chương 77 tiền tam cường, một tòa khác trên lôi đài, Tiêu Hỏa Hỏa đang cùng một tên Lôi Trạch Phong trúc cơ viên mãn đệ tử kịch chiến say xưa. Đối phương thân pháp như điện, điều khiển lôi đỉnh màu xanh, uy thế kinh người. Lửa đến, Tiêu Hỏa Hỏa cuồng hống, quanh thân xích diễm ngập trời, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tiêu đốt lên liệt diễm trường đao. Đao thế đại khai đại hợp, mang theo phần diệt hết thảy của bạo, cùng cái kia đẩy trời lôi đỉnh điên cuồng đối hoành. Điện quang cùng liệt diễm xen lẫn, oanh minh không ngừng. Hai người thực lực tương đương, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Xích diễm phần thiên trảm. Tiêu Hỏa Hỏa bắt lấy đối phương một sơ hở, trường đao kéo lấy thật dài đuôi lửa, ngang nhiên đánh rớt. Lôi Trạch Phong đệ tử toàn lực ngăn cản, lại bị cái kia cuồng bạo hỏa linh lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị một đao đánh rất lôi đài. Thắng. Tiêu Hỏa Hỏa trụ đao mà đứng, thở hổn hển, nhưng khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng tự hào. Lâm Thi Thi đối chiến linh thực phong đệ tử, thì là nghiêng về một bên áp chế. Nàng áo trắng nhẹ nhàng, kiếm quang như hàn nguyệt thanh huy, băng lãnh, nhanh chóng, tinh chuẩn. Mấy đạo tựa như ảo mộng kiếm ảnh hiện lên, đối thủ liền đã thua trận, ngay cả nàng ba chiêu đều không thể đo lấy, hiển thị rõ kiếm đạo thiên phú. Cuối cùng, Vũ Cường sinh ra, Linh Thủy Phong Lâm Thi Thi, Xích Diễm Phong Tiêu Hỏa Hỏa, Lạc Hà Phong Diêu Đức Long, Thiên Kiếm Phong Lý Huyền Thành, Kim Hâm Phong Lưu San San. Rút thăm lại khải. Ha 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 ha, số thẻ lộ ra, Tiêu Hỏa Hỏa đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra rung trời cùng tiếu, kích động đến khoa tay múa chân, lại luân không. Lại là ta luân không. Lao Thiên gia, ngươi là ta cha rồi sao? Hắn trực tiếp tấn cấp tam cường. Một màn này, để vô số liều sống liều chết mới đi đến một bước này, các đệ tử ghen ghét đến con mắt đỏ lên. Vận khí này, coi là thật mỹ tiên. Còn thừa bốn người, hai hai quyết đấu. Diêu Đức Long ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mình đối thủ, Thiên Kiếm Phong, Lý Huyền Thanh. Người này là Thiên Kiếm Phong phong chủ Lý Sầm đệ tử ký danh, trúc cơ viên mãn tu vi, một thân kiếm khí lăng lệ bức người, ánh mắt sắc bén như ứng, hiển nhiên chìm đắm kiếm đạo nhiều năm. Lạc Hà Phong Diêu Đức Long, kính đã lâu. Lý Huyền Thanh ôm quyền, thanh âm bình thản, trong mắt lại chiến ý giạt giảo. Diêu Đức Long hai cửa trước quang mang quá mức lóa mắt, hắn thân là Thiên Kiếm Phong đệ tử, trong lòng tự có ngạo khí, khát vọng thử một lần phong mang. Xin chỉ giáo. Diêu Đức Long cầm kiếm đáp lễ. Chanh. Lý Huyền Thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh réo rắt. Hắn không có chút nào nói nhảm, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh. Kiếm quang lóe sáng, như cực quang tảng sáng, mộng ảo mê ly, trong chốc lát phân hóa ra mấy chục đạo khó phân thật giả lăng lệ kiếm ảnh, dệt thành một tấm băng lãnh kiếm võng, bao phủ Diêu Đức Long quanh thân yếu hại. Thiên Kiếm Phong tuyệt học một trong, cực quang kiếm quyết. Kiếm ảnh tựa như ảo mộng, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, mỗi một đạo đều mang cắt chém không khí duy thiếu. Diêu Đức Long ánh mắt ngưng lại. Người này kiếm pháp tạo nghệ sát thực bất phàm, so trước đó đối thủ mạnh không chỉ một bậc. Hắn bất như cũ thi triển thuần dương kiếm quyết. Thân kiếm kim hồng quang mang lưu chuyển, kiếm chiêu phong cách cổ xưa hùng hậu, trong huy sái mang theo một loại đại xảo bất công bật bị. Đối mặt cái kia cực tốc biến huyễn, như mộng như ảo kiếm võng, Diêu Đức Long cũng không lựa chọn đối cứng, cũng không sử dụng cái kia kinh thế hai tục thần thức cảm giác dự phán. Hắn lựa chọn nhất vụ về phương thức phòng ngự. Kiếm quang vũ động, ở bên người hình thành một mảnh cô động kim hồng kiếm mạc. Đang 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 ken ken. Dày đặc như mưa rào sắt thép va chạm tiếng vang triệt lôi đài. Diêu Đức Long thân hình gián tiếp xê dịch, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, mỗi một lần đón đỡ đều lộ ra có chút mạo hiểm. Bước chân cũng hơi có vẻ lộn xộn, phản phất bị Lý Huyền Thanh lăng lệ thế công áp chế đến chỉ có thể bị động phòng thủ. Xem ra cái này Thiên Kiếm Phong kiếm pháp quả nhiên khắc chế đầu trọc sư Minh a. Lý sư Minh cực quang kiếm quyết quá lợi hại. Đầu trọc sư Minh tựa hồ có chút cố hết sức. Dưới đài đệ tử nghị luận ầm ĩ, chỉ có trên đài cao phong chủ Lý Sầm, lông mày càng nhăn càng chặt. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra mánh khỏe. Diêu Đức Long nhìn như bị áp chế, nhưng mà cái kia kín không kẽ hở phòng thủ kiếm mạc, mỗi một lần đón đỡ đều tình chuẩn hóa giải cực quang kiếm ảnh lực lượng mạnh nhất điểm tự thân khí tức từ đầu đến cuối bình ổn kéo dài, bước chân nhìn như lộn xộn, kỳ thực mỗi một bước đều đạp ở phương vị hợp thích nhất, tan mất trùng kích lực đạo. Hắn căn bản không có dốc hết toàn lực. Hắn tại dấu rốt. Lý Huyền Thanh đánh lâu không xong, trong lòng nôn nóng dần dần sinh. Hắn mãnh liệt đề linh lực, kiếm thế lại biến, mấy chục đạo kiếm ảnh đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo không gì sánh được cô đọng, tốc độ tăng lên tới cực hạn sáng chói cực quang, đâm thẳng Diêu Đức Long tim. Đây là cực quang kiếm quyết bên trong sát chiêu, lưu quang đâm. Kiếm chưa đến, thấu xương kia phong mang đã để dưới đài đệ tử làn ra phát lạnh. Ngay tại mũi kiếm sắp gần người sát na, Diêu Đức Long trong mắt tinh quang lóe lên. Không cần kéo dài nữa, thể nội cái kia như là dung kim chạy xuôi thuần dương linh lực trong nháy mắt bộc phát. Trường kiếm trong tay kim hồng quang mang tăng vọt, như là cầm một đoạn áp xúc liệt nhật. Thuần dương kiếm quyết, liệt dương đốt không. Không có phức tạp kiếm chiêu biến hóa, chỉ có thuần túy nhất, bá đạo nhất, chí dương chí cương một kiếm quét ngang. Vâng. Kim hồng kiếm khí như là nộ hải cung đạo, mang theo thiêu tân bản vật hừng hực cùng nghiền ép hết thể bá đạo, ngang nhiên đụng vào cái kia đạo sáng chói cực quang. Giang giác, như là lưu ly vỡ vụn. Cái kia cô động không gì sánh được cực quang kiếm khí, tại nóng bỏng thuần dương kiếm khí trước mặt, lại từng khúc vỡ vụn. Lý Huyền Thanh sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự, phản phất liệt nhật giáng lâm lực lượng kinh khủng thuận thân kiếm tuôn ra mà đến. Trường kiếm trong nháy mắt trở nên nóng hổi, cơ hồ tuột tay. Cả người hắn bị luồng sức mạnh lớn đó đánh cho bay rất ra ngoài, người trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên ngoài. Đã nhường. Diêu Đức Long thu kiếm mà đứng, quanh thân mênh mông kim hồng linh lực trong nháy mắt nội liễm, phản phất vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một kiếm chỉ là ảo giác. Hắn vẫn như cũ khí tức bình ổn, chỉ là cái trán có chút gặp mồ hôi. Một cái khác trận, Lâm Thi Thi đối chiến Kim Hâm Phong Lưu San San. Lâm Thi Thi kiếm như băng phách, thanh lãnh mau lẹ, Lưu San San song đao như kim phòng, phong duệ không gì sánh được. Hai người đều là trúc cơ viên mãn, thực lực tại sàn sàn với nhau. không có thuộc tính tương khắc, kim sinh thủy, ngược lại để Lâm Thi Thi kiếm thế càng thêm liên miên bất tuyệt. Hai người kịch đấu mấy chục hiệp, kiếm khí đao quang tung hành, hiểm tượng hoàn sinh. Cuối cùng, Lâm Thi Thi bắt lấy Lưu San San song đao trở về thủ lúc một tia cực vi tiểu khe hở, băng lánh mũi kiếm như độc xà thổ tín, điểm tại Lưu San San vai phải. Ta thua. Lưu San San quả quyết nhận thua, thoải mái cười một tiếng. Đến tận đây, tam cường sinh ra, Linh Thủy Phong Lâm Thi Thi, Xích Diễm Phong Tiêu Hỏa Hỏa, Lạc Hà Phong Diêu Đức Long, rút thăm ngọc bản ánh sáng lưu chuyển, cuối cùng dừng lại. Cột đá quảng trường bầu không khí đã kéo lên đến đỉnh điểm. Tam cường chi chiến, sắp quyết định lần này khảo hạch chiến lược chi khôi thủ. Trận chiến đầu tiên, Xích Diễm Phong Tiêu Hỏa Hỏa giao đấu Linh Thủy Phong Lâm Thi Thi. Chương 78 Diêu Đức Long Lâm Thi Thi, chương 78 Diêu Đức Long Lâm Thi Thi Lâm sư tỷ, đã tội. Tiêu Hỏa Hỏa chiến ý dâng cao, trong tay chuôi kia thiêu đốt lên liệt diễm trường đao vụ vụ rung động. Hắn biết Lâm Thi Thi thực lực sâu không lường được, nhưng thân phụ Xích Diễm Phong tuyệt học, càng có cực phẩm địa khí nơi tay, há có thể không đánh mà lui. Xin mời. Lâm Thi Thi ngưng xương kiếm chỉ xéo, quanh thân hàn khí tràn ngập, bên bờ lôi đài lặng yên ngưng kết băng xương. Xích Diễm phần thiên trảm. Tiêu Hỏa Hỏa dẫn đầu làm có dễ, trường đao kéo nước cờ trượng dài hừng hực đuôi lửa, như là thiên hỏa vẫn lạc, mang theo phần sơn trừ hải cuồng bạo khí thế chém bổ xuống đầu. Không khí bị thiêu đốt đến vặn bèo biến hình. Lâm Thi Thi trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới. Ngưng xương kiếm huy sái, kiếm khí cũng không phải là đối cứng, mà là hóa thành từng đạo linh động băng lãnh hàn lưu, như là dưới biển sâu gợn sóng, vô cùng tinh chuẩn cuốn quanh, thẩm đấu, làm hao mòn lấy cái kia cuồng bạo liệt diễm đao cương. Suy suy suy, thủy hỏa tương kích, xương trắng bốc hơi. Tiêu Hỏa Hỏa cái kia đủ để dung kim hóa thạch liệt diễm, lại bị cái kia nhìn như mềm dẻo hàn lưu thủy kiếm tầng tầng phân hóa, làm lạnh. Lực lượng cuồng bạo như là đánh vào cây đông, bị liên tục không dứt băng hàn chi lực hóa giải thành vô hình. Tiêu Hỏa Hỏa chỉ cảm thấy lực lượng của mình bị đối phương tầng tầng hóa giải, tan rã. Phản phất từng quyền đánh vào trên đông, lại lạnh vỡ ước, việt khuất không gì sánh được. Càng đánh càng bực bội, hữu lực cũng không sử ra được. A a a, tức chết ta rồi. Tiêu Hỏa Hỏa ra sức một đao bổ ra một đạo băng lăng, nhìn xem đối diện khí định thần nhàn, khí tức vẫn như cũ bình ổn kéo dài Lâm Thi Thi. Nhìn lại mình một chút thể nội phi tốc tiêu hao linh lực, một cú cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu. Hắn đột nhiên thu hồi trường đao, mang trên mặt không cam lòng nhưng lại không thể làm gì phiền muộn, lớn tiếng nói, không đánh không đánh. Bộ này đánh trò quá biệt khuất. Sư tỷ ngươi thắng. Nói đi, cũng không đợi tuyên bố, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Ngắn ngủi chỉnh đốn sau, Tiêu Hỏa Hỏa lần nữa lên đài, đối thủ đổi thành sắc mặt bình tĩnh Diêu Đức Long. Diêu sư minh. Tiêu Hỏa Hỏa ánh mắt tỏa sáng, một lần nữa giấy lên đấu trí. Vừa rồi thua biệt khuất, lần này nhất định phải chiến thông khoái. Cổ tay hắn khẽ đảo, chuôi kia toàn thân xích hồng, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cực phẩm địa khí trường đao xuất hiện lần nữa. Thân đao phủ văn lưu chuyển, tản mát ra kinh người hỏa linh lực ba độ. Đao này phần tịch Diêu sư minh coi chừng. Tiêu Hỏa Hỏa mang theo vài phần khoe khoang, mũi đao trực chỉ Diêu Đức Long. Diêu Đức Long mỉm cười, trước đó chiến đấu một mực sử dụng phổ thông trung phẩm địa khí phi kiếm bị hắn thu hồi. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo càng thêm nóng rực, phản phất nội ẩn đại nhật tinh phách kim hồng lưu quang từ trong nhẫn chứa vật bắn ra. Ông, kiếm minh như phượng lệ, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, thân kiếm ẩn có kim ô hư ảnh vũ cánh muốn bay trường kiếm rơi vào Diêu Đức Long trong tay. Chính là cực phẩm địa khí, kim ô tàn chiếu. Cực phẩm địa khí. Tiêu Hỏa Hỏa con mắt trường đến căng tròn, khẽ nhếch miệng. Diêu sư minh ngươi, thâm tàng bất lộ a. Trên mặt hắn đắc ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là không gì sánh được nghiêm trọng. Kiếm này kim ô tàn chiếu Tiêu sư đệ, xin mời. Diêu Đức Long cầm kiếm lập tức đến chiến. Tiêu Hỏa Hỏa không còn nói nhảm, chiến ý sôi trào. Phần tịch đao liệt diễm tăng gọn, hóa thành một đạo xé rách không khí hỏa hồng, vào đầu chém xuống. Diêu Đức Long kim ô tàn chiếu huy động, thuần dương kiếm khí tràn trề bừng bừng phân chấn, nên kích mà lên. Xích hồng cùng kim hồng, hai loại hỏa diễm linh lực trên lôi đài kịch liệt va chạm. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàn không ngừng, khí lãng quay cuồng. Nhưng mà, vẹn vẹn giao thủ mấy chục hiệp, Tiêu Hỏa Hỏa liền cảm thấy áp lực cực lớn cùng. Không thích hợp. Diêu Đức Long thuần dương kiếm khí, nhìn như cũng là nóng bỏng thuộc tính, nhưng trong đó ẩn chứa chí dương chí cương, thiêu tận bản tà bá đạo ý chí, xa không phải hắn cuồng bạo hỏa linh lực nhưng so sánh, càng làm cho tâm hắn kinh hãi là đối phương linh lực phảng phất vô cùng vô tận. Mỗi một lần va chạm, linh lực của hắn đều đang nhanh chóng tiêu hao, cánh tay bị chấn động đến có chút run lên, khí huyết sôi trào. Trái lại Diêu Đức Long, khí tức kéo dài bình ổn, sắc mặt như thường, thậm chí liền hô hấp cũng không từng gấp rút một phần. Cái này làm sao đánh? Tiêu Hỏa Hỏa trong lòng tiêu rên, trên lệch quá xa, đó căn bản không phải một cái lượng cấp tiêu hao chiến. Lần nữa đối cứng một kích, bị đẩy lui mấy bước sau, Tiêu Hỏa Hỏa quả quyết thu đao, mang trên mặt trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng phức tạp biểu lộ. Hướng phía Diêu Đức Long chắc tay, thanh âm mang theo một tia không cam lòng, lại càng nhiều hơn chính là chịu phục, Diêu sư minh. Bội phục. Luận linh lực chi hùng hồn tinh thuần, sư đệ ta cam bái hạ phong. Ta nhận thua. Diêu sư minh. Lâm sư tỷ phải xem ngươi rồi. Cho ta hung hăng đánh. A không, hảo hảo luận bàn. Nói đi, Tiêu Sái nhảy xuống lôi đài. Đến tận đây, hai trận quyết đấu kết thúc. Cuối cùng đỉnh phong chi chiến, lại không lo lắng. Diêu Đức Long trực tiếp yêu cầu trưởng lão trực tiếp tục, không cần giữa trận nghỉ ngơi. Trên lôi đài chỉ còn lại có hai bóng người. Một bên, áo trắng như tuyết, thanh lãnh như cựu thiên huyền tháng, ngưng xương kiếm hàn khí bốn phía, vang phách kiếm ý tràn ngập, đông kết hư không. Một bên, áo xanh một mạc, thân hình thẳng tắp như tùng, kim ô tàn chiếu kiếm thân chạy xuôi dung kim giống như thuần dương hào quang, khí tức bên đỉnh ngạc chỉ. Mục tiêu, Lâm Thi Thi Ni Linh, 25 tu vi, trúc cơ viên mãn linh lực thân hòa độ, 9 tiên tư chắc tuyệt độ thiệt cảm, 4 không hiếu kỳ, kính nể cái này Lâm Thi Thi vậy mà cùng sư muội mở dạng, tu băng phách chi ý. Diêu sư minh, xin mời. Lâm Thi Thi thanh âm thanh lãnh vẫn như cũ, lại mang theo trước nay chưa có trịnh trọng. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đối diện dưới sự bình tĩnh kia, như là ngủ say núi lửa giống như lực lượng kinh khủng. Lâm sư muội, xin mời. Diêu Đức Long ánh mắt trầm ngưng. Trước mắt vị này Hàn Băng tiên tử, thực lực tuyệt đối là hắn cho đến tận này ở trong đồng bậc gặp phải mạnh nhất đối thủ. Tiếng nói rơi, hai người gần như đồng thời động. Lâm Thi Thi thân hóa lưu quang, ngưng xương kiếm điểm ra, kiếm chưa đến, băng lãnh kiếm khi đã như vạn tái hàn lưu. Trong nháy mắt bao phủ Diêu Đức Long quanh thân, không khí ngưng kết thành băng tình tuôn rơi xuống. Kiếm ảnh lấp lóe, như hàn nguyệt phái ảnh, trong nháy mắt đâm ra mấy chục đạo băng lãnh kiếm quang, phong kín tất cả né tránh không gian. Diêu Đức Long kim ô tản chiếu huy sái, thuần dương kiếm quyết triển khai. Kiếm quang huy hoàng, như là liệt nhật mới lên, mang theo thiêu cháy tất cả quần quần cùng uy nghiêm. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn nên tiếp cái kia băng lãnh mũi kiếm. Đang 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 đang. Dây đặc sắt thép va chạm âm thanh vang lên lần nữa. Băng tinh cùng hỏa tinh tại giữa hai người không ngừng nổ tung, chôn bụi. Thủy khắc hỏa. Lâm Thi Thi băng phách kiếm ý, đối với Diêu Đức Long thuần dương kiếm khí thật có mấy phần khắc chế hiệu quả. Thuần dương kiếm khí mỗi lần tiếp xúc đến cái kia cực hạn hàn khí, uy lực liền bị suy yếu mấy phần, quang mang cũng hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng mà, Diêu Đức Long thuần dương chi lực tinh thuần bằng bạc. Cái kia nhìn như bị áp chế thuần dương kiếm khí, lại như là dung nham địa hỏa, cuồn cuộn không dứt, tính bền dẻo mười phần. Mặc cho hàn khí xâm nhập, từ đầu đến cuối bất diệt, ngược lại đang đối kháng với bên trong không ngừng thăng hoa, ẩn ẩn lộ ra càng thêm thuần túy, càng bá đạo hơn ý chí. Hai người thân ảnh giao thoa, kiếm quang lấp lóe, tốc độ nhanh đến cực hạn, trên lôi đài lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Kinh khủng linh lực ba động không ngừng quyết tán, bốn phía lôi đài màn sáng phòng hộ đều ba động kịch liệt đứng lên. Qua trong giây lát, đã giao thủ hơn trăm hội hợp, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Trên đài cao, chư vị phong chủ thấy nhìn không chuyển mắt. Băng phách kiếm ý quả nhiên bất phàm, đối với thuần dương chi lực có chỗ áp chế. Liễu Nguyệt trong ánh mắt mang theo vui mừng. Ừ, áp chế thì như thế nào? Tiểu tử kia căn cơ hùng hậu tựa như biển, thuần dương kiếm ý còn chưa tế ra, điểm ấy áp chế là không nổi bọt nước. Cơ Diễm Sương khẽ nói. Lâm Thi Thi kiếm đạo thiên phú cũng là đỉnh tiêm. Lý Sâm ánh mắt sáng rực, nhưng càng nhiều lực chú ý hay là khóa chặt tại Diêu Đức Long trên thần, hắn đang tìm kiếm sơ hở. Chương 79 phụ tu khảo hạch, chương 79 phụ tu khảo hạch trên lôi đài. Diêu Đức Long trong lòng hiểu rõ, chỉ dựa vào thuần dương kiếm quyết, mặc dù có thể đứng ở thế bất bại, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại có được băng phách kiếm ý, thân pháp linh động, kiếm chiêu tinh diệu Lâm Thi Thi, có phần phí công phu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đã có quyết đoán. Nhất kiếm nữa đẩy ra Lâm Thi Thi đâm về dưới xương sườn hàn mang, Diêu Đức Long thân hình bỗng nhiên hướng về sau phiêu thối mấy trượng. Lâm sư muội, coi chừng. Diêu Đức Long khẽ quát một tiếng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, tay phải hắn kim ô tản chiếu vẫn như cũ nắm trong tay, tay trái lại bỗng nhiên vung tay lên. Hiu, 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 hiu. Bốn đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng sắc bén vô địch lưu quang từ hắn trong nhẫn chứa vật bắn ra. Kim, xanh, lam, vàng. Bốn thanh phi kiếm lơ lửng tại Diêu Đức Long trước người, cùng trong tay kim ô tản chiếu chủ hỏa hòa lẫn. Nam trôi phi kiếm, ngũ hành đều đủ. Ông. Một cỗ huyền áo khó lường, dẫn động thiên địa ngũ hành chi lực ba động cường đại, trong nháy mắt lấy Diêu Đức Long làm trung tâm tràn ngập ra. Đại ngũ hành kiếm trận, lên. Diêu Đức Long tức chi lực trong nháy mắt bộc phát, nam trôi phi kiếm dựa theo quỹ tích huyền ảo xoay tròn cấp tốc, xuyên thẳng qua, trong chốc lát, một tòa bao phủ gần phân nửa lôi đài ngũ sắc kiếm trận chống giống tạo ra. Kim mang sắc bén, thanh ngọc xinh xinh, hàn thủy cuộn cuộn, hậu thổ trầm ngưng, liệt diễm hừng hực. Ngũ hành chi lực lưu chuyển, tương sinh, cấu thành một cái vững chắc, cường đại, công phòng nhất thể tuần hoàn đại trận. Kinh khủng kiếm trận uy áp, trong nháy mắt đem Lâm Thi Thi một mực khóa chặt. Kiếm trận, trúc cơ kỳ liền có thể điều khiển phức tạp như vậy kiếm trận. Năm loại thuộc tính. Đại ngũ hành kiếm trận, trên quảng trường vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Vô số đệ tử kinh hãi muốn tuyệt. Lâm Thi Thi thân ở trung tâm kiếm trận, sắc mặt rốt cục đại biến. Cái kia ở khắp mọi nơi ngũ hành kiếm khí, mang theo hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng, hoặc cắt chém, hoặc quấn quanh, hoặc băng hàn, hoặc nặng ép, hoặc thiêu đốt, từ bốn phương tám hướng, vô cùng bất nhập hướng nàng đánh tới. Càng đáng sợ chính là, năm loại lực lượng này cũng không phải là từng người tự chiến, mà là tại kiếm trận thống ngự bên dưới, liền thành một khối, lực lượng đang lưu chuyển bên trong không ngừng tăng phúc. Nàng băng phách kiếm ý, có thể khắc chế phía trước nhất hỏa hành kiếm khí, nhưng tùy theo mà đến hậu thổ trọng áp lập tức để nàng thân hình trì trệ. Vừa phá vỡ thổ hành phòng ngự, sắc bén không gì sánh được kim hành kiếm khí đã tới mặt, mà hàn thủy kiếm khí lại không ngừng ăn mòn nàng hộ thể linh lực. Nàng huy động ngưng xương kiếm, kiếm quang như tấm lụa, băng phách kiếm ý toàn lực bộc phát, ý đồ đồng kết, xé rách phương này kiếm trận thế giới. Rầm rầm rầm. Băng hàn kiếm khí cùng ngũ hành kiếm khí kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Toàn bộ lôi đài đều tại kịch liệt run rẩy. Nhưng mà, mặc cho Lâm Thi Thi kiếm quang như thế nào lăng lệ, băng phách kiếm ý như thế nào cường hành, mỗi một lần trùng kích đều chỉ có thể làm cho kiếm trận có chút ba động, lại không cách nào dung chuyển về căn bản. Ngược lại linh lực của nàng đang nhanh chóng tiêu hao, kiếm thế dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Nhân giai trung phẩm đại ngũ hành kiếm trận, nó uy năng đã so sánh kim đan sơ kỳ uy thế, tuyệt không phải hiện tại Lâm Thi Thi có khả năng cưỡng ép đánh tan. Trên đài cao, đại ngũ hành kiếm trận, Thiên Kiếm Phong chủ Lý Sầm bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có cực nóng quan mang, như là thấy được tuyệt thế cơ bảo. Chúc cơ kỳ, có thể như vậy thuần thục người không chế giai trung phẩm đại ngũ hành kiếm trận, điều khiển năm trôi phi kiếm điều khiển như cánh tay. Kẻ này, Kẻ này kiếm đạo có thể xưng kinh thế chi tài. Hắn kích động đến thanh âm đều tại có chút phát run, trưởng môn sư minh. Chư vị, kẻ này nhất định phải nhập ta Thiên Kiếm Phong, mới có thể một cách chân chính phát huy hắn thiên phú như thế. Mặt khác phong chủ cũng là rung động không hiểu. Diêu Đức Long hiện ra thủ đoạn, một lần so một lần kinh người. Trên lôi đài, Lâm Thi Thi trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một tia tái nhợt, khí tức dồn dập mấy phần. Nàng nhìn xem kiếm trận ngoại thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa sự tình. Diêu Đức Long thanh tịnh đôi mắt chỗ sâu, phần kiêng ngưng trọng rốt cục hóa thành thật sâu vô lực cùng một tia khó nói nên lời khâm phục. Nàng không phá nổi trận này, tiếp tục nữa chỉ là đồ hao tổn linh lực, tự rước lấy đủ. Lâm Thi Thi hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, chậm rãi thu kiếm. Thanh âm thanh lãnh mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ta nhận thua. Hoa. Nhận thua hai chữ vừa ra, cứ việc sớm có đoán trước, trên quảng trường vẫn như cũ bộc phát ra to lớn xôn xao. Lâm Thi Thi trước đó tranh tài biểu hiện quá mức cường thế, đều là mấy chiêu lui địch, mà bây giờ vậy mà bại bởi một vị bừa bãi vô danh Lạc Hà Phong đệ tử. Giờ phút này bố trí xong học thêm khảo hạch tràng, đang định sắp xếp trận bàn xâm nhiên, linh phủ chu sa lấp lóe, lò luyện khí lửa bốc lên, trong không khí tràn ngập linh tài thanh hương, hỏa diễm khô nóng cùng nhàn nhạt kim loại khí tức. Các ngươi đều là tinh anh, con đường tu chân dài dằng dặc, học thêm chi đạo cũng là thông thiên đường bằng thẳng, có thể từ đây suy ra mà biết, trợ các ngươi đột phá bình cảnh. Muốn bao danh học thêm người tham gia khảo hạch, tiến lên một bước. Chủ trì trưởng lão thanh âm mang theo một tia mong đợi, truyền khắp toàn trường. Vị trí thứ 10 thiên tiêu, tất cả chọn nó đường. Diêu Đức Long cùng Tiêu Hỏa Hỏa đi hướng đan đỉnh khu vực. Lâm Thi Thi cùng tên kia linh thực phong thanh tú nữ đệ tử Lưu Vũ Phi thì bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng che kín huyền áo đường vân trận bản khu. Lưu San San cùng Lý Huyền Thanh thần sắc chuyên chú, đi tới phụ triện thạch đài trước. Lôi Trạch Phong tên kia toàn thân điện quang ẩn hiện trường cuồng cùng thổ liêu phong thiết sơn, thì sải bước về phía luyện khí khu vực cái kia tản ra kinh người sóng nhiệt đoàn khí bên lô. Đan đạo khu vực, mười mấy tên báo danh luyện đan đệ tử đã riêng phần mình vào chỗ, trước mặt trưng bày thống nhất 3 phần luyện chế trúc cơ đan linh tài. Đan Hà Phong mấy vị chấp sự trưởng lão đứng trang nghiêm giám sát. Luyện chế trúc cơ đan, đây chính là kiểm nghiệm đan đạo cơ sở kinh điển nhất để mục, có đệ tử nói nhỏ. Đúng vậy a, thủ pháp, khống hỏa, ngưng đan chuyển số. Liếc qua thấy ngay, Diêu Đức Long cũng không nóng lòng bắt đầu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua xung quanh. Chỉ gặp không ít Đan Hà Phong đệ tử chính hết sức chăm chú thôi động hỏa diễm, cẩn thận từng ly từng tí chắt lọc dược dịch tinh hoa, cái chán đã thấy mồ hôi. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc, trong lò đan ánh sáng lưu chuyển không chừng. Ngẫu nhiên có đệ tử bởi vì hỏa hầu hơi gấp, trong lò truyền đến mùi cháy khét lẹt, trên mặt liền lộ ra vẻ ảo não. Chỉ là hơi quan sát, Diêu Đức Long liền biết những đệ tử này luyện chế trúc cơ đan, phổ biến tại nhị chuyển đến tam chuyển ở giữa. Diêu Đức Long trong lòng hiểu rõ, trúc cơ đan có thể thành đan tam chuyển, đã là trúc cơ kỳ luyện đan sư bên trong người nổi bật. Hắc hắc, Diêu sư minh, xem ta, bên cạnh Tiêu Hỏa Hỏa sớm đã kìm nén không được. Chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng, song trưởng bỗng nhiên ấn về phía trước mặt cực phẩm linh khí đan lô. Oeng, một cỗ cực kỳ bá đạo, thường ngực không gì sánh được hỏa diễm xích hồng trong nháy mắt từ đáy lò bay lên. Hỏa diễm cuồng bạo, cơ hồ muốn đem đan lô thôn vệ. Toàn bộ đan đạo khu vực nhiệt độ không khí đều tùy theo tiêu thăng. Xích diễm phong khống hỏa chi thuật, trong tay hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thật là bá đạo hỏa linh lực, không hổ là Tiêu sư huynh. Chung quanh đệ tử nhao nhao ghé mắt, vị thanh thế này chấn nhiếp. Tiêu Hỏa Hỏa mang trên mặt tự tin, bắt đầu đều đâu vào đấy đầu nhập dữ liệu, hỏa diễm mặc dù mãnh liệt, lại tại hắn tinh diệu điều khiển bên dưới cương ép ổn định lại, bắt đầu chắt lọc dược lực.